Chương 1, tìm vận may, trọng sinh thanh vân chương 1, tìm vận may, trọng sinh thanh vân thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó rơm. Thần tiên nói đến, từ xưa thì có, truy cầu trường sinh thành tiên người vô số kể, nhưng cuối cùng cũng chưa thấy chân chính người trường sinh. Trung Nguyên đại địa, Thanh Vân Môn. Lúc này đã mùa đông khắc nghiệt, phía sau núi một chỗ bí ẩn từ đường khắp cả Thanh Vân Môn mà nói quá mức nhỏ bé, như là bị người quên lãng góc, không người hỏi thăm. Bầu trời phiêu khởi tuyết lông lống, một gã áo xám lão giả cầm chuôi ánh mắt ngơ ngác nhìn bầu trời đêm. Mặc dù trời đông giá rét, lão giả nhưng là quần áo đơn bạc cũng không một phần băng lãnh ý, lão giả đầu tóc bạc trắng, ngũ quan nhưng là góc cạnh rõ ràng. Từ khuôn mặt có thể nhìn ra được lúc còn trẻ nhất định là một cái ngạo khí lăng vân thanh niên. Hưu. Bầu trời một đạo kiếm quang hiện lên, chỉ thấy một gã áo lam đạo nhân ngự kiếm mà đến, lặng lặng rơi vào từ đường cánh cửa. Đạo nhân khí độ bất phàm, khí tức trầm ổn, cảnh giới càng là thâm bất khả trắc, trong ngực hắn ôm một đứa con nít, ánh mắt rơi vào trước mắt trên người lão giả. Sao ngươi lại tới đây? Áo xám lão giả mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đạo nhân hài nhi trong ngực, có chút kỳ quái vô cùng kinh ngạc. Ta vì cái gì không thể tới, sư đệ? Đạo nhân nói ra, nhìn không chớp mắt, một thân chính khí. Áo xám lão giả hào hào cười, cũng đúng, ngươi bây giờ nhưng là Thanh Vân môn trưởng môn, thiên hạ chính đạo người cầm đầu, toàn bộ Thanh Vân đều là ngươi, nhưng vì sao đến ta này tao lão đầu tử nơi đây? Sư đệ, ta ra ngoài du lịch một năm, giải quyết một ít ma giáo người, trên đường nhặt được đứa bé này, tâm huyết dâng trào phía dưới mang hồi Thanh Vân. Đạo nhân nói ra, sẽ không phải là ngươi con tư sinh a, sư minh? Áo xám lão giả cổ quái cười. Đạo nhân lắc đầu, nhìn về phía bầu trời đêm, ta cả đời truy cầu đại đạo, giữ gìn thiên hạ thái bình, khu ma vệ đạo, từ trước đến nay chưa từng để ý tư tình nhi nữ. Chuyện năm đó hủy quốc ngươi, sư đệ, ta đưa cái này hài tử giao cho ngươi, cũng coi như cho ngươi làm bạn, ngươi cũng cần một cái truyền nhân. Cho ta. Áo xám lão giả khiếp sợ, ngốc lăng tại chỗ. Lập tức tức giận nói, ta một cái tao lao đầu tử, cũng sẽ không mang hài tử. Ngươi đem hài tử này giao cho những người khác a, ta không thích hợp. Sư đệ, ta nói cho ngươi, liền cho ngươi. Đạo nhân thái độ không thể nghi ngờ. Áo xám lão giả, lấy cái tên a. Đạo nhân nói ra, ánh mắt nhìn về phía lão giả. Lão giả thấy thế, trong chốc lát nói không ra lời, vừa nhìn về phía sư minh trong ngực hài tử. Quả thực, nhiều năm trước tới nay, hắn một mực tại tổ sư từ đường ẩn cư, Thanh Vân môn cùng thế hệ cũng không biết có hắn tồn tại, nếu nói là không cô độc, đó là không có thể. Chỉ là để cho một đứa bé cùng mình ở nơi này từ đường cô độc sống quãng đời còn lại, quả thật có chút tàn nhẫn. Chờ hắn thành niên, nếu là không có tu luyện thiên phú. Sư minh, ngươi liền để hắn xuống núi thôi. Lão giả nói ra. Lại nói, đạo nhân lập lờ nước đôi, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Ta cả đời này huy hoàng qua, thung lũng qua, bây giờ càng không có tự do có thể nói. Hai tử này cứ gọi Tiêu Giao à, hy vọng hắn có thể đủ tiêu giao thiên địa, ngao du bốn phương, không bị câu thúc. Áo xám lão giả nhận lấy hài nhi, cho đứa bé này lấy tên Tiêu Giao. Tiêu Giao, cũng không thể tên. Đạo nhân tán thán một câu. Chuyện chỗ này, ta cũng nên đi. Vạn kiếm nhất, lấy ngươi thiên phú, bước ra một bước kia dễ dàng, không biết ta cả đời này có thể chờ hay không đến ngày đó. Đạo nhân để lại một câu nói, ngự kiếm tiêu thất. Lão giả đứng ở trong gió tuyết, trong miệng thì thào nhớ kỹ vạn kiếm nhất ba chữ, không khỏi thất thần. Vài chục năm đến nay, hắn đều sắp đã quên tên này. Thật không ngờ hôm nay lại bị người nói ra, vạn kiếm nhất đã từng là một cái truyền kỳ, cũng là Thanh Vân môn đời trước chói mắt nhất thiên tiêu. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, rơi vào bây giờ tình trạng này. Hắn là vạn kiếm nhất, như vậy đạo nhân dĩ nhiên chính là bây giờ Thanh Vân trưởng môn đạo huyền chân nhân, cũng là duy nhất một cái thái thanh cảnh giới tồn tại, chính đạo người mạnh nhất. Có hắn tại, ma giáo các phái đã nhiều năm không dám vào xâm Trung Nguyên đại địa. Phong tuyết như trước, hàn khí bức người. Vạn kiếm nhất dùng pháp lực ẩn dưỡng trong ngực hải tử, lập tức vào phòng. 15 năm sau đó, Thanh Vân môn, phía sau núi, trên một khối đá xanh, chỉ thấy một gã thiếu niên áo đen ngồi ở phía trên ngồi thiền tổ tức, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, tóc dài xõa bay, quanh thân tự có một cổ ngút trời kiếm ý, thế không thể đỡ. Kiếm ý trôi đến, quanh mình lá cây hòn đá tất cả đều tại trong vô hình bị chém vỡ, hóa thành một mịn. Siêu. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh đột kích, chỉ thấy lao giả cong lại thành kiếm, thẳng đến thiếu niên mặt. Thiếu niên đột nhiên mở mắt, đáy mắt hiện lên lau một cái sắc bén kiếm quang, cách không nhất chỉ, kiếm ý hóa hình cùng tranh tài. Lập tức hai đạo nhân ảnh bay tới giữa không trung, kiếm khí tung hành, chiến mấy chục hiệp, mỗi người rơi xuống đất. Hảo hảo hảo, Tiêu Giao, từ ngươi 6 tuổi bắt đầu tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, bất quá thời gian 9 năm, cảnh giới của ngươi đã đạt đến thượng thanh cảnh trung kỳ, như vậy thiên phú, thật là để cho người ta xem thế là đủ rồi. Vạn kiếm nhất mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, này hải tử thiên tư thực sự yêu nghiệt. Cho dù là hắn chính là mặc cảm, có thể ngay cả ban đầu Thanh Diệp tổ sư cũng chỗ thua kém không ít á. Thanh Diệp tổ sư là Thanh Vân môn đời thứ 11 trưởng môn, cũng là chân chính để cho Thanh Vân môn quật khởi tồn tại. Thanh Vân môn cũng không phải là ngay từ đầu chính là thiên hạ chính đạo người cầm đầu, nghèo túng thời kỳ, Thanh Vân bảy mạch có 6 mạch ngọn núi đều bị cường đạo hoặc là ma môn chiếm giữ, thời điểm đó Thanh Vân môn thiếu chút nữa thì muốn gãy tuyệt truyền thừa. Nếu không phải Thanh Vân chủ mạch Thông Tiên Phong có đệ nhất tổ sư Thanh Vân Tử lưu lại trận pháp cấm chế, phòng trường đã sớm diệt môn. Cái gọi là suy cực tất thịnh, hết cùng lại thông, cũng chính bởi vì tại dạng này hầu như đoạn tuyệt truyền thừa tình huống dưới, Thanh Diệp tổ sư đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, lĩnh ngộ vô danh cổ quyển, mai kia ngộ đạo, vô địch thiên hạ, lúc này mới có bây giờ Thanh Vân rầm rộ. Vẫn là sư phụ dạy thật tốt. Thiếu niên ôn hòa cười, nhìn có chút khiêm tốn, không tiêu không gấp. Thấy vậy, Vạn Kiếm Nhất càng thêm thỏa mãn, như vậy tâm tính, nhất định có thể thành đại sự. Thiếu niên cũng chính là Vạn Tiêu Giao nhìn trước mắt sư phụ Vạn Kiếm Nhất, nhìn nữa bầu trời, không khỏi thổn thức. Tới đây cái Chu Tiên thế giới đã 15 năm, trên thực tế hắn cũng không phải là người của thế giới này. Tại hắn thế giới này chỉ là một cái tiểu thuyết thế giới, chỉ là không có nghĩ đến cư nhiên thực sự đi tới nơi này. Kiếp trước chính mình chính là một cái bình thường người, ưa thích đuổi theo đủ loại kịch tiểu thuyết hoạt hình, vô cùng đơn giản sống. Thật không ngờ đột nhiên có một ngày tại lối đi bộ vô ý thức cứu người, trực tiếp tìm vận may, tại chỗ qua đời. Người chết như đèn diệt, Vạn Tiêu Giao sau khi chết, không có biến thành liệu chỉ trổ, mà là đi địa phủ. Địa phủ thật tồn tại, Hắc Bạch Vô Thường cũng là. Nguyên bản hắn cho là mình khả năng trực tiếp đầu thai mở ra đời sau, nơi nào nghĩ đến Diêm Vương nói cho hắn biết, hắn là bởi vì cứu người mà chết, đây là công đức. Hơn nữa hắn đời trước, tốt nhất đời, đều là bởi vì cứu người mà chết, là trong truyền thuyết muôn đời người tốt. Vạn Tiêu Giao lúc đó nghe xong làm một bức, đã lâu không có tỉnh lại. Bởi vì đại công đức trong người, Diêm Vương cố ý cho hắn hai lựa chọn, có thể tại địa phủ làm tiểu quan cũng hoặc là lựa chọn đầu thai một cái đại phú đại quý hiển hách nhà, một đời không lo sau đó sẽ nhậm chức địa phủ. So với tại địa phủ làm tiểu quan, Vạn Tiêu Giao suy đi nghĩ lại vẫn là lựa chọn cái sau, khả năng vẫn là quyến luyến nhân gian a, coi như tất cả bụi bặm lắng xuống thời điểm, hắn gần tiến vào luân hồi chuyển thế. Một đầu đáng sợ ngập trời bàn tay to đột nhiên xuất hiện địa phủ lập tức bị đánh nứt ra, hỗn độn hư vô xuất hiện, vô số quang cầu từ đó bay loạn. Mà trong đó một quả quang cầu bay vào thân thể hắn, đưa hắn hút vào luân hồi thông đạo. Thế là, liền tới đến Chu Tiên thế giới. Chương 2, Hiên Viên Kiếm chương 2, Hiên Viên Kiếm tổ sư từ đường, buổi tối. Vạn Tiêu Giao mang theo một đầu dùng túi giấy dầu tốt gà nướng cùng với hai cân rượu đi đến trong tiểu viện. Vạn Kiếm Nhất ngồi ở trên ghế đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh tinh, ánh mắt buồn vô cớ. Tại Vạn Tiêu Giao trong trí nhớ, Vạn Kiếm Nhất phần lớn thời điểm đều tại một người lờ ra, chỉ có dạy bảo hắn tu hành thời điểm cùng với lúc luyện kiếm cả người tựa như phát sáng giống nhau, nhiều một chút khí phách. Sư phó, dưới núi Hà Dương thành gà quay, thượng hạng trúc diệp thanh. Vạn Tiêu Giao đem gà quay mở ra, lại mở ra hồ lô rượu. Vạn Kiếm Nhất thấy thế, lắc đầu nói, Tiêu Giao, vi sư đã sớm tích cốc, cũng không cần những này phàm trần vật. Sư phó, đây chẳng phải là quá nhàm chán, nhân sinh chẳng phải là không có gì hay. Vạn Tiêu Giao nói ra. Kia cái gì người như vậy sinh ra ý tứ? Vạn Kiếm Nhất phản vấn. Đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó, tùy tâm làm, an khắp thiên hạ mỹ thực, sau đó sẽ gặp gỡ mấy cái người trong lòng, dắt tay du lịch thiên hạ. Vạn Tiêu Giao không cần nghĩ ngợi. Vạn Kiếm Nhất nở nụ cười, người trong lòng, còn mấy cái. Ngươi mới 15 tuổi, thì có những này tâm địa gian dạo. Vi sư bình thường cũng không có dạy ngươi những này. Cái kia nếu không đâu, há tất để ý thế tục ánh mắt. Vạn Tiêu Giao không chút nào để ý nói. Hai người mặc dù trên danh nghĩa là thầy trò, trên thực tế coi như là phụ tử. Vạn Tiêu Giao chính là Vạn Kiếm Nhất nuôi lớn. Xuyên biệt ngày đó, mặc dù hắn là hài nhi, nhưng còn nhớ mình là bị đạo huyền chân nhân cứu, sau đó nói huyền chân người liền đem chính mình giao cho Vạn Kiếm Nhất. Hà tất để ý thế tục ánh mắt. Vạn Kiếm Nhất không khỏi thất thần, sờ sờ tay phải chống rông tay áo. Thấy thế, Vạn Tiêu Giao hỏi, sư phụ, tay phải của ngươi làm sao không có? Hắn biết Chu Tiên thế giới quá khứ sau này, tự nhiên biết Vạn Kiếm vì sao có tay. Bất quá nhiều năm qua, Vạn Kiếm Nhất không có chủ động nói qua. Mà bây giờ, hắn chủ động hỏi lên. Vạn Kiếm Nhất nội tâm xúc động, nhìn thoáng qua hồ lô rượu. Vạn Tiêu Giao lập tức cho sư phụ ngã nhất đại ly, Vạn Kiếm Nhất dùng còn sót lại một cánh tay cầm lấy uống một ngụm, sau đó cười nói, kỳ thực bị một cái nữ nhân chém đứt. Sư phụ, lấy tu vi của ngươi, còn có thể có người chém đứt cánh tay của ngươi. Cái kia cao bao nhiêu tu vi? Vạn Tiêu Giao cố ý hỏi một câu. Tu vi ngược lại là thứ nhì. Cũng trách ta tuổi trẻ khinh cuồng, lúc đó Thanh Vân Môn cùng ma giáo tiến hành chính ma đại chiến, giết vào ma giáo tổng đàn. Ta cùng với một gã cô gái che mặt đối chiến, ung dung đem sau khi đánh bại, nhịn không được vạch trần nữ tử cái khăn che mặt, gặp mặt một tờ kinh vi thiên nhân khuôn mặt, trong chốc lát thất thần. Nữ tử kia nổi giận phía dưới, chém ta một cánh tay. Vạn Kiếm Nhất hồi ức, bất quá cũng không hối hận. Đối với tuổi trẻ khinh cuồng chính hắn mà nói, một cánh tay không tính là gì. Sư phụ, ngươi không đem nàng giết, dù sao nàng là ma giáo người. Vạn Tiêu Giao nói ra. Không có, như vậy mỹ nhân, chết quá đáng tiếc. Vạn Kiếm Nhất hồi đáp. Sư phụ, ngươi nhưng là chính đạo, lại nói lên nói như vậy. Vạn Tiêu Giao chế giễu một câu. Ha ha, chính đạo như thế nào, ma đạo thì như thế nào. Nhân sinh bất quá một cơn ảo mộng, chúng sinh đều tại tranh độ. Vạn Kiếm Nhất ngửa mặt lên trời thét dài. Có lẽ là uống nhiều rượu, Vạn Kiếm Nhất lời nói trở nên nhiều hơn, nói rất nhiều chuyện năm đó. Những thứ này đều là tuyệt mật, hiếm ai biết. Qua ba lần rượu, Vạn Kiếm Nhất không có dùng pháp lực khu trừ trên người men say, ngủ thật say. Vạn Tiêu Giao đem sư phụ đỡ đến gian phòng, sau đó liền trở về gian phòng của mình, bắt đầu ngồi thiền minh tưởng tu luyện. Quan sát bên trong thân thể phía dưới, tinh thần thức hải bên trong, có một cái quang cầu nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào. Thông qua tinh thần lực cảm giác, quang cầu trung ương trôi nổi một thanh cổ pháp màu vàng trường kiếm. Hiên Viên Kiếm. Vạn Tiêu Giao gọi ra trường kiếm tên, thần kiếm có linh, tựa hồ tại hồi ứng với hắn triệu hoán. Quang cầu cùng hắn một chỗ xuyên qua mà đến, tại Vạn Tiêu Giao tu luyện sau đó, trôi này Hiên Viên Kiếm mới chậm rãi hiện hiện hơn nữa bổ dưỡng hắn linh hồn, có thể dùng tinh thần lực cường đại tại người thường. Mà ngắn ngủi 9 năm liền đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện tới thượng thanh cảnh giới chu kỳ, có thể cùng Hiên Viên Kiếm có quan hệ, cũng hoặc là hắn quả thực thiên phú dị bẩm. Thậm chí Vạn Tiêu Giao có dự cảm, không tới 3 năm, hắn có thể bước vào thái thanh cảnh giới, thậm chí thời gian ngắn hơn. Phải biết rằng, bây giờ Thanh Vân bảy mạch thủ tọa, nhìn bề ngoài đều là trung nhân, hơn 10 tuổi, tuổi thật trên cơ bản đều có 2-300 tuổi. Mà ngoại trừ trưởng môn đạo huyền chân nhân là thái thanh cảnh, còn lại bất quá đều là thượng thành cảnh giới. Cảnh giới này, Vạn Tiêu Giao chỉ dùng 9 năm, hơn nữa còn không phải ngày đêm tình huống tu luyện dưới điều kiện. Vạn Tiêu Giao nhìn thoáng qua Hiên Viên Kiếm, tiếp tục tham ngộ Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Tất nhiên xuyên qua, chuyện của kiếp trước, địa phủ tình huống ngoài ý muốn hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Hiện tại là mới bắt đầu, này sống lại một đời, nhất định không thể thua thiệt chính mình, hảo hảo trải nghiệm cuộc sống. Ngày kế, không người hỏi thăm tổ sư từ đường nên đón một cái lão khách. Đạo Huyền chân nhân sáng sớm đứng ở trong sân, sắc mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Vạn Kiếm Nhất cầm chuỗi, đập lập đầu, mặt ủ mày chau quát giác. Sư minh, chuyển. Vạn Kiếm Nhất ngáp một cái. Đạo Huyền chân nhân, bái kiến trưởng môn. Vạn Tiêu Giao đã đi tới đến, đối với Đạo Huyền chân nhân hơi hơi thở dài. Đạo Huyền ánh mắt đặt ở Vạn Tiêu Giao trên người, liếc mắt liền nhìn ra như nay cảnh giới, không khỏi cảm thán, tổ sư hiền linh, Tiêu Giao ngươi bằng chừng ấy tuổi cũng đã đạt tới cái này cái cảnh giới, sợ là thanh vân cái khác phong thủ tọa gặp đều muốn thẹn thùng. Làm phiên trưởng môn cùng sư phụ bồi dưỡng. Vạn Tiêu Kiếm tốn xa nói ra. Nghe vậy, Đạo Huyền chân nhân phi thường hài lòng, lại nói, Tiêu Giao, ngươi mặc dù một mực tại tổ sư từ đường, nhưng kỳ thực cũng là thông thiên phong một phần tử, càng là ta quan môn đệ tử, ngươi luôn là không tại mọi người xuất hiện trước mặt, cũng không được a. Vạn Kiếm Nhất bĩu môi. Lúc đó nói xong rồi để cho mình môi Vạn Tiêu Giao, cho mình dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Có ở Tiêu Giao vừa mới tu luyện triển lộ thiên phú sau đó, càng là dùng 3 năm đã đột phá đến ngọc thành cảnh giới viên mãn, 5 năm đạt được thượng thành cảnh giới. Làm trường môn đạo huyền ngồi không yên, thiên tài như thế tại sao có thể ở lại tổ sư từ đường, tự nhiên lại bị Đạo Huyền chân nhân cấp cho mình trở về. Đương nhiên kỳ thực còn có điểm trọng yếu nhất, Vạn Tiêu Giao thiên phú so với Vạn Kiếm Nhất đáng sợ nhiều. Đạo Huyền chân nhân cảm thấy Tiêu Giao tại chính mình bên người so với Vạn Kiếm Nhất bên người tốt, để tránh khỏi trở thành cái thứ hai Vạn Kiếm Nhất, trở nên đi ngược lại với lẽ thường. Đáng tiếc Vạn Tiêu Giao mặt ngoài đáp ứng rồi đi thông thiên phòng, trên thực tế phần lớn thời gian hay là tại tổ sư từ đường. Vì thế, Đạo Huyền chân nhân có chút bất đắc dĩ, dù sao mình không có ở khi còn bé tự tay nuôi nấng. Trường môn, kỳ thực ngốc tại chỗ này tốt vô cùng. Vạn Tiêu Giao nói ra, nơi đây đúng là một dưỡng lao địa phương, nhưng không thích hợp ngươi, Tiêu Giao. Bây giờ ma giáo nội loạn, trung thổ đại địa tái khởi phân tranh, Tiêu Giao, ngươi nên đi ra ngoài lịch luyện một chút. Đạo Huyền chân nhân nói ra. Nghe được lịch luyện, Vạn Tiêu Giao trong mắt lộ ra thần thái, hắn ngoại trừ đi Thanh Vân phụ cận Hà Dương thành, những địa phương khác cũng chưa có đi qua. Thanh Vân môn mặc dù phong cảnh tú lệ, nhưng này bên trong thời gian quá mức đơn điệu, thời gian lâu dài cũng sẽ chán. Vạn Kiếm Nhất sau khi nghe, nhìn về phía bầu trời, ương non trung quy muốn dương cánh, Tiêu Giao, ngươi quả thực nên học hỏi kinh nghiệm. Chương 3, Vạn Giới gở giúp chắc mời chương 3, Vạn Giới gở giúp chắc mời Ngọc Thanh Điện, bên trong điện. Vạn Tiêu Giao nói theo Huyền Chân người tới nơi đây, hắn không phải lần đầu tiên tới nơi đây, cho nên cảnh vật chung quanh rất là quen thuộc. Thế giới này không có tiên nhân, hoặc là có, nhưng từ đầu đến cuối không có người thấy. Thanh Vân môn lại cung phụng Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn Tam Thanh. Đạo Huyền Chân nhân đem treo trên vách tường một thanh trường kiếm màu bạc truyền đạt, "Tiêu Giao, đây là Thất Tinh kiếm, ngươi ra ngoài lịch luyện cần một thanh tốt pháp bảo, hôm nay ta liền sẽ nó tặng cho ngươi." Vạn Tiêu Giao không có tiếp, cười nói, "Trưởng môn, Thất Tinh kiếm chính là lịch đại trưởng môn tín vật, ta niên kỷ còn nhỏ, nơi nào chịu đổi nó. Hơn nữa, ta đi ra ngoài lịch luyện, mang theo trong người Thất Tinh kiếm, không phải tìm phiền phái cho mình. Làm sao, ngươi sợ phiền phức?" "Tiêu Giao." Đạo Huyền Chân nhân phản vấn. "Đương nhiên bất kể." Vạn Tiêu Giao nói ra. "Coi như ma giáo thông qua Thất Tinh kiếm phát hiện thân phận của ngươi vậy thì thế nào, ngươi là ta Thanh Vân môn đồ, diệt cỏ tận gốc." Nhìn thấy ma giáo yêu nhân, tự nhiên chạm thảo trừ căn, không lưu chỗ trống. Đạo Huyền Chân nhân nói ra. Lập tức, vẫn là đem Thất Tinh kiếm cho Vạn Tiêu Giao. Vạn Tiêu Giao tiếp nhận Thất Tinh kiếm, cầm trong tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo, cùng này Thất Tinh kiếm tựa hồ sinh ra nào đó liên hệ vi diệu. "Thân kiếm có linh, xem ra nó rất thích ngươi." Đạo Huyền Chân nhân nói ra. "Ân." Vạn Tiêu Giao gật đầu. Đạo Huyền Chân nhân ánh mắt đặt ở Vạn Tiêu Giao trên người, phản phất thấy được trẻ tuổi Vạn Kiếm Nhất. Đối với Vạn Kiếm Nhất tình cảm, Đạo Huyền là vừa yêu vừa hận phi thường phức tạp mâu thuẫn. "Tiêu Giao, tu vi của ngươi hơn nữa Thất Tinh kiếm, ở nơi này trung thổ đại địa, đã là đỉnh cấp cao thủ. Chỉ là ngươi quá trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, sau khi xuống núi vô luận như thế nào, đều phải để lại một cái đầu óc. Còn có nếu như gặp phải ma giáo người, không nên suy nghĩ nhiều, trực tiếp giết." Đạo Huyền căn dặn. "Ta biết, trưởng môn." Vạn Tiêu Giao đồng ý đi thôi. Dặn dò qua sau, Đạo Huyền chân nhân liền để Vạn Tiêu Giao rời đi. Buổi tối, Vạn Tiêu Giao cùng Vạn Kiếm Nhất lại uống rượu. Vạn Kiếm Nhất nói rất nhiều, nhưng không một không là để cho hắn chú ý an toàn các loại nói, vô luận như thế nào, vẫn là tự thân sinh mệnh trọng yếu nhất. Đêm khuya, Vạn Tiêu Giao thu thập hành lý, kỳ thực chính là đơn giản một ít quần áo, lập tức bắt đầu kế hoạch sau này. Hắn mặc dù rất ít xuất hiện ở Thanh Vân môn bên trong, nhưng đối với Thanh Vân bảy phong tình huống vẫn là lý giải không ít. Tỷ như Đại Trúc Phong, tại 10 năm trước thời điểm, Đại Trúc Phong trưởng tọa Điền Bất Dịch có một đứa con gái Điền Linh Nhi. Mà Tiểu Trúc Phong hiện nay cũng không có Lục Tuyết Kỳ cái bóng, nói cách khác lúc này Lục Tuyết Kỳ còn không có nhập môn. Tại 8 năm trước thời điểm, Thanh Vân môn chân núi Thảo Miếu thôn nông hộ Trương gia, sinh một nam đứa bé tên là Trương Tiểu Phàm, cũng chính là chu tiên thế giới nhất bi thảm nhân vật nam chính. Bây giờ Trương Tiểu Phàm không có vào Thanh Vân, hiện nay đã 8 tuổi, dựa theo cái tuổi này, khả năng Thảo Miếu thôn thảm án cũng không dùng được mấy năm. Lúc này đây xuống núi nhiệm vụ, Đạo Huyền chân nhân để cho hắn đi trung thổ Tây Nam khu vực Ma giáo Quỷ Vương Tông khu vực, cũng chính là Hồ Kỳ Sơn. Đồn đại Ma giáo tứ đại môn phái nội đấu, Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương vì đoạt quyền, dẫn dắt cao thủ đi Ma giáo tổng đàn. Cho nên Hồ Kỳ Sơn làm Quỷ Vương Tông đại bản doanh lúc này phòng giữ trống rỗng, Thiên Âm tự thần Tăng Phổ Phương cùng Quỷ Vương có oán. Thế là thừa cơ hội này công kích Hồ Kỳ Sơn đại bản doanh. Thiên Âm tự làm chính đạo tam đại môn phái một trong, lấy trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình. Vì vậy, lúc này mới có đạo huyền để cho Vạn Tiêu Giao đi trước Hồ Kỳ Sơn nhiệm vụ. Hồ Kỳ Sơn, lúc này Bích Giao chắc cũng là một đứa bé a. Vạn Tiêu Giao nghĩ tới cái này tiểu yêu nữ, cũng là nguyên bản chu tiên thế giới nằm hầu như toàn bộ kịch bản nữ chính, thẳng đến cuối cùng cũng không có sống lại. Có lẽ là ước mơ xuống núi du lịch, Vạn Tiêu Giao khó có được một lần tiến vào mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn trường gian diệt ác, chẳng yêu trừ ma, bên người mỹ nhân làm bạn, khoái hoạt tiêu sái. Đinh, chư thiên vạn giới gỡ giúp chắc mời ngài thêm bảo. Có hay không thêm bảo? Vạn Tiêu Giao đột nhiên mở mắt, hắn đây là xuất hiện huyễn tính sao? Hảo giác. Thêm bảo thành công. Trung tính cứng nhắc gầm vang lên. Vạn Tiêu Giao trước mắt xuất hiện một cái màn hình. Không phải là hảo giác. Vạn Tiêu Giao vừa mừng vừa sợ, đây coi là cái gì? Bàn tay vàng cùng với bất hắc. Nhưng hắn đã có Hiên Viên kiếm, cái tuổi này đã thượng thanh cảnh giới trung kỳ, rõ ràng không bao lâu có thể vô địch thiên hạ. Hắn lập tức ý thức đắm chìm vào gờ giúp chặt, trừ hắn ra bên ngoài, cái này gờ giúp chặt còn có những người khác. Thần thánh cánh tả thiên sứ Dạn Thiên nhận Tuyết kiếm thánh cái nhiếp Diệp Hắc. Hơn nữa chính mình, hiện nay tổng cộng 5 người. Gờ giúp chặt. Diệp Hắc, có ai không? Không phải ảo giác a. Tiêu Giao, hẳn không phải là. Thần thánh cánh tả thiên sứ Dạn, đại náo bị xâm lấn. Cái nhiếp. Thiên nhận Tuyết, nơi này là nơi nào? Diệp Hắc, ta nhận được tân thủ chỉ dẫn, có vẻ như vật này cùng Nga Trạng phẩm mềm tương tự. Bất quá, dựa theo giới thiệu, các ngươi đều là khác biệt thế giới người sao? Có người địa phương sao? Tiêu Giao, có. Ta cũng nhìn tân thủ chỉ dẫn, có thể lý giải. Thiên sứ Giản, Nga Tràng. Kiếm thanh cái nhiếp, ngôi Nga sao? Thiên nhật tuyết. Diệp Hắc, mặc kệ, có hay không tu tiên giả? Diệp Hắc kích động hỏi, quản hắn là ảo giác hay là cái gì? Trước mắt đây hết thể rõ ràng không phù hợp lẽ thường, bất quá chỉ cần có thể tu tiên, như vậy thì không sao. Tiêu Giao, ta nên tính là A. Vạn Tiêu Giao hồi một cái câu, hắn phát hiện vừa giúp chắc đều là người quân A, hơn nữa đều là mỗi cái thứ nguyên. Tiểu thuyết, hoạt hình, nhị thứ nguyên đều có. Diệp Hắc, Tiêu Giao huynh đài, ngươi không phải người địa phương sao? Chẳng lẽ các ngươi cái kia trái đất có thể tu tiên? Tiêu Giao, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, Diệp huynh, ta tại trái đất tìm vận may, bị Diêm Vương đưa đến một cái có thể tu tiên thế giới. Vạn Tiêu Giao ngược lại là không có giấu giếm cái gì, ngược lại việc này cũng không tính cơ mật gì. Diệp Hắc, tìm vận may, ngươi là bị Tình Thiên trụ đụng phải. Vậy cũng quá làm trái đất người. Diệp Hắc tự nhiên biết cái gì là tìm vận may, đó cũng không phải là vật khí, mà là bị xe tải lớn đánh bay. Kiếm thanh cái nhiếp, tu tiên giả, thật tồn tại. Cái nhiếp là quỷ cốc truyền nhân, đọc qua rất nhiều tiên tần luyện khí sĩ điện tịch, trong đó ghi lại tu tiên giả. Chỉ bất quá đến hôm nay, tu tiên giả đã tuyệt tích, không còn có xuất hiện. Thiên Nhật Tuyết, tu tiên là cái gì? Thần thánh cánh tả thiên sứ Giản, Liệt Dương Văn Minh đã từng ngược lại là có tương tự ghi chép, bất quá không biết có phải hay không là một dạng. Diệp Hắc, cho nên chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào cái này vừa giúp chat. Ngoại trừ Tiêu Giao huynh đài, tất cả mọi người là thân phận gì, cũng không thể được tự giới thiệu một chút. Kiếm thánh cái nhiếp, ta là cái nhiếp, Đại Tần Thủy Hoàng đế thiếp thân hộ vệ, quỷ cốc truyền nhân. Cái nhiếp cảm thấy mới lạ, không có dấu giếm thân phận, hơn nữa cái thân phận này cũng không phải bí mật, quen thuộc hắn đều biết. Thần thánh cánh tả thiên sứ Giản, ta là thiên sứ Giản, thiên sứ Văn Minh thiên sứ Chi Vương cánh tả, Lôi Minh chiến thần. Thiên Nhật Tuyết, ta là Võ Hồn Điện thiếu chủ, cũng là Thiên Đấu Đế quốc bây giờ đại hoàng tử. Diệp Hắc, ta là Diệp Phàm, thế kỷ 21 đầy hứa hẹn thanh niên, thủ hạ có một nhà công ty lên sàn, còn có một chiếc mẹ xe đét xe, ngân hàng số dư 9 chữ số, mặc dù là may mắn một đời, ta có thể một lòng hướng tu tiên thế giới. Tiêu Giao, ta là Tiêu Giao, tu tiên thế giới Thanh Vân môn đệ tử. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể gọi ta Tiêu Giao kiếm tiền. DS, sách mới kỳ, cầu cái đo đến theo, có nhóm ủng hộ một chút. Chương 4, tranh chủ nhóm chi vị, cùng thiên sứ Giản chiến đấu chương 4, tranh chủ nhóm chi vị, cùng thiên sứ Giản chiến đấu gờ giúp chat. Diệp Hắc, kiếm tiền, Lôi Thần. Hoàng tử, Thủy Hoàng đế bảo tiêu, cảm tình chỉ một mình ta là người thường. Nhóm đầu tiên quần viên đơn giản nói thân phận mình, là người hiện đại Diệp Phàm có điểm tê dại, cũng rất khiếp sợ. Nếu như đây không phải là ảo giác, không phải nằm mơ, như vậy cuộc sống của hắn gần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu Giao, kiếm tiền, qua chương một chút, bất quá ta mục tiêu là trở thành kiếm tiên. Diệp Hắc, lợi hại. Thiên sứ Giản, nói như thế, kiếm tiên rất mạnh rồi. Tiêu Giao, ba mạnh. Diệp Hắc, đó là, tại trong thần thoại, kiếm tiên nhưng là công kích sát phạt mạnh nhất thần tiên, đan điền nhất khẩu phi kiếm, ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người. Thiên sứ Giản, nghìn dặm. Mới nghìn dặm. Chúng ta thiên sứ văn minh khoa học kỹ thuật, cách hàng tỷ năm ánh sáng đều có thể tinh chuẩn mục tiêu đả kích. Diệp Hắc, hàng tỷ năm ánh sáng. Mạnh như vậy sao? Thiên sứ Giản, đương nhiên, cần rất khổng lồ nguồn năng lượng. Khoa học kỹ thuật phát triển đến chúng ta trình độ này, thần đều có thể sáng tạo. Thiên Nhật Tuyết, thần đều có thể sáng tạo. Thiên sứ Giản, đương nhiên. Kiếm thanh cái nhiếp, không thể tưởng tượng nổi, đại thiên thế giới, quả nhiên không thiếu cái lạ. Vừa giúp chat, kiểm tra đo lường đến mới quần viên vào chỗ, mời thủ phê quần viên lựa chọn thích hợp quần viên trở thành chủ nhóm. Tiêu Giao, làm sao chọn? Tiêu Giao là biết chủ nhóm ý tứ, dù sao vừa giúp chat chủ nhóm là tiêu phối. Vừa giúp chat, quần viên đầu phiếu hoặc là quyết đấu, người mạnh nhất có thể làm chủ nhóm. Diệp Hắc, quyết đấu. Chúng ta đều không tại một thế giới, quyết đấu thế này. Còn có, trở thành chủ nhóm có cái gì phúc lợi? Vừa giúp chat, Gờ giúp chặt bên trong bộ phận tồn tại cung cấp quần viên sử dụng chiến đấu không gian công năng, chuyên môn cung cấp quần viên ở giữa luận bàn chiến đấu, mới quần viên lần đầu sử dụng miễn phí, đến tiếp sau mỗi một lần sử dụng từng cái quần viên cần tốn hao 500 tích phân mở ra. Còn như chủ nhóm chi vị là một cái tượng trưng, cũng tương tự có gờ giúp chặt rất nhiều quyền hạn. Diệp Hắc, đã hiểu, như vậy vấn đề tới, mọi người mới vừa quen, người nào làm chủ nhóm? Đương nhiên, ta để cử chính mình làm chủ nhóm, ta là người hiện đại, đối với gờ giúp chặt loại này nhuyễn kiện giải phi thường khắc sâu, nếu như ta làm chủ nhóm, nhất định cho mọi người mưu phúc lợi. Diệp Hắc bắt đầu diễn thuyết, loại cơ hội này không tha bỏ qua. Kiếm Thánh cái nhiếp, tại hạ cũng không phải là quá hiểu, vẫn là nhìn ý của mọi người thấy a. Thiên sứ giản, có ý tứ, bất quá ta nhưng là Lôi Minh chiến thần, cái này chủ nhóm phải là lao đại ý tứ, cho nên ta muốn làm chủ nhóm. Thiên Nhật Tuyết, ta xem trước một chút. Tiêu Giao, đúng vậy, ta đối với cái này chủ nhóm vị trí cũng cảm thấy hứng thú. Diệp Hắc, ách, xem ra đầu phiếu lựa chọn thì không được, chỉ có thể đánh một trận. Thiên sứ giản, làm sao, ngươi nghĩ cùng thiên sứ đánh một trận sao? Diệp Hắc, không dám không dám, ta chính là phàm nhân. Kế tiếp ăn dưa là tốt rồi. Tiêu Giao, vậy thì đánh một trận. Suy nghĩ đến chủ nhóm cái vị trí này thuận tiện tính, và Tiêu Giao vẫn là muốn tranh một hồi. Hơn nữa nhóm đầu tiên của biên, thực lực cũng không phải là loại kia người tiên, có thể đối phó. Chiến đấu không gian. Làm Tiêu Giao, Thiên Sứ Giản, Diệp Hắc, Cái Nhiếp, Thiên Nhận Biết trong lòng mặc niệm mở ra chức năng này thời điểm. Ý thức của bọn hắn trong nháy mắt rời đi hiện thực thế giới, đi tới thần bí gờ giúp chặt chiến đấu không gian, nơi đây phi thường trống trải, diện tích vô biên, có một tòa lôi đài trôi nổi tại vũ trụ tinh không phía dưới. Lôi đài quanh mình từng cái bằng đá chỗ ngồi vờn quanh bốn phía, bị lực lượng nào đó dừng lại ở trên hư không. Tiêu Giao huynh, ngươi cư nhiên còn trẻ như vậy, sẽ không phải có thuật chú nhăn a? Diệp Phàm đầu tiên thấy được Vạn Tiêu Giao, vốn tưởng rằng Vạn Tiêu Giao cái này tu tiên giả nhất định là râu tóc bạc phơ kiếm tu, nơi nào nghĩ đến còn trẻ như vậy. Ách, kỳ thực ta còn không có co thành niên, mới vừa tròn 10 năm tuổi. Vạn Tiêu Giao nói ra. Hắn quan sát Diệp Hắc, cái này sau này đi lên tinh không đi đến vũ trụ bên kia Diệp Thiên Đế, song quyền trấn áp và tộc, quét ngang hắc ám cấm khu, thành lập vô thượng bí nghiệp, cả giáo phi thăng thành tiên. Bây giờ nhìn lại khái 27-28 tuổi dáng vẻ, không thể nói rõ cỡ nào tuấn lãng, nhưng cho người khí chất cảm quan khá vô cùng, thậm chí ôn nhuận như ngọc. Có thể là bởi vì Diệp Hắc bình thường đọc sách duyên cớ, bất quá không thể bị người khác xuất sinh vô hại bề ngoài lừa dối. Mặc dù không có tu luyện, Diệp Phàm thân thủ đánh bình thường 2-3 người trưởng thành không có vấn đề gì. Vậy ta so với ngươi hư trường 10 tuổi tả hữu a? Diệp Phàm cười nói. Bên kia, Cái Nhiếp, Thiên Nhật Tuyết, Thiên Sứ Giản đã đi tới, quan sát lẫn nhau. Cái Nhiếp toàn thân áo trắng, ánh mắt bình tĩnh, trong tay cầm bội kiếm viên hồng, khí thế trầm ổn. Thiên Nhận Tuyết người mặc một bộ màu vàng cung trang quần dài là ngay cả thể, khí chất đẹp đẽ quý giá. Nhìn hơn 20 tuổi, da thịt trắng đoán, sống mũi thẳng, mắt phượng tinh tế, dung nhan tuyệt sắc, trong lúc lơ đãng lộ ra mấy phần uy nghiêm màu. Thiên Sứ Giản, một thân màu ngân bạch khôi giáp, tóc màu vàng cùng với tinh xảo thanh thuần không mất quyến rũ dung nhan, phía sau còn có một đôi trắng như tuyết cánh. Thực sự là thiên sứ, chỉ bất quá. Thiên Nhận Tuyết âm thầm quan sát, làm cực phẩm thần cấp võ hồn 6 cánh thiên sứ người sở hữu, nhưng không có tại Thiên Sứ Giản trên người cảm thụ được bất luận cái gì tương cận khí tức. Che Nhiếp đồng dạng đang quan sát mọi người, cái này không gian xa lạ có thể nói điêu luyện sắc sảo, không ai có thể sáng tạo, nhất định chính là một cái kỳ tích. Ngoại trừ phàm nhân Diệp Phàm bên ngoài, Cái Nhiếp nhìn không thấu bất kỳ kẻ nào khác, thầm nghĩ, thực lực của những người này không tại ta phía dưới. Tiêu Giao, ngươi như vậy nhỏ a? Hoạt Bát Thiên Sứ Giản chào hỏi, tựa như nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau đang quan sát. Nàng cảm thấy Tiêu Giao thật đáng yêu, tựa như tiểu đệ đệ giống nhau. Ta không nhỏ. Tiêu Giao âm thầm phàn nàn Thiên Đường Dạng cái này lão tài xế. Khụ khụ. Diệp Hắc lúng túng ho khan một tiếng. Ánh mắt của hắn đặt ở Thiên Sứ Giản trên cánh, nói ra, cái này cánh là trời sinh sao? Đương nhiên, trông vào đến trong đen, một khi kích hoạt, liền sẽ mở ra, cũng có thể tùy thời ẩn giấu. Nói rồi, Thiên Sứ Giản giấu cánh, nhìn cùng nhân loại không có khác biệt. Lợi hại. Diệp Phàm tán thán. Cho nên, Tiêu Giao tiểu đệ đệ, vì tranh đoạt cái này chủ nhóm vị trí, chúng ta muốn đánh một trận sao? Thiên Sứ Giản tới gần Tiêu Giao thân thể, thổ khí như lan, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau một cái nụ cười xấu xa. Cũng có thể không đánh, ngươi rời khỏi. Tiêu Giao nói ra. Vậy không được. Vô luận là ở đâu bên trong, ta đều muốn làm đệ nhất, làm lao đại. Thiên Sứ Giản lắc đầu. Cái kia chính là không có nói chuyện. Vạn Tiêu Giao ánh mắt nhìn về phía dưới trời sao lôi đài, thân thể hắn được, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên. Sau đó, Thiên Sứ Giản thân thể tiêu thất tại chỗ, xuất hiện ở tinh không trên lôi đài. Lôi đài. Vạn Tiêu Giao cùng Thiên Sứ Giản nhìn nhau, cách xa nhau chừng 10 trượng khoảng cách. Tiêu Giao đệ đệ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta vừa mới nhìn quy tắc, ở nơi này không gian, cho dù là chết cũng sẽ không ảnh hưởng hiện thực. Thiên Sứ Giản mở miệng. Ta biết, ta còn không cần ngươi thủ hạ lưu tình gì gì đó. Vạn Tiêu Giao nói ra. Trên thực tế, bằng vào hắn bây giờ thượng thanh cảnh giới thực lực chưa chắc có thể đối phó Thiên Sứ Giản. Liên từ tầng cấp năng lượng bên trên thì không phải là một tầng thứ, Thiên Sứ Giản có thể thả ra như là hạch bạo một dạng thiên nhận thẩm phán, phá hủy một cái thành thị, cái không gian này cũng không hạn chế thực lực, cho nên Thiên Sứ Giản năng lực không có ràng buộc. Bất quá, Vạn Tiêu Giao cảm ứng tinh thần thức hải chỗ sâu con bài chưa lật, cuộc chiến đấu này vẫn có phần thắng. Có thể bắt đầu chưa? Giản hỏi. Đương nhiên. Vạn Tiêu Giao hồi đáp. Hiu hiu hiu. Thiên Sứ Giản nghe vậy, thân thể của nàng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó không ngừng thuấn gì, mỗi một lần xuất hiện nương theo lôi đỉnh. Một giây sau, Giản xuất hiện ở phía sau, trong tay liệt diễm chi kiếm trực tiếp chặt xuống. Vạn Tiêu Giao đã sớm thả ra thần thức cảm giác không gian, cho nên khi thiên sứ Giản xuất hiện trong nháy mắt, là hắn có thể đủ cảm giác đồng thời làm ra phản ứng. Thất tinh kiếm. Vạn Tiêu Giao trong tay đột nhiên xuất hiện thất tinh kiếm, thượng thanh cảnh pháp lực dốc vào, hồi đầu một kiếm đón đỡ. Trong lúc nhất thời, hai người mắt đối mắt, tu tiên lực lượng cùng khoa học kỹ thuật năng lượng va chạm, lôi điện cùng với kiếm khí tại bên cạnh hai người tàn sát bừa bãi. Chương 5, Hiên Viên Chi Uy chương 5, Hiên Viên Chi Uy chiến đấu không gian, tinh không lôi đài. Liệt diễm trảm. Thiên sứ Giản bay đến không trung, liệt diễm chi kiếm không ngừng vùng chặt ra, từng đạo trăng tàn hỏa diễm trảm kích công kích mà đến. Vạn Tiêu Giao ở không trung né tránh, không có đón đỡ thiên sứ Giản công kích. Mặc dù hắn là tu tiên giả, chẳng qua trước mắt tại thân thể phương diện cũng không cường đại, thiên sứ Giản công kích xong toàn bộ chính là tinh khiết năng lượng hóa, uy lực lực phá hoại rất lớn. Hiu hiu hiu. Không trung, Vạn Tiêu Giao lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, trong tay thất tinh kiếm vung dậy, thanh vân môn kiếm pháp thi triển ra, từng đạo kiếm khí nở rộ, hóa thành mưa rền gió dữ cuộn sạch thiên sứ Giản. Đối mặt như vậy công kích, thiên sứ Giản trực tiếp tuấn di lấp lóe không ngừng, bằng vào thuần túy năng lượng một kiếm nổ nát kiếm khí. Tiêu Giao đệ đệ, công kích của ngươi tựa hồ cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Giản lên tiếng chế giễu một câu. Vạn Tiêu Giao không trả lời, ánh mắt bình tĩnh. Giản thân thể là đời thứ ba hộ vệ đỉnh phong thân thể, mặc dù không như thần thể, nhưng phi thường cứng rắn, bình thường công kích không phá được phòng. Hơn nữa có thể tại vũ trụ sống sót phi hành, đủ để thấy thân thể cường đại. Tu tiên hệ thống, tiềm lực vô biên, bất quá tại sơ kỳ thời điểm cũng không quá mạnh, nhất là thân thể gầy yếu. Hơn nữa Thái Cực Huyền Thanh Đạo quả thực không coi là bao nhiêu cao minh công pháp, chỉ là tại chu tiên thế giới tương đối hệ tầm, phóng nhãn thế giới khác liền không đáng chú ý trò chơi nên kết thúc. Ta nếu là Lôi Minh chiến thần, như vậy năng lực của ta khẳng định cùng Lôi đỉnh có quan hệ. Giản bay đến càng chỗ cao, nâng cao liệt diễm chi kiếm, ám bị diện đưa vào phép tính, liên tiếp Lôi đỉnh lực lượng hội tụ ở trên thân kiếm, quanh thân hồ quang không ngừng, ngay cả con mắt đều biến thành màu ngân bạch. Thấy vậy, Vạn Tiêu Giao cũng thúc dục Thái Cực Huyền Thanh Đạo pháp lực sử xuất Thanh Vân môn tứ đại trấn sơn kiếm quyết. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn. Lấy Vạn Tiêu Giao làm trung tâm, bầu trời mây đen hội tụ, lôi đỉnh mãnh liệt, thất tinh kiếm liên tiếp thiên địa, tiếp dẫn lôi điện. Khổng lồ lôi đỉnh lực lượng hội tụ tại thân kiếm, Vạn Tiêu Giao nín thở ngưng thần, một kiếm mang theo chưa từng có từ trước đến nay kiếm khí cùng lôi đỉnh chém đi ra ngoài. Thiên sứ Giản nhìn thấy một màn này cảm thấy không gì sánh được ngoài ý muốn, thật không ngờ Vạn Tiêu Giao cư nhiên cũng có thể khống chế lôi đỉnh. Hơn nữa một chiêu này uy lực so với trước kia cường đại quá nhiều. Bành! Hai đạo to lớn lôi đỉnh va chạm, nhấc lên năng lượng kinh khủng rung động, hai người đặt mình trong tại gợn sóng năng lượng bên trong, bị ngập trời lôi đỉnh thôn vệ. Dưới đài, Diệp Hắc, Cái Nhiếp, Thiên Nhận Tuyết quan sát trận này chủ nhóm tranh đoạt chiến quyết đấu. Thật là lợi hại. Diệp Hắc tán thán, ánh mắt ước mơ mà hướng tới. Thật mạnh, bất kỳ một cái nào, ta đều không phải là đối thủ. Trên lệnh quá xa, Cái Nhiếp khiếp sợ. Thực lực như thế, khủng bố như vậy. Thiên Nhận Tuyết đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Các ngươi nhìn, cuộc quyết đấu này người nào thắng mặt lớn một chút? Diệp Hắc hỏi. Không nhìn ra, nhưng liền từ bây giờ biểu hiện đến xem, cái này thiên sứ Giản có vẻ như càng thêm thành thạo. Hơn nữa Tiêu Giao công kích cũng không có đối với hắn tạo thành công kích hữu hiệu. Bất quá cuối cùng ai sẽ thắng lợi, cũng còn chưa biết. Cái Nhiếp phân tích. Không sai biệt lắm, không đến cuối cùng, ai cũng không biết. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Lôi đài. Theo khắp bầu trời lôi đỉnh tiêu tán, thiên sứ Giản, Vạn Tiêu Giao thân ảnh hiện hiện. Thiên sứ Giản trước sau như một, xem ra không có chịu đến tổn thương gì, coi như trên da xuất hiện nhỏ bé kiếm thương, cũng là trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Mà Vạn Tiêu Giao đồng dạng nhìn không bị đến đặc biệt gì tổn thương, ngược lại là y phục phá một ít. Tiêu Giao đệ đệ, ta cảm giác ngươi đã dùng hết toàn lực. Hơn nữa căn cứ ta đối với vừa mới giao thủ chiến đấu phân tích, lực lượng của ngươi mặc dù cường đại, bất quá rất khó đối với ta tạo thành tổn thương. So sánh với, thân thể của ngươi cũng rất yếu. Thiên sứ Giản nói ra. Mới vừa giao thủ, nàng phát hiện Vạn Tiêu Giao cơ hồ không có cùng nàng thực chất tiếp xúc, trên cơ bản đều là cách không đối hoành, hoặc là không ngừng né tránh. Toàn lực. Ta chỉ thì không muốn phiền phức, vậy ngươi gặp qua toàn lực của ta sao? Vạn Tiêu Giao hỏi. Mọi mắt mong chờ. Bất quá bây giờ ta muốn chăm chú. Thiên sứ Giản sắc mặt dùng mình, trong cơ thể ngưng tụ mạnh hơn ám năng lượng. Kiếm đến. Vạn Tiêu Giao cũng không ẩn nút, lấy Thái Cực Huyền Thanh Đạo pháp lực rất khó đối phó Thiên sứ Giản. Có thể tu luyện tới Thái Thanh cảnh giới hơn nữa Thanh Vân Chí Bảo Chu Thiên Kiếm, mới có lớn hơn phần thắng. Bất quá đối mặt một cái khoa học kỹ thuật thần, khoa học kỹ thuật tạo vật, hiện nay còn chưa đủ. Lúc này, hắn triệu hoán một chỗ xuyên quang mà đến thần thoại hệ thống Nhân Hoàng Chí Bảo, Hiên Viên Kiếm. Vạn Tiêu Giao trong tay trải rộng kim quang, một thanh cổ phát trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Cầm trong tay Hiên Viên Kiếm, Vạn Tiêu Giao chỉ cảm thấy chính mình cường đại trước đó chưa từng có, chỉ bằng kiếm trong tay, có thể chặt đứt thế gian vạn vật. Hơn nữa còn có thể cảm nhận được hắn ẩn chứa càng cường đại hơn, sâu không lường được lực lượng, chỉ là trước mắt hắn không cách nào phát huy Hiên Viên Kiếm uy lực chân chính. Cho dù là Thái Cực Huyền Thanh Đạo pháp lực cùng cảnh giới cũng là phi thường miễn cưỡng, cần lực. Tại Thiên Sứ Giản thị giác, Vạn Tiêu Giao chỉ là thay đổi một cái vũ khí mà thôi, không cách nào cảm thụ được Hiên Viên Kiếm lợi hại. Đổi binh khí cũng không cách nào cải biến kết quả. Kết thúc a. Thiên Sứ Giản lúc này đây hóa thành tia chớp, hóa thành một đạo màu bạc trắng điện mang một kiếm chạm đến. Kết thúc a. Vạn Tiêu Giao không tránh không né, cũng là một kiếm vung ra, quanh thân bạo phát hoàng kim kiếm khí, cuối cùng hóa thành một đạo màu vàng kiếm hình cung phá toái hư không. Keng. Hiên Viên Kiếm lấy thế không thể đỡ thế xuyên qua liệt diễm chi kiếm tựa như cắt đầu hũ giống nhau đem Thiên Sứ Giản chặn ngang chặt đứt. Thiên Sứ Giản không thể tin tưởng nhìn chính mình bụng vết kiếm. Một giây sau, từ trong ra ngoài, thiên sứ giản thân thể trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Hô. Vạn Tiêu Giao từng ngụm hô hấp, mạnh mẽ đứng, thân thể lung lay sắp đổ, chỉ là một kiếm, suýt chút nữa đem mình hút khô. Nếu là ở hiện thực thế giới, chỉ sợ cả người tinh khí thần đều tiêu hao sạch sẽ. Không nghĩ tới, lần đầu tiên sử dụng Hiên Viên kiếm, cư nhiên ở chỗ này. Vạn Tiêu Giao thu hồi Hiên Viên kiếm, thân ảnh của hắn rời đi tinh không lôi đài, đi thẳng đến dưới đài. Dưới đài, thiên sứ giản thân ảnh lại xuất hiện, bất quá gương mặt chưa tỉnh hồn cùng nghĩ mà sợ. Vừa mới trong nháy mắt đó, không chỉ là thân thể nghiền nát, thậm chí ám vị diện gen trình tự đều bị diệt. Nếu như phát sinh ở trong hiện thực, nàng khả năng trực tiếp liền chết, không cách nào sống lại, triệt để hôi phi yên diệt cái chủng loại kia. Thực sự là thật là đáng sợ. Vạn Tiêu Giao đã đi tới, nhìn về phía bị sợ hãi thiên sứ giản hỏi, "Tiểu thiên sứ, có phục hay không?" Thiên sứ giản, "Tiêu Giao huynh đệ, ngươi thực sự là thật lợi hại, thật có kiếm tiên chi tư." Diệp Hắc tán thán, "Bất quá đó là cái gì kiếm? Thật không ngờ lợi hại." Diệp Hắc thoại phong nhất chuyển, ánh mắt chờ mong. "Hiên Viên." Vạn Tiêu Giao nói ra. "Hiên Viên kiếm, Nhân Hoàng kiếm." "Chết không được, chết không được." "Tiêu Giao huynh, ngươi lại có Nhân Hoàng kiếm, trời ạ, đây không phải là Nhân Hoàng chi kiếm, lẽ nào ngươi là Nhân Hoàng?" Diệp Hắc nói ra, biểu hiện trên mặt thật sự là đặc sắc và phần. "Không phải, chỉ là cơ duyên mà thôi." Vạn Tiêu Giao hồi đáp. Nghe vậy, Diệp Hắc hiểu ra, cũng không có bảo căn vấn đề. "Như vậy ta thắng, vậy ta chính là chủ nhóm." Vạn Tiêu Giao nhìn về phía mọi người. "Hoàn toàn xứng đáng." Diệp Hắc cái thứ nhất tán thành. "Ta thua, có chơi có chịu, Tiêu Giao đệ đệ, ngươi chính là chủ nhóm." Thiên sứ giản nói ra, nàng lúc này đã chậm lại. "Tại hạ không có ý kiến." Cái nhiếp nói ra. "Ta cũng là." Thiên Nhận Tuyết tán thành. Chương 6, chủ nhóm dạy mọi người tu tiên chương 6, chủ nhóm dạy mọi người tu tiên gờ giúp chat. Đinh, căn cứ quy tắc, quần viên Tiêu Giao trở thành bản bảy chủ nhóm. Gờ giúp chat nhắc nhở xuất hiện ở công cộng trên màn ảnh. Diệp Hắc, Tiêu Giao huynh, trở thành chủ nhóm cảm giác thế nào? Tiêu Giao, ách, kỳ thực không có cảm giác gì, liền giống bị quan một cái danh hiệu giống nhau. Thiên sứ giản, liền này. Thiên Nhận Tuyết, không phải chỉ như thế đi. Tiêu Giao, quả thực không chỉ như vậy, ta tựa hồ có thể nhìn thấy các ngươi thế giới một ít sau này quy tích hoặc là đã chuyện đã xảy ra. Trước đó vừa mới vào bầy, mặc dù quần viên đều là mình quen thuộc điện ảnh và truyền hình hoặc là tiểu thuyết nhân vật, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp kịch thấu cái gì, phòng trừng cũng không có người tin. Bây giờ có gờ giúp chat chủ nhóm thân phận che giấu, ngược lại là có thể nói một sự tình. Diệp Hắc, thật vậy chăng? Tiêu Giao huynh, Thiên sứ giản, sau này ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú. Kiếm Thanh cái nhiếp, sau này lại là cái gì? Thiên Nhật Tuyết, sau này có thể bị biết trước. Tiêu Giao, làm sao tới nói sao? Thế giới của các ngươi chuyện đang xảy ra đối với gờ giúp chat nói kỳ thực chính là một cái kịch bản, đã từng xảy ra đồng thời bị ghi lại trong danh sách. Thiên sứ giản, Tiêu Giao tiểu đệ đệ, vậy ngươi nói một chút chúng ta thế giới sau này. Tiêu Giao, một vùng tăm tối, chúng thần vẫn lạc. Thiên sứ giản, liền này, có thể nói hay không nói rõ ràng một điểm, cụ thể một điểm. Tiêu Giao tiểu đệ đệ. Tiêu Giao, sau này các ngươi thiên sứ vương Cát Xạ sẽ đi đến trái đất, ở nơi nào nàng sẽ bị ác ma nữ vương Mọt Gà Nạ đánh lén vẫn lạc. Theo Cát Xạ vẫn lạc, chính nghĩa trật tự đổ nát, vũ trụ rơi vào hỗn loạn tương mừng. Thiên sứ giản, không có khả năng. Mọt Gà Nạ cái kia bích chỉ làm sao có thể giết được Cát Xạ nữ vương? Nghe vậy, giản phản ứng đầu tiên là không tin, trong lòng hắn Cát Xạ nữ vương là vô địch, không có lực lượng gì có thể phá hủy Cát Xạ nữ vương. Nhưng này bạn nhất nếu là thực sự đâu? Mọt Gà Nạ có bao nhiêu âm hiểm hèn hạ vô sỉ, rõ như ban ngày. Tiêu Giao, ngươi xem, nói ra ngươi lại không tin. Diệp Hắc, ta tin. Tiêu Giao huynh, ngươi nói một chút ta. Ta sau này thế nào? Ta thế giới này có thể tu tiên sao? Diệp Hắc là người hiện đại, trái đất người, vẫn tương đối dễ dàng tiếp thu cái này thiết lập. Tiêu Giao, có thể, bất quá một đường nhấp đô. Hẳn là không được bao lâu, ngươi sẽ nhận được họp lớp mời, sau đó đi Thái Sơn tụ hội, tao ngộ 9 con rồng kéo hòm quan tài, tiến vào tinh không bị ngạ. Diệp Hắc, tinh không bị ngạ. Tiêu Giao, đúng, cùng loại xuyên qua, bất quá ngươi là đi tinh không bên kia tuyệt địa cầu sinh. Diệp Hắc, tuyệt địa cầu sinh, ta làm sao có điểm mong đợi? Tiêu Giao, Diệp Hắc, ngươi chỉ định có điểm thụ ngược đại thuộc tính. Thả lấy trái đất tốt sinh hoạt bất quá, cư nhiên chờ mong tuyệt địa cầu sinh. Diệp Hắc, khu khu, ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt quá bình thản, ta còn không đến 30 tuổi, cũng đã thực hiện tài phú tự do, sở hữu hàng tỷ tài sản, sự nghiệp thành công. Ta hoàn toàn có thể sống mơ mơ màng màng, nhưng trong lòng ta một mực có một cái thanh âm nói cho ta biết, ta không nên dạng này, có thể ta có thể tìm được một cái càng thêm thích hợp bản thân con đường. Thế là ta trầm mê thượng cổ luyện khí sĩ truyền thuyết Tiêu Giao, tốt, mỗi người đều có chính mình hoạt pháp. Làm nhóm đầu tiên quần viên, ta làm chủ nhóm, các ngươi còn có hay không cái gì muốn hỏi? Đây là phúc lợi. Kiếm Thánh cái nhiếp, Tiêu Giao chủ nhóm, ta cũng muốn biết một điểm chuyện của tương lai. Tiêu Giao, cái nhiếp, ngươi sẽ vì một cái lời hứa phản bội lại tần, bị đuổi giết, một đường phiêu bạt. Kiếm Thánh cái nhiếp, như vậy phải không? Cũng tốt. Cái nhiếp ngược lại là không có nghi vấn, ngược lại là thở dài một hơi, ánh mắt càng thêm kiên định. Lúc đó vì bảo hộ doanh chính, mà giết Kinh Kha. Kinh Kha là hắn bạn thân, nhưng hắn là doanh chính hộ vệ nhất định phải bảo hộ doanh chính an toàn, cho nên chỉ có thể giết Kinh Kha. Vì sao lựa chọn doanh chính mà buông tha bạn thân Kinh Kha sinh mệnh? Tự nhiên là vì thiên hạ thái bình. Doanh chính nếu như tử vong, như vậy thiên hạ sẽ lần nữa rơi vào chiến loạn tình trạng, tử thương vô số. Tại trước mặt cái kia thế cục, có quỷ cốc tương trợ, doanh chính là có năng lực nhất kết thúc chiến quốc quân chủ. Kinh Kha trước khi chết, không trách cái nhiếp, chỉ là để cho cái nhiếp chiếu cố mình chưa xuất thế hài tử, bảo vệ tốt hắn. Bây giờ Doanh Chính quét ngang lục quốc, trở thành duy nhất đế hoàng. Cái Nhiếp cảm thấy Thủy Hoàng đế đã không cần hắn bảo vệ, hơn nữa mấy năm nay một mực tìm hiểu Kinh Kha con trai tin tức. Trước đây không lâu có tin tức, hắn đã muốn từ quan rời đi Hàm Dương. Thiên Nhận Tuyết, Tiêu Giao chủ nhóm, ta đồng dạng muốn biết. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng nói ra, cũng muốn biết chính mình kết cục là cái gì. Tiêu Giao, Thiên Nhận Tuyết, người sau này sẽ thông qua thiên sứ cửu khảo, kế thừa thiên sứ thần vị, chăm cấp thành thần. Thiên Nhận Tuyết, như vậy phải không? Vậy thì thật là thật tốt quá. Tiêu Giao, nhưng ngươi sẽ tao ngộ nhân sinh mạnh nhất địch nhân, Hải Thần cùng Tu La Thần người thừa kế Đường Tam, hai người các ngươi trận chiến cuối cùng, ngươi bị đánh rơi xuống bài vị. Thiên Nhận Tuyết, rơi xuống bài vị. Đường Tam, họ Đường chẳng lẽ là Hạo Thiên Tông người? Thiên Nhận Tuyết trong mắt hiện hiện sắc khí, nàng đang nghĩ con nên hay không tiếc bất cứ giá nào, sớm diệt Hạo Thiên Tông. Tiêu Giao, không sai, đúng là Hạo Thiên Tông người, hơn nữa còn là Hạo Thiên Đấu La nhi tử, cũng là ngươi cửu nhân giết cha con trai. Thiên Nhận Tuyết, Hạo Thiên Tông. Lê Thẩm. Thiên Nhận Tuyết phụ thân Thiên Tầm Tật mặc dù là bị giáo hoàng bị đông thôn phệ, bất quá vì che giấu võ hồn điện rèm pha. Thiên Tầm Tật chỉ là trọng thương khó lành mà chết, trọng thương hắn người chính là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Thiên Nhận Tuyết cũng không biết chân tướng. Dù sao chân tướng quá mức nổ tung. Diệp Hắc, thành thần còn bị đánh rất bài vị, cái này Đường Tam quá độc ác. Tiêu Giao, đương nhiên, các ngươi hiện tại sớm đã biết sau này quy tích, hoàn toàn có thể thay đổi sau này hoặc là chuyện sắp xảy ra. Diệp Hắc, ta liền không thay đổi, ta muốn tu tiên. Nói đi nói lại, Tiêu Giao huynh, ngươi là tu tiên giả, tương lai kiếm tiên. Chúng ta cũng đều là người bản xứ, ngươi có thể không thể chuyển cho ta một điểm tu tiên pháp môn. Đương nhiên, nếu như sau này ta bay lên, ta cũng sẽ báo đáp ngươi. Tiêu Giao, đương nhiên có thể, ta là chủ nhóm, có lý do che chở chính mình quân viên. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi vị trí trái đất chưa chắc có thể tu hành. Diệp Hắc, mặc kệ có thể hay không, ta đều muốn thử một chút. Hơn nữa, thực sự không được, mang tới tinh không bên kia tu hành. Tiêu Giao, đi. Kiếm Thanh Cái Nhiếp, chủ nhóm, tại hạ có thể học một điểm tu hành chi thuật sao? Cái Nhiếp mặc dù là võ giả, nhưng người nào có thể cự tuyệt được tu tiên hấp dẫn chứ? Tiêu Giao, đương nhiên có thể. Đã như vậy, ta chuyển cho các ngươi ta tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh Cảnh công pháp. Diệp Hắc, Ngọc Thanh Cảnh chỉ có một cảnh giới sao? Tu luyện thành công có thể đạt được hiệu quả gì? Tiêu Giao, Ngọc Thanh Cảnh chia làm 9 tầng, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 4 có thể ngự vật cùng với ngự kiếm phi hành. Diệp Hắc, dạy ta. Tiêu Giao huynh, nghe được có thể ngự kiếm, Diệp Hắc sâu trong linh hồn phát sinh một tiếng rung động, trong mắt tràn ngập ước mơ. Nay tiên nhất định phải tu, phải chăm chú học. Đinh, chủ nhóm Tiêu Giao truyền lên Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh Cảnh công pháp. Diệp Hắc, Cái Nhiếp, Thiên Sứ Giản, Thiên Nhận Tuyết ngao ngao mở ra xem. Dù sao, trước đó Tiêu Giao biểu hiện ra chiến lược thật sự là quá mạnh mẽ, nhất là Thiên Sứ Giản, khắc sâu cảm thụ được Tiêu Giao một kiếm kia khủng bố. Chương 7, Thiên Tài Diệp Hắc, Thiên Sứ sau này chương 7, Thiên Tài Diệp Hắc, Thiên Sứ sau này giả thiên thế giới, ít thành phố. Một cái nhà tư nhân xa hoa biệt thự, trong thư phòng. Diệp Phàm ý thức trở lại hiện thực thế giới, tại hắn trước bản trưng bày rất nhiều sách cổ, như là Hoàng Đế Nội Kinh, Tiên Tần Luyện Khí Sĩ nói đến, Liệt Đại Thần Tiên Đồ Giám. Có chút thư tịch thậm chí không xuất bản nữa, nhưng Diệp Phàm vẫn là tìm đại khí lực chiếm được, đối với viễn cổ thần thoại thế giới vô hạn hướng tới ước mơ. Đây không phải là mộng, hết thảy đều là thật. Diệp Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt đều có ánh sáng, đột nhiên có truy cầu cao hơn, muốn bay lượn thiên địa. Trong óc của hắn hiện hiện Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh Cảnh giới công pháp yếu quyết, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp. Ngọc Thanh tầng thứ nhất tên là Dẫn Khí, sơ bộ cảm ứng thiên địa chi khí, dẫn đạo vào cơ thể, cần bách nhật trúc cơ mới có thể tu luyện thành công, tư chất kém người, cần thời gian 1 năm, thậm chí nhiều hơn. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ 2 cần 3 đến 5 năm tả hữu thời gian tu luyện hoàn thành, tầng thứ 3 thì là 10 năm. Mà tầng thứ 4 thì là đường ranh giới, người thường khả năng liền dừng bước tại tầng thứ 3, mà có điểm thiên phú người cũng muốn tốn hao vài chục năm thời gian mới có thể tu thành, thậm chí một cái giáp tử. Tu luyện tới tầng thứ 4, nói chung, trên cơ bản đều nhanh muốn 7-80 tuổi tiếp cận trăm tuổi. Sau đó mỗi một tầng tiêu hao thời gian càng nhiều, không có người có vận may lớn khả năng cả đời dừng bước tại Ngọc Thanh cảnh giới. Diệp Phàm tại cảm ứng thiên địa linh khí, mặc dù hiện đại thế giới không thích hợp tu hành, linh khí mỏng manh, nhưng vẫn là có. Theo Thái Cực Huyền Thanh Đạo vận chuyển, Diệp Phàm tinh thần lực đang từ từ để thăng, hắn dường như cảm nhận được thiên địa linh khí, đồng thời chậm rãi đem tiếp dẫn vào cơ thể. Sau 2 giờ, Diệp Phàm mở mắt, cảm thụ được du tẩu cùng tứ chi bách hải kỳ kinh bắt mạch yếu ớt pháp lực, không khỏi lại hỉ, ta một cái tu tiên thiên tài, 2 giờ cũng đã tu luyện xong tầng thứ nhất. Nay một luồng pháp lực đang không ngừng tăng trưởng, Diệp Phàm lúc này tinh thần vô cùng, chưa từng có như vậy tinh thần sảng khoái qua, thân thể ung dung không thôi. Tiếp tục tu luyện. Diệp Phàm như si mê như say sưa, liền muốn tiếp tục bỏ ra trong tu luyện. Đinh lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Diệp Phàm nhìn điện báo nhắc nhở biểu hiện bằng bác, đây là chính mình đại học bạn bè cùng với hảo huynh đệ anh em tốt. Thế là lập tức tiếp thông, điện thoại di động cái kia một đầu truyền đến một đạo hào sảng thanh âm, "Lá cây, trễ như thế, làm gì vậy?" "Tu tiên, ngươi đây, bằng bác." Diệp Phàm cười nói, "Ta đi, ngươi thật đúng là tu tiên." "Tu ra cái gì sao?" Bằng bác phàn nàn nói. "Nhanh, ta cảm giác mình sắp thành." Diệp Phàm hồi đáp, khoe miệng nụ cười không áp chế được. "Được rồi, ta trước chúc ngươi thành công. Bất quá, còn có một việc nói cho ngươi." Bàng Bác nói ra, hắn đương nhiên không tin cái gì tu tiên, nhưng hắn cũng biết Diệp Phàm một mực si mê với thần thoại. "Chuyện gì?" Diệp Phàm lông mày nhíu lại. "Cuối tuần, bạn học thời đại học tụ hội, nhắc tới ngươi, đi hay không?" Bàng Bác nói ra. "Họp lớp." Diệp Phàm lập tức nhớ tới Tiêu Giao huynh nói lên hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tinh không bị ngạn, hết thảy đều là bởi vì họp lớp đưa tới. Chỉ bất quá thật không ngờ nhanh như vậy. Ta suy nghĩ một chút. Diệp Phàm nói ra. Suy nghĩ cái gì, ngươi nhưng là nhân sĩ thành công, chỉ bất quá quá vô danh, đám kia điệu bộ căn bản không biết ngươi đã sớm lập nghiệp thành công, tài phú tự do, không giống ta làm kiện thân giáo luyện, ai. Nhất định phải đi, lái lên ngươi cái kia lại buồn, hung hăng đánh đám người kia khuôn mặt. Bàng Bác kích động nói. Đừng, Bàng Bác, kỳ thực có đồng học vẫn rất tốt. Diệp Phàm nói ra. Cái này ta tin, không trải qua xã hội, tất cả mọi người chậm rãi thay đổi, táo bạo, không còn như vậy thuần túy. Bàng Bác nói ra. Diệp Phàm im lặng, đây là một cái sự thực. Được rồi, ta muốn công tác, cuối tuần nhớ ký họp lớp sự tình, đừng quên. Bàng Bác nói ra. Để lại một câu nói, Bàng Bác liền mẹo rồi điện thoại. Diệp Phàm nhìn thời kỳ, hôm nay thứ ba, khoảng cách cuối tuần còn thừa lại 3-4 ngày thời gian. Mặc kệ, hay là trước tu luyện. Diệp Phàm lập tức tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện, không biết vì sao nguyên nhân, hắn cảm thấy tu tiên tựa hồ không phải khó như vậy. Siêu thần thế giới, thiên sứ văn minh, thiên sứ chi thành. Thiên sứ giản cũng nhận được Thái Cực Huyền Thanh Đạo công pháp, bất quá căn bản xem không hiểu, tựa hồ cùng mình văn minh hệ thống đều không phải là một vật. Bất quá khi trước chuyện gấp gáp nhất hay là đi thấy cái xạ nữ vương. Thiên sứ đại sảnh. Giản đến nơi này, cái xạ nữ vương ngồi ở đùa của nàng chỗ ngồi mặt, nhắm mắt lại, như là đang nghỉ ngơi. Cái xạ mở mắt, nhìn thoáng qua giản, lười biếng mở miệng nói, "Là giản a, ngươi đã đến. Ta gần nhất không có gì nhiệm vụ cho ngươi, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, cho mình thả cái giả." Giản do dự một chút, nói ra, "Nữ vương, có một việc ta phải nói một chút." "Nói đi." Cái xạ khẽ gật đầu, trạng thái nhìn rất thả lỏng. Giản lập tức liền nói ra gỡ giúp cha sự tình bao quát chủ nhóm Tiêu Giao nói được thiên sứ sau này. Sau khi nghe xong, cải xạ thần tình cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là a một cái âm thanh. A, nữ vương, đây chính là liên quan đến toàn bộ vũ trụ tương lai chuyện lớn. Vạn nhất thực sự xảy ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Thiên sứ giản nói ra, nếu như thiên sứ văn minh bởi vì ta không tại, tử vong, chính nghĩa trật tự liền sụp đổ, như vậy nói do nó nên hủy diệt, không có tồn tại cần phải. Giản, mặc dù không có ta, thiên sứ văn minh còn có các ngươi, rất nhiều trẻ tuổi thiên sứ. Ta một mực tin tưởng, một ngày nào đó, các ngươi không tại sống tại ta phù hộ phía dưới, mà là nở rộ hào quang của chính mình, dẫn dắt thiên sứ văn minh hướng đi một cái không giống nhau càng thêm tràn ngập vô tuyến rồi sao sau này. Cải xạ nói ra, so với sinh tử của ta, kỳ thực ta càng đối với cái này gờ giúp chắc cảm thấy hứng thú, thế giới khác vậy là cái gì dạng? Giản nghe vậy, hồi đạo, nữ vương, kỳ thực ta cũng không quá lý giải. Vậy liên hảo hảo lý giải, học tập cho giỏi. Cải xạ dặn dò, là, nữ vương. Giản đáp ứng, ánh mắt kiên định. Chu tiên thế giới, thanh vân môn, phía sau núi tổ sư từ đường. Và Tiêu Giao ý thức như trước đắm chìm tại gờ giúp chặt bên trong, bởi vì hắn trở thành chủ nhóm, giải tỏa rất nhiều quyền hạn, đồng thời còn chiếm được chủ nhóm ban đầu phúc lợi. Đầu tiên là tích phân, gờ giúp chặt đồng tiền thông dụng, hắn tích phân số dư là 5.000, giống như là ban đầu tài chính giống nhau. Sau đó, thu hoạch tích phân chính là thông qua gờ giúp chặt ban hành nhiệm vụ. Sau đó chính là tu luyện tạ quán 3 tấm, tiêu hao một tờ tu luyện tạ quán sẽ bị chuyển tống đến thần bí không gian tu luyện. Ở nơi này không gian tu luyện hiệu suất xa xa lớn hơn ngoại giới, căn cứ người tu luyện tiên tư cùng nội tính, có thể là ngoại giới gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. So với tu luyện tạp quán, và Tiêu Giao hiện nay cần chính là một cái càng cường đại hơn hoàn thiện tu tiên công pháp. Bởi vì Thái Cực Huyền Thanh Đạo chỉ có Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh ba cái cảnh giới. Nếu như chỉ là tại Chu Tiên thế giới, Thái Cực Huyền Thanh Đạo phối hợp 5 quyển tiên thư tuyệt đối đủ. Bất quá tất nhiên thêm vào gờ giúp chat, còn trở thành chủ nhóm môn công pháp này liền không đủ dùng. Làm chủ nhóm, thực lực ít nhất phải lớn mạnh một chút, này về sau còn không biết sẽ có cái nào quần viên tiến đến, nói không chừng có thực lực mỹ tiên, nếu như thực lực không đủ mạnh, như thế nào làm cho người tin phục. Gờ giúp chat, rút thưởng. Cuối cùng Vạn Tiêu Giao quyết định rút thưởng, 5.000 tích phân mua không được đỉnh cấp công pháp, nhưng rút thưởng có như vậy một tia cơ hội tuân ra cực phẩm trang bị. Chương 8, Thần thoại kiếm tiên truyền thừa, Hồ Kỳ Sơn chương 8, Thần thoại kiếm tiên truyền thừa, Hồ Kỳ Sơn bắt đầu rút thưởng. 3 lần rút thưởng, cần tiêu hao 3.000 tích phân. Làm chủ nhóm, mỗi 3 lần rút thưởng, khen thưởng thêm 1 lần rút thưởng. Có hay không bắt đầu? Gờ giúp chặt thanh âm vang lên. Bắt đầu. Vạn Tiêu Giao cảm thấy ngoài ý muốn, đây chính là làm chủ nhóm phúc lợi sao? Xem ra trước đây lựa chọn tranh chủ nhóm vị trí là phi thường chính xác. Lập tức trước mắt hắn xuất hiện một cái ngũ quang thập sắc lượn lờ mờ ảo khí tức cực lớn đĩa quay trung tâm, một cây khắc ghi cổ xưa phủ văn màu vàng kim đồng hồ rất nhanh chuyển động, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Đinh, rút thưởng thành công, đạt được tu luyện tập 3. Đinh, rút thưởng thành công, đạt được ma kiếm. Chú, ma kiếm xuất từ tiên kiếm vị diện. Đinh, rút thưởng thành công, đạt được thần thoại kiếm tiên pháp môn, Thái Sơ kiếm kinh. Đinh, rút thưởng thành công, đạt được đỉnh cấp kiếm kỹ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Vận khí này, thật là khá. Vạn Tiêu Giao thấy rút thưởng mới tới vật phẩm, mặt lộ vẻ vui mừng. Vốn tưởng rằng rút thưởng hệ thống khả năng rất đen, trên cơ bản phải tiêu hao rất nhiều tích phân mới có thể rút được đồ tốt, không nghĩ tới lần đầu tiên rút thưởng liền làm rơi đồ. Chẳng lẽ đây là thuộc về chủ nhóm khí vận thêm được? Tu luyện tạp hắn đã có, cộng thêm trước đó gờ giúp chặt đưa tặng phúc lợi, hiện nay tổng cộng 6 cái, có thể tiến hành 6 lần siêu phàm tu luyện. Ma kiếm đến từ tiên kiếm thế giới, là cổ Khương quốc thái tử Long Dương dùng bí thuật luyện chế thần kiếm, uy lực rất lớn. Chỉ tiếc, Long Dương đến chết chưa từng dùng qua thanh kiếm này, hơn nữa về sau Long Dương muội muội còn huyết tế thanh kiếm này. đạo huyền trưởng môn thất tinh kiếm thật sự là chói mắt, vừa lúc có thể dùng ma kiếm bình thay, không có xuyên qua trước đó, hắn vẫn thích vô cùng ma kiếm tạo hình. Thần thoại kiếm tiên pháp môn, Thái Sơ kiếm kinh. Vạn Tiêu Giao nhìn kỹ một chút chú thích, này rõ ràng là một môn tu tiên công pháp, hơn nữa còn là kiếm tiên truyền thừa. Hắn kinh văn tối nghĩa huyền ảo, bác đại tinh thâm, chỉ là nhìn một quyển Vạn Tiêu Giao đã cảm thấy tinh thần lực tiêu hao khá lớn. Môn công pháp này phi thường hoàn chỉnh, sở hữu hệ thống tính tu tiên cảnh giới, hơn nữa một đường có thể tu luyện tới đại la kiếm tiên cấp độ, cái này còn không phải điểm kết thúc. Môn công pháp này sáng tạo giả, bản thân liền là một vị công phạt vô song, sức chiến đấu cường hãn tuyệt thế kiếm tiên. Sử dụng tu luyện tạp, Vạn Tiêu Giao lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, làm sử dụng tu luyện tạp thời điểm, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất, đi tới một chỗ thần bí hỗn độn không gian. Hỗn độn diễn hóa chư thiên tinh thần, vũ trụ văn vật, đại đạo pháp tắc cùng với vô lượng đạo vận tràn ngập tại quanh mình không gian, dù là chỉ là hô hấp một ngụm, đều là được ích lợi vô cùng. Thái Sơ có kiếm, kỳ danh là Vạn Tiêu Giao trong đầu hiện Thái Sơ kiếm quyết công pháp mạch lạc bắt đầu tu luyện cảnh giới thứ nhất. Môn công pháp này đồng dạng khảo nghiệm nội tính, nếu như ngộ tính không đủ rất khó tu luyện thành công. Cũng may Vạn Tiêu Giao ngộ tính đủ, hơn nữa này tu luyện tạm đặc thù gia trì, rất nhanh lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Từng luồng mới pháp lực tại đan điền hiện lên, dù là chỉ là một luồng pháp lực, so với trước đó Thái Cực Huyền Thanh Đạo 9 năm tu luyện pháp lực đều muốn bàng bạc hùng hậu, hơn nữa có mãnh liệt công phạt đặc tính, phản phất vì chiến đấu mà thành giống nhau. Nếu như trước đó cùng tiên sứ dạng quyết đấu, dùng là này cổ pháp lực lời nói, căn bản không cần hiên viên kiếm, trực tiếp là có thể đánh bại dễ dàng tiên sứ dạng. Theo Thái Sơ kiếm quyết vận chuyển, hắn tinh thần thức hải chỗ sâu hiên viên kiếm tại ở vang, hắn có thể đủ cảm thụ được hiên viên kiếm cảm xúc tựa hồ phi thường hài lòng. Nguyên bản thượng thanh cảnh giới pháp lực bị đồng hóa thành tinh thuần nhất Thái Sơ kiếm quyết pháp lực. Hồi lâu sau, một lần thời gian tu luyện kết thúc. Vạn Tiêu Giao quan sát bên trong thân thể phía dưới, trong đan điền, một quả mượt mà kim đan nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào, kim đan quanh mình phản phất diễn hóa một mảnh bao la bát ngát tinh hệ, khi thì hiện hiện đến không hết kiếm khí lưu quang. Kim đan cảnh, thành. Vạn Tiêu Giao thầm nghĩ, đều là kim đan cảnh, hắn cảm giác mình kim đan cảnh giới chiến lực khả năng càng cường đại hơn. Cái này Thái Sơ kiếm quyết đối với chiến lực để thăng phi thường người tiên. Bởi vì lúc trước mỗi tu luyện một cảnh giới, luyện khí, trúc cơ thời điểm, cái này thần bí không gian đều sẽ diễn sinh đáng sợ lôi kiếp hung mãnh, ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Nói cách khác, nếu như tại ngoại giới, mỗi tấn cấp một cảnh giới, đều sẽ nương theo thiên kiếp phủ xuống, càng là đến phía sau cảnh giới, thiên kiếp càng lớn. Nếu như không đủ cường đại, có thể sẽ bị lôi kiếp hủy diệt. Tu luyện tới kim đan cảnh giới, hắn liền vượt qua 3 lần lôi kiếp, mỗi một lần đều không đơn giản, hầu như dụng hết toàn lực. Hiện thực thế giới, bất quá khoảnh khắc trong nháy mắt, đối với Vạn Tiêu Giao mà nói, tựa như không có tiêu thất qua, nhưng là hắn thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở cái thế giới này, hắn không có đối thủ, cho dù là đạo huyền chân nhân cộng thêm Chu Tiên kiếm cũng hoặc là năm quyển tiên thư đều không làm gì được hắn, thậm chí bị ung dung đánh bại. Rất nhanh, Vạn Tiêu Giao khôi phục lại bình tĩnh, hắn cũng không phải ma đạo nhân vật, cả ngày nghĩ nhất thống thiên hạ. Ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, đã tới lúc tờ mờ sáng. Vạn Tiêu Giao cầm lấy gánh nặng, đi tới từ đường trong tiểu viện, Vạn Kiếm Nhất đứng ở đằng kia, tựa hồ đứng yên thật lâu. "Sư phụ, ta đi lịch luyện, rất nhanh sẽ trở lại. Ngài không cần tiễn đưa ta." Vạn Tiêu Giao cười nói. "Tiêu Giao a, ta đều 300 tuổi, lớn tuổi, thấy thiếu. Đưa tiễn ngươi cũng tốt." Vạn Kiếm Nhất nói ra. "Nếu như sư phụ nguyện ý, đồng dạng có thể lại hồi thiếu niên phong thái." Vạn Tiêu Giao nói ra. "Vạn Kiếm Nhất, đạo huyền cùng tuổi. Bây giờ đạo huyền chân nhân thoạt nhìn cũng chỉ là trung niên nhân dáng dấp, không hề giống Vạn Kiếm Nhất như thế già nua. Người tu hành luôn là có thể giữ thanh xuân dung nhan. Chỉ là Vạn Kiếm Nhất rơi vào qua đi, không cách nào đi tới, cũng liền không quan tâm tối ra. Ha ha, Tiêu Giao a, không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm thấy ngươi thật giống như một đêm thay đổi rất nhiều." Vạn Kiếm Nhất quan sát tỉ mỉ Tiêu Giao, phát giác nhìn không thấu. Tiêu Giao biểu hiện ra cảnh giới vẫn là thượng thanh, nhưng càng thêm thâm bất khả chắc. Đây cũng là Thái Sơ kiếm quyết một trong ưu điểm, có thể mô phỏng những công pháp khác khí tức cảnh giới. "Ta sẽ lớn lên sao, sư phụ?" Vạn Tiêu Giao nói ra. Nhìn Vạn Kiếm Nhất của tay, hắn cảm thấy có cơ hội thay Vạn Kiếm Nhất khôi phục, dù sao hắn đối với mình có công ơn nuôi dưỡng, hơn nữa nhiều năm như vậy, phi thường bảo vệ chính mình, đem hết toàn lực dạy bảo chính mình. "Đúng vậy a, bất quá đi ra khỏi nhà, vô luận làm chuyện gì, không thẹn với lòng là được." Vạn Kiếm Nhất nhắc nhở. "Ta biết." Vạn Tiêu Giao gật đầu. "Đối với, thừa dịp còn trẻ, tìm một cái tốt đạo lữ, vi sư còn muốn mang mang đồ tôn." Vạn Kiếm Nhất vô bả bay. "Một cái không đủ." Vạn Tiêu Giao cười nói. "Tiểu tử ngươi, có chí khí." Vạn Kiếm Nhất cười ha ha. Vạn Tiêu Giao về phía trước khởi bước, thân thể lăng không, dưới chân hiện hiện phi kiếm, thoáng qua rồi biến mất. "Nghĩa phụ, bảo trọng." Vạn Kiếm Nhất bên hai, vang lên Vạn Tiêu Giao thanh âm. "Bảo trọng, hải tử." Vạn Kiếm Nhất trong mắt của chảy ra một giọt nước mắt. Vạn Tiêu Giao sau khi rời khỏi, tổ sư từ đường phía sau, vẻ mặt nghiêm túc nói huyền chân người đi rồi đi ra, ánh mắt nhìn về phía Vạn Tiêu Giao rời đi bầu trời. Vạn Kiếm Nhất thấy thế, lau nước mắt, đã sớm đến nơi này, làm sao không ra. "Hai tử này là ngươi nuôi lớn, nhận thức ngươi không nhận ta." Đạo huyền nói ra. "Làm sao có thể?" Vạn Kiếm Nhất nói ra. "Không sao, ngược lại hắn là ta thanh vân truyền nhân thì tốt rồi." Đạo huyền than thở. "Nói thật, ta đều hối hận đem hải tử này cho ngươi nuôi nấng, giữa các ngươi quá giống." Đạo huyền ánh mắt nhìn về phía lão nhân trước mắt, ai có thể nghĩ tới đây là năm đó thanh vân sống tiêu. "Sư đệ, ngươi hận ta sao? Hận ta để ngươi ngốc tại chỗ này vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Ngươi vốn phải là thanh vân môn trưởng môn. cái khác phong thủ tọa, bọn hắn càng thêm tín phục ngươi, sùng bái ngươi. Đạo Huyền hỏi. Luận hy vọng, Đạo Huyền thì không bằng bạn kiếm nhất, nếu như chuyện kia, hắn cũng sẽ không là trưởng môn. Lúc còn trẻ, Đạo Huyền cũng là thanh vân môn thiên kiêu, nhưng bạn kiếm nhất quang mang quá lớn, chói mắt đến mọi người đều không để mắt đến hắn chính là thiên tài, hắn thành bạn kiếm nhất làm nền, cái bóng. Nói thật, Đạo Huyền là phi thường đấu kỵ bạn kiếm nhất, thậm chí là cửu hận, nhưng còn có cái khác không nói được cảm xúc, bằng không thì cũng sẽ không bảo vệ bạn kiếm nhất. Ta là tội nhân. Đối mặt Đạo Huyền vấn đề, bạn kiếm nhất nói bốn chữ. Đạo Huyền thở dài, tựa hồ hổ thẹn. Hắn xoay người rời đi, xoay người trong tích tắc, toàn bộ mặt biểu tình cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Ai? Bạn kiếm nhất lắc đầu, cầm chuỗi lên tiếp tục liếc tổ sư Từ Đường. Theo bạn tiêu giao rời đi, Từ Đường sinh khí tựa hồ thiếu rất nhiều, tựa như mặt trời chiều, dần dần biến mất. Trung thổ đại địa, diện tích vô biên. Bạn tiêu giao ngự kiếm tốc độ thật nhanh, nửa ngày mấy vạn dặm phi thường ung dung, cái này còn không có dùng tốc độ cao nhất, vừa đi vừa nghỉ. Đi ăn các nơi mỹ thực, đi dạo các nơi phong cảnh, qua 4-5 ngày mới tới trung thổ tây nam khu vực Quỷ Vương Tông địa bàn. Lúc này đây tới, chủ yếu là âm thầm tra xét ma môn bên trong loạn tin tức là thật hay không, còn có Thiên Âm tự có hay không đánh lén phòng giữ chống không Hồ Kỳ Sơn. Hồ Kỳ Sơn, bề ngoài nhìn lại cũng không cao to, mấy ngọn núi lẫn nhau dựa chung một chỗ, sáng bóng trôi lùi. Nhưng nếu như dùng thần thức tra xét, liền sẽ phát hiện dưới núi có dấu đến 100.000 cửa động. Truyền thuyết hồ ly lấy huyệt động mà ở, Quỷ Vương vợ tiểu si cùng cửu vĩ tiểu bạch tỷ muội tương xứng, này tiểu si cũng là cửu vĩ yêu hồ nhất tộc. Bạn tiêu giao suy tư, hắn đánh giá này Hồ Kỳ Sơn phụ cận có dấu vết đánh nhau đồng thời phi thường kịch liệt, quanh mình còn có ma môn Thiên Âm tự đệ tử thi thể. Người cứu mạng một đạo cực kỳ yếu ớt thanh âm từ lòng đất truyền ra. Chương 9, Bích Giao, tiểu si chương 9, Bích Giao, tiểu si Hồ Kỳ Sơn, lục hồ động. Bèn, một tiếng nổ vang, ngoại giới quang mang chiếu vào mở tối trong huyệt động. Huyệt động chỗ sâu, một gã sắc mặt trắng bệnh nữ tử quần trắng cùng với một gã 8-9 tuổi lớn nữ hài giúp vào với nhau, bạch y nữ tử cổ tay chỗ có một cái huyết tuyến, huyết dịch thường thường chảy ra, bé gái khỏe miệng còn có vết máu. Vạn Tiêu Giao thấy thế, không khỏi liên tưởng đến cái gì, lập tức liền đem hai mẹ con người cứu ra. Ngoài động, sườn đất bên cạnh, Vạn Tiêu Giao vận chuyển pháp lực trợ giúp hai mẹ con người khôi phục nguyên khí cùng với thương thế. Không cần cứu ta nữ nhi, thiếu hiệp. Bạch y nữ tử mở miệng, cho đã mắt thân thiết. Nàng đã bị trọng thương, tâm mạch câu tổn hại, coi như cứu trở về, cũng sống không được bao lâu. Nghe vậy, Vạn Tiêu Giao độ một chút pháp lực tại bé gái trong cơ thể. Tiểu cô nương ngược lại là không bị nặng cỡ nào tổn thương, chỉ là chảy ngoài da. Rất nhanh, Vạn Tiêu Giao làm xong tất cả, hỏi, các ngươi là? Ta là Quỷ Vương Tông tông chủ phu nhân, tiểu si, đây là ta nữ nhi Bích Giao. Bạch y nữ nhân nói ra. A, dạng này a. Vạn Tiêu Giao lên tiếng, cũng không có cái gì quá lớn biểu tình biến hóa. A, tiểu si không rõ ràng cho lắm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng người trong thiên hạ, nghe nói ma giáo người, đều nghe mà biến sắc, sợ mánh hổ. Người thiếu niên trước mắt này nhưng là rất lạnh nhạt. Giết chúng ta, có thể cho ngươi tại trong chính đạo thu được rất tốt danh tiếng, thiếu hiệp. Tiểu si nói ra. Vậy ngươi đoán ta vì cái gì cứu các ngươi? Vạn Tiêu Giao nói ra. Không biết, nhưng ta phi thường cảm kích. Tiểu si sắc mặt thành khẩn. Đói bụng không, buồn ngủ nhiều ngày như vậy. Chờ ta một chút. Vạn Tiêu Giao rời đi, lại rất mau ra hiện, trong tay thêm một con gà rừng. Tại tiểu si ánh mắt khiếp sợ bên trong, Vạn Tiêu Giao đem gà rừng nướng, rất nhanh thì tràn ra thuần khiết mùi thịt vị, để cho người ta nhũ đầu đại động. Có lẽ là chịu đến gà nướng mùi thơm ảnh hưởng, hôn mê tiểu Bích Giao mơ màng tỉnh lại, nhìn trong ánh lửa gà nướng, mắt buốt kim vàng, liếm môi một cái. Ăn đi. Đã nướng chín sau đó, Vạn Tiêu Giao đem gà nướng phân cho hai mẹ con cái. Tiểu si đem đùi gà cho Bích Giao cầm đùi gà ăn như hổ đói. Ngươi không đói bụng? Vạn Tiêu Giao hỏi. Ta có pháp lực trong người, còn có thể chống đỡ. Tiểu si cười hồi đáp, nhìn nữ nhi, vẻ mặt từ ái. Vạn Tiêu Giao hiểu ra, bên trong nguyên tắc tiểu si sở dĩ chết có một bộ phận là bởi vì bị trọng thương, còn có một bộ phận chính là vì Bích Giao sống sót, để cho Bích Giao ăn huyết đục của chính mình, lúc này mới chống đỡ Quỷ Vương đến, đáng tiếc cuối cùng chính mình nhưng là chết. Vẫn là ăn một điểm a, ngươi cũng không muốn con của mình từ nhỏ không có mâu thân a. Vạn Tiêu Giao nói ra. Tiểu si. Bích Giao ăn miệng đầy dầu mỡ, còn đế trụ. Vạn Tiêu Giao từ gờ giúp chắc trong không gian lấy ra một chai vui sướng nước cho nàng. Bích Giao uống một ngụm sau đó, trong mắt đều là kinh ngạc, lần đầu mở miệng, đại ca, đây là cái gì? Mùi ngon kỳ quái, nhưng uống rất ngon. Một loại uống có thể quên mất phiền não thần thủy. Vạn Tiêu Giao giải thích như vậy. Thật thần kỳ. Bích Giao hài lòng cười, rốt cuộc là tiểu hài tử, rất nhanh thì trở nên hoạt bát rộng rãi. Tiểu si lắc đầu đầu, cả mắt đều là cưng chịu. Nơi đây không phải nơi ở lâu, thiếu hiệp, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Nhưng chúng ta phải rời đi, Thiên Âm tự người có thể rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu si nói ra. Tốt, bảo trọng. Vạn Tiêu Giao xoa xoa tiểu Bích Giao gương mặt, sở phi thường quy đàn. Còn không có thỉnh giáo thiếu hiệp tục danh. Tiểu si hỏi. Vạn Tiêu Giao. Vạn Tiêu Giao hồi đáp. Vạn Tiêu Giao. Tiểu si trong lòng căng thẳng, thiên hạ này họ vạn người vô số kể, nhưng này sao tuổi trẻ tu vi như thế cao sâu khó lường, chỉ có lúc đó người kia, cái kia một người giết vào ma giáo tổng đàn truyền thuyết. Cả hai có hay không có liên hệ gì? Tiểu si, Bích Giao rời đi, Bích Giao lưu luyến, chủ yếu là còn muốn uống vui sướng nước cùng với gà nướng, cái này đại ca làm được ăn quá ngon. Vạn Tiêu Giao âm thầm cùng đi qua. Vô thanh vô tức. Đi hồi lâu, tiểu si, Bích Giao vừa mệt vừa khát, lục hồ động trên cơ bản sụt, nàng cũng không có tìm được mẫu thân thi cốt. Lúc này đây đến Lục Hồ động, Tiểu Si chủ yếu là vì nhìn mình mẫu thân. Hồ Kỳ Sơn phạm vi rất lớn, xung quanh mấy trăm dặm, huyệt động vô số kể. Mà lại năm đó, nơi này chính là Hồ Yêu nhất tộc đỗ lại chi địa, bây giờ lại thành Quỷ Vương Tông tông môn ở nơi này. Ma giáo yêu nhân, các ngươi quả nhiên không chết. Lúc này, một gã mặt vuông thai lớn hòa thượng cùng với vài Thiên Âm tự đệ tử đột nhiên xuất hiện. Phổ Phương, ngươi vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Tiểu Si nhìn về phía đối phương, hắn chính là Thiên Âm tứ đại thần tăng một trong Phổ Phương, tu vi cao tuyệt, đúng là hắn lấy sức một mình làm vỡ nát toàn bộ Lục Hồ động, mẫu thân của hắn chết thảm trong đó. Ma giáo yêu nhân, người người phải trừ diệt. Phổ Phương thần tăng như một tôn nộ mục kim cương, cầm trong tay kim bát, khí thế hung hãn. Tại sao muốn giết chúng ta rõ ràng cũng không có làm gì. Tiểu Bích giao chất vấn, cho đã mắt tức giận. Không có vì cái gì, ma giáo yêu nhân đáng chết. Phổ Phương thần tăng nói ra, nhận lấy cái chết. Nói xong, Phổ Phương thần tăng nâng cao phủ độ kim bát, lấy Phật pháp kim quang chiếu. Tiểu Si tu vi mặc dù không kém, nhưng đối mặt Phổ Phương thần tăng kém quá nhiều, nhất là còn muốn bảo hộ Bích Giao, càng là không thi triển được đến. Vâng. Đột nhiên, Phổ Phương thần tăng kim quang bị đổi tản ra, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Tiểu Si Bích Giao trước mặt. Ngươi là? Còn có trợ thủ, vừa lúc một lưới bắt hết. Phổ Phương kinh nghi bất định, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đại hòa thượng, làm người xuất ra, sát khí có phải hay không quá nặng? Vạn Tiêu Giao nói ra. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ma giáo yêu nhân người người phải trừ diệt. Phổ Phương thần tăng đại nghĩa lâm nhiên nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì là chính, cái gì là ma? Vạn Tiêu Giao phản vấn. Thủ hộ thiên hạ vì đang, làm thiên hạ loạn lạc là ma. Ta Thiên Âm tự chính là chính đạo, này Hồ Kỳ Sơn yêu nhân chính là ma. Phổ Phương thần tăng hồi đáp. Đại hòa thượng, như vậy ngươi cái gọi là thiên hạ đi qua các ngươi bảo hộ, trăm ngàn năm qua có hay không thay đổi xong? Bách tính có hay không an cư lạc nghiệp? Vạn Tiêu Giao hỏi. Này Phổ Phương nói đình trệ, rơi vào suy nghĩ. Nếu như hồi đáp mà nói, có vẻ như không có, trăm ngàn năm qua giết chóc dường như một mực tại lặp lại. Ngươi này là vì ma giáo yêu nhân biện hộ cho. Phổ Phương rời đi trọng tâm câu chuyện. Không phải, ta là muốn nói, thiên địa vạn vật đều là tương đối, ma cũng là không giết xong. Không nên đánh lấy giữ gìn chính đạo thiên hạ chính nghĩa ngụy trang làm việc, dạng này quá dối trá. Nói trắng ra là, đây không phải là các ngươi chính ma hai phái tranh quyền đoạt lợi, quả đấm của người nào lớn có ai đạo lý. Vạn Tiêu Giao trào phúng. Một bên nói bậy nói bạn, thu tử dám hư ta đạo tâm. Phổ Phương giận dữ, trực tiếp ra tay, một trưởng hướng phía Vạn Tiêu Giao vỗ tới. Thiên Âm tự chủ tu thân thể cứng hãn, một trưởng này bổ xuống phân kim phái thạch, thế không thể lỡ. Vạn Tiêu Giao cong lại bắn ra, một đạo kiếm khí không có vào đối phương mi tâm, thân thể cứng đờ, bên ngoài thân hiện từng đạo kim quang khẽ hở. Ngươi, lời còn chưa nói hết, Phổ Phương thần tăng thân thể hóa thành mảnh nhỏ tan thành mây khói. Sư thúc, Thiên Âm đệ tử mặt lộ vẻ sợ hãi. Vạn Tiêu Giao thấy vậy, lại so với một ngón tay điểm đi ra ngoài, những này bình thường đệ tử tất cả đều đi bồi Phổ Phương đi, nhục thể của bọn hắn đều bị hỏa diễm đốt diệt, một điểm không còn. Tiểu Si nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy không gì sánh được khủng bố. Tứ đại thần tăng một trong Phổ Phương cứ như vậy bị giết, cho dù là trượng phu của nàng Quỷ Vương đối phó Phổ Phương, cũng sẽ không thoải mái như vậy. Hiện tại cư nhiên đã bị đơn giản như vậy miểu sát. Tiêu Giao ca ca, thật là lợi hại. Tiểu Bích Giao mặc kệ nhiều như vậy, vỗ tay, thương phấn không thôi. DS, ký hợp đồng, cầu cái phiếu đề cử, nguyện phiếu cùng đuổi theo đảo. Chương 10, Tiểu Si cảm kích, quần viên mỗi người sau này chương 10, Tiểu Si cảm kích, quần viên mỗi người sau này Hồ Kỳ Sơn, đêm khuya. Nơi này là Quỷ Vương Tông tông môn khu vực, Tiểu Si, ngươi làm tông chủ phu nhân, mặc dù Quỷ Vương không tại, ngươi làm sao bị này Thiên Âm tự Phổ Phương truy sát? Bên cạnh đống lửa, Vạn Tiêu Giao nhịn không được vừa hỏi. Mặc dù hắn biết kịch tình, nhưng vẫn là cảm thấy nguyên tắc Tiểu Si tại nhà mình cánh cửa bị Thiên Âm tự hòa thượng cho hại, có chút quá mức thái quá. Nghe vậy, Tiểu Si than thở, ma giáo nội loạn, Quỷ Vương Tông làm nhân tài mới xuất hiện, Quỷ Vương vì tạo tông môn tại ma giáo vị trí, dẫn theo phần lớn cao thủ đi ma giáo tổng đàn. Hồ Kỳ Sơn mặc dù là Quỷ Vương Tông ở nơi này, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu cao thủ ở lại chỗ này. Hơn nữa Hồ Kỳ Sơn phương viên trăm dặm, trải rộng động vật. Ta cùng Bích Giao đi đến Lục Hồ động bị phục kích, Quỷ Vương Tông nhân mã trong lúc nhất thời cũng cứu viện không được, coi như tới, như thế nào là tứ đại thần tăng Phổ Phương đối thủ. Như vậy phải không? Vạn Tiêu Giao nghe vậy, nhưng cũng nói được. Tiêu Giao thiếu hiệp, ngươi đây, ngươi tại sao muốn giúp ta, hơn nữa còn giết Phổ Phương thần tăng? Nhìn ra được, ngươi nên cũng là xuất từ danh môn chính phái. Tiểu Si hỏi. Ta không thích hòa thượng Vạn Tiêu Giao hồi đáp. Lý do này tạm được. Tiểu Si nao, lập tức mặt lộ vẻ đủ cười. Tiểu Si đẹp vô cùng, nhất là bây giờ tái nhợt dáng vẻ càng làm cho người không khỏi sinh lòng thương hại. Một bên Bích Giao ngủ thật say, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra quá nhiều. Nàng tựa hồ không nguyện ý hồi tưởng, lấy phi thường lạc quan tâm tính đối mặt sinh hoạt, dù sao chỉ cần mẫu thân vẫn còn ở, như vậy chuyện thiên đại liền không phải sự tình. Các ngươi ngủ đi, ta gác đêm. Không cần lo lắng có cái gì truy minh. Vạn Tiêu Giao nói ra. Tiểu Si liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, mặc dù nhìn đi tới vô cùng trẻ tuổi, lại làm cho cực kỳ tin cậy cùng với tín nhiệm. Lập tức, Tiểu Si ôm Bích Giao chậm rãi đã ngủ. Vạn Tiêu Giao thấy thế, ý thức đắm chìm trong gờ giúp chat. Gờ giúp chat. Diệp Hắc, ta cảm giác mình có thể là một cái tu tiên kỳ tài, các vị. Thiên Nhật Tuyết, làm sao mà biết? Thiên Sứ Giản, nói một chút coi. Kiếm Thanh Cái Nhiếp, lẽ nào Diệp huynh tu luyện thành công? Diệp Hắc, Tiêu Giao huynh thái cực huyền thanh đạo, Ngọc Thanh cảnh tầng 9, ta dùng 2 ngày thời gian tu luyện đến tầng 3, cảm giác rất nhanh tầng thứ 4. Dựa theo môn công pháp này giới thiệu, tầng 1 liền muốn không sai biệt lắm 1 năm thời gian, 2 tầng 5 năm, tầng 3 muốn 10 năm thậm chí nhiều hơn, tầng 4 liền muốn mấy thập niên. Tiêu Dao, 3 ngày tầng 3. Không thể tưởng tượng nổi. Đã không thể nói là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Diệp Hắc. Tiêu Dao huynh, ngươi này là khen ta sao? Ta sẽ nhịn không được đắc ý. Tiêu Dao, thật là khen, ta cũng không có nghĩ đến ngươi tu luyện nhanh như vậy. Cùng ta lúc đó tu luyện đều không khác mấy. Vạn Tiêu Dao là biết Diệp Hắc cân cước, hắn chính là hoang cổ thánh thể, vạn cổ tuyệt hảo thể chất. Nhưng hắn thật không ngờ Diệp Hắc tu tiên thiên phú cư nhiên cũng là lợi hại như vậy, nhất là trái đất cái hoàn cảnh kia, thực sự không thể nào thích hợp tu hành. Lẽ nào tương lai Diệp Thiên Đế phát hiện đi qua biến hóa tiến tới đã cho đi mở treo? Vạn Tiêu Dao suy đoán, sau này Diệp Thiên Đế đã là tế đạo phía trên tồn tại, không nhìn quá khứ sau này nhân quả, có thể hành tẩu ở thời gian trường hạ, tùy ý thay đổi quá khứ. Nói không chừng cho quá khứ bản thân một cái tốt thông treo, sửa tiếp nối gì gì đó, ngược lại vô luận như thế nào đổi, điểm kết thúc đều là giống nhau. Tiêu Dao, ngoại trừ Diệp Phàm, các ngươi thì sao? Có thành quả gì? Thiên Sứ Giản, xem không hiểu, không tu luyện được. Thật sự là quá đáng tiếc. Thiên Nhật Tuyết, giống nhau, thấy không phải quá rõ, cảm giác phi thường, cao thâm tối nghĩa. Kiếm Thánh Cái Nhiếp, tại hạ ngược lại là có thể tu luyện, chỉ bất quá tu hành thông thả, không bằng Diệp huynh tiến cảnh thần tốc. Tiêu Dao, Cái Nhiếp, ngươi tu luyện tới trình độ gì? Kiếm Thánh Cái Nhiếp, ta tu luyện nửa tháng tả hữu, không sai biệt lắm tầng thứ nhất thuần thục, không sai biệt lắm có thể tu luyện tầng thứ hai. Tiêu Dao, không sai, thường nhân muốn chừng 1 năm. Ngươi nửa tháng liền tu luyện được rồi, đã phi thường khó có được. Diệp Hắc, nửa tháng, ta chỗ này mới qua 3 ngày a. Tiêu Dao, mọi người vị trí thời không không giống nhau, thời gian tỷ lệ tự nhiên không giống nhau. Thiên Sứ Giản, ta chỗ này không sai biệt lắm qua chừng 1 tháng thời gian. Thiên Nhật Tuyết, ta chỗ này cùng Diệp huynh không sai biệt lắm, 2-3 ngày tả hữu. Diệp Hắc, thần kỳ. Đối với Tiêu Dao huynh, ngươi tại tu tiên thế giới, mỗi ngày đều làm cái gì? Tiêu Dao, ta à, gần nhất đi ra ngoài lịch luyện, kỳ thực cùng mọi người không sai biệt lắm. Diệp Hắc, ưa cao. Tiêu Dao, không có gì hâm mộ, chờ ngươi đến tinh không bị ngạn cũng có thể lịch luyện. Dứt lời, không biết vì sao, vừa nghĩ tới sau này Diệp Hắc chạy khắp nơi khóc, có chút muốn cười. Đương nhiên cũng có thể sau này Diệp Thiên Đế cho treo, lúc này đây không cần phải chạy trốn. Diệp Hắc, ta đều bắt đầu mong đợi. Thiên Nhật Tuyết, chủ nhóm, trước ngươi nói ta sau này sẽ trở thành tiên sứ thần, nhưng ta sẽ bị Hải Thần Đường Tam đánh rất bại vị. Nếu là ta sớm giết Đường Tam, có thể hay không ảnh hưởng ta sau này thành thần? Thiên Nhật Tuyết cẩn thận hỏi, so với chuyện khác, thành thần là trọng yếu nhất. Tiêu Dao, sẽ, nếu như Đường Tam chết, sau này quả thực sẽ trở nên không giống nhau. Đương nhiên này nhìn ngươi, nếu như Đường Tam không chết, ngươi thành thần cũng không có ý nghĩa gì, cuối cùng sẽ thất bại. Diệp Hắc, quả thực, thế giới bản thân sở hữu tu chỉnh lực, chết một cái Đường Tam, có thể lại xuất hiện một cái Triệu Tam, Lý Tam. Nếu ta nói, không nhất định chấp nhất giết Đường Tam, ngươi có thể sớm đoạt cơ duyên của hắn, để cho hắn phát dục không nổi. Tiêu Dao, không hổ là ngươi, Diệp Hắc. Thiên Nhật Tuyết, nhưng là chủ nhóm chỉ là nói cho chúng ta biết sau này, chi tiết cụ thể cũng không biết, như thế nào chặt đứt Đường Tam cơ duyên. Tiêu Dao, như vậy đi, làm nhóm đầu tiên của biên, ta có thể cho các ngươi hoàn chỉnh kịch bản, đương nhiên đây là phúc lợi. Phía sau quần biên, chưa chắc có cái này phúc lợi. Diệp Hắc, lý giải, lý giải. Đà tạ Tiêu Dao huynh. Thiên Sứ Giản, hoàn chỉnh kịch bản. Tiêu Dao, hoàn chỉnh kịch bản cùng ta cho các ngươi nói một bộ phận sau này cũng không giống nhau, đại biểu các ngươi sớm đã biết tất cả, trong đó xảy ra rất nhiều chuyện, các ngươi có thể tiếp thu sao? Diệp Hắc, có thể. Kiếm Thanh Cái Nhiếp, tại hạ ngược lại là muốn biết sau này. Thiên Sứ Giản, sau này không phải là dùng để thay đổi sao? Thiên Nhật Tuyết, tốt. Tiêu Dao, đi. Lập tức, Tiêu Dao lợi dụng chủ nhóm quyền năng biên tập kịch bản, hầu như trong nháy mắt liền làm được rồi, sau đó lập tức chuyển lên. Đinh, chủ nhóm Tiêu Dao truyền lên kịch bản Gia Thiên Ta Không Phải Bạt của người phong khoáng Lạc Quan Đinh, chủ nhóm Tiêu Dao truyền lên kịch bản Tần Thời Minh Nguyệt Vĩnh Viễn Tàn Huyết Kiếm Thánh Đinh, chủ nhóm Tiêu Dao truyền lên kịch bản Đấu La Ta Hiến Tế Gia Gia Khóc Cái Thiên Sứ Thần Bị Đinh, chủ nhóm Tiêu Dao truyền lên kịch bản Lão Tài Xế Thiên Sứ Giản Thành Vương Con Đường kịch bản trực tiếp lên truyền đến bảy văn món không gian, quần viên thấy những này kịch. Bản tên, thần tình của quái. Đây thật là chính kinh kịch bản sao? Chương 11, Thiên Nhật Tuyết, lúc này đây, ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Chương 11, Thiên Nhật Tuyết, lúc này đây, ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Thái Sơn tụ hội, chín con rồng kéo hòm quan tài, sao hỏa, hoang cổ phế thể, người gặp người đánh, hắc ám náo động. Diệp Phàm nhìn xong kịch bản, cả người đều không thể nhịn được nữa, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái này cùng trong tưởng tượng tu tiên thế giới, căn bản không giống nhau. Bắt đầu quả thực địa ngục hình thức. Lúc đầu hắn còn ước mơ sau này tu hành pháp thuật, phi thiên độ địa, ngự kiếm tiêu dao. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình một cái trái đất người, không có bối cảnh nhân mạch, chạy đến tinh không một phía khác, tiền kỳ vậy còn không đạt được chỗ chạy, cậu thả lấy phát dụng, ở đâu có những tông môn kia con cháu, hoang cổ thế gia truyền nhân dựa lưng vào đại sơn. Ta cả đời này thực sự là như đạp băng mỏng, cũng may cuối cùng khổ tận cam lai, sẽ thành thiên đế, không hổ là ta. Ô ha ha ha. Diệp Phàm không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ là bây giờ đã biết sau này quy tích, thật có thể giống như nguyên lai quy tích giống nhau phát dụng sao? Đầu tiên cái thứ nhất nan đề, sao hỏa cũng chính là trên sao hỏa lôi âm tự dưới đáy phong ấn tuyệt thế đại yêu ngạ tổ. Nguyên lai mình có thể chạy mất hoàn toàn chính là vật khí, nếu như lúc này đây xuất hiện biến số gì, lại làm như thế nào đối phó ngạc tổ đâu? Cái này ngạc tổ chính là đại thánh tu vi, phong ấn nhiều năm, thực lực rút lui, nhưng là có thánh nhân cấp bậc thực lực. Bây giờ thánh nhân cấp bậc phóng tới bắt đầu tinh hệ, hoàn toàn chính là tổ tông cấp bậc tồn tại, trong nháy mắt diệt tinh. Sợ là chủ nhóm Tiêu Dao huynh, hiện tại cũng không có phần này thực lực đáng sợ. Ai nhìn cái bản, hắn đối với trong kịch bản nhân vật thực lực nhận thức vô cùng rõ ràng. Nếu không, ta không đi bắt đầu, cái gì chín con rồng kéo hòm quan tài cũng không đi, an tình đứng ở trái đất tu tiên. Diệp Phàm ý tưởng đột phát, nhưng cảm giác được không thực tế. Bởi vì trong kịch bản, trái đất cũng không an toàn, phía tây tồn tại rất nhiều cổ xưa sinh mệnh, thực lực mạnh, không thể so với bắt đầu bên kia sinh linh yếu. Ai, đây chính là sớm biết tương lai kết quả sao, thực sự là khổ não a. Diệp Phàm từ trong tủ rượu lấy ra năm 1982 là phỉ, rót cho mình một đồng lớn, chỉ là chai rượu này chỉ đáng giá mấy trăm ngàn, mỗi một miệng đều là thành công mùi vị, nhưng cũng không giải được trong lòng đắng chát. Xin hỏi đường ở phương nào? Đấu La thế giới, Thiên Đấu Đế quốc, Hoàng Tử phủ. Thiên Nhận Tuyết lúc này cũng cặn kẽ đọc xong kịch bản, cả người có loại muốn nứt ra cảm giác, hai mắt của nàng bi thương không giải nạn lấy tin tưởng, nguyên lai chân tướng cư nhiên như thế sai lầm. Nàng một mực oán hận mẹ đẻ bị Đông, cũng chính là bây giờ võ hồn điện giáo hoàng. Từ sinh ra bắt đầu, bị Đông nhìn về phía mình ánh mắt đều là hận không thể đem mình ăn sống nuốt tươi, giết mình. Nàng khi còn bé không rõ, vì sao một cái mâu thân sẽ như thế đối đại nữ nhi ruột thịt. Hiện tại chân tướng, nguyên lai phụ thân của nàng mạnh mẽ để cho bị Đông sinh ra chính mình, một cái sư phụ đối với học sinh làm ra như vậy xuất sinh sự tình, quả thực cầm thú. Hơn nữa phụ thân tiên tầm tật cũng không phải đường hạo giết, mà là tại trọng thương thời điểm trực tiếp bị Đông thôn vệ. Vì che đậy cái này rèm pha, ra ra thiên đạo lưu cải biến chân tướng. Hơn nữa làm bồi thường, bị Đông càng là trở thành võ hồn điện giáo hoàng. Thiên Nhận Tuyết hận chính mình mẫu thân, nhưng bây giờ biết chân tướng sau đó cái kia hận ý đã tiêu thất. Có thể phụ thân thiên tầm tật là vì võ hồn điện, lúc này mới cưỡng bách mẫu thân. Dù sao mẫu thân ánh mắt kiệt nhưng là thái quá, thích một cái trọn đời không cách nào đột phá cấp 30 đại hồn sư. Như thế một cái phế vật, Thiên Nhận Tuyết không hiểu có chỗ nào có thể hấp dẫn mẫu thân. Nhất là cái phế vật này về sau vẫn cùng chính mình đường muội yêu nhau cùng một chỗ. Hồi tưởng toàn bộ kịch bản, Thiên Nhận Tuyết cảm giác trong này mỗi người đều quá điên. Đương nhiên, chính nàng cũng không khá hơn chút nào, chỉ là nhìn kịch bản, hiện tại là thượng đế thị giác, cho nên đầu óc rõ ràng. Hồi lâu sau, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt đột nhiên trở nên lãnh liệt, lẩm bẩm, lúc này đây, muốn em mất đi toàn bộ cho cầm bể, ta muốn tự tay viết chính mình kết cục. Bên kia, Giản Đồng Dạng xem xong rồi cái bản, phi thường cặn kẽ cái kia một loại, cảm giác sớm qua một lần sau này. Thật không ngờ sau này so với chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không chỉ là cái xã nữ vương bỏ mình, kế tiếp ác ma nữ vương Mọt Gạ Nạ cũng là đã từng Thiên Khải Vương Lương Băng vẫn lạc. Hắn rơi xuống nguyên nhân lại là vì một cái trái đất nữ hải, hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ Tây Tử Vi. Nàng không thể lý giải, tội ác trong chất. Không chuyện ác nào không làm Mọt Gạ Nạ cư nhiên hiểu được tự mình hy sinh. Càng kỳ quái hơn chính là trời cơ vương Hesi, lấy Hesi thực lực cộng thêm khoa học kỹ thuật hoàn toàn treo lên đánh thiên cặn bã vương Hoa Diệp, cuối cùng cư nhiên chính mình chủ động tiến vào hắc động bị hãm hại động xé nát, sống chết không rõ, trên cơ bản xem như là mất nét. Thế là toàn bộ vũ trụ bị vòng sáng Diệp khủng bố thống trị. Mặc dù cuối cùng, vòng sáng Diệp bị ngân hà lực lượng gạ rèn giết đi, nhưng là nên đón trùng cực sợ hãi. Tử thần cắt triệt để thả ra hư không, vô số hư không sinh vật xuất hiện, ngân hà lực lượng, hùng binh liên, nạp tinh chiến thần toàn bộ đều bị hư không lực lượng gạt bỏ. Toàn bộ vũ trụ bị hư không thống trị. Kết cục chỉ tới nơi đây, dàn thấy được nơi đây, nàng nhịn không được phàn nàn, đây chính là sau này. Nữ vương tạm thời không nói, Hesi cùng Lương Băng có phải bị bệnh hay không? Đại ưu thế sao còn đem chính mình cho đùa chơi chết? Dàn phi thường muốn mắng cái xạ nữ vương, nhưng này dù sao cũng là thần tượng của mình, tinh thần tín ngưỡng. Cái xạ vẫn lạc cũng đặc biệt thái quá, có thể chạy, nhưng chính là không chạy, tùy ý siêu tân tinh nổ chính mình. Ai, thật là khó, này cũng đội nào hữu. Dàn chỉ cảm thấy sọ não đau. Vốn muốn đem kịch bản nói cho cái xạ nữ vương, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Cải biến sau này còn phải chính mình đến. Vờ giúp chat. Tiêu Giao, xem xong rồi, các vị có cái gì cảm tưởng, nói thoải mái, không muốn câu thúc. Thiên Sứ Giản, ta cảm thấy ta vũ trụ người a thần gì đó đầu óc khả năng có bệnh nặng. Thiên Nhật Tuyết, ta cảm thấy cũng là tinh thần không bình thường. Quá điên. Diệp Hắc, ta còn tốt, chính là tương lai đường không dễ đi làm a. Kiếm Thanh Cái Nhiếp, ta cũng còn tốt, chỉ là không có nghĩ đến tiểu trang trong tương lai đuổi giết ta, chúng ta nhưng là thân như tay chân. Tiêu Giao, bình thường, bình thường. Thiên Sứ Giản, không được, ta phải cải biến sau này. Dựa theo cái xạ nữ vương này mạnh suy nghĩ, không biết muốn chết bao nhiêu thiên sứ tỉ muội. Thiên Nhật Tuyết, ta cũng giống vậy, lúc này đây ta muốn chúa tể chính mình vận mệnh. Kiếm Thanh Cái Nhiếp, ai? Vô luận như thế nào cải mệnh vận, vẫn phải là có thực lực cường đại. Diệp Hắc, Tiêu Giao huynh, ngươi nói ta muốn không muốn cơi chín con rồng kéo hòm quan tài đi bắt đầu tinh vực, vẫn là đứng ở trái đất tu tiên. Tiêu Giao, vì sao hỏi như vậy? Diệp Hắc, đã biết cái bản, tâm tình của ta cùng nguyên lai chính mình cũng không giống nhau. Đã nói sao hỏa, cái kia ngạc tổ ta đều không biết có thể thành công hay không qua đi. Tiêu Giao, có một số việc tiên quyết định, ngươi xem kịch bản hẳn là minh bạch, chín con rồng kéo hòm quan tài kỳ thực chính là vì đón ngươi, những người khác bất quá nhân tiện. Vô luận đi hay không, chín con rồng kéo hòm quan tài đều sẽ mang ngươi đi. Diệp Hắc, chủ nhóm, ngươi khi đó nói qua, làm chủ nhóm bảo hộ quần viên là phải. Bạn nhất, ta phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi có thể được giúp ta một tay. Tiêu Giao, ta tận lực. Diệp Hắc, tốt, mặc dù lòng ta tâm thần bất định, nhưng ta tin tưởng nhân định thắng thiên, ta Diệp Phàm nhất định phải thắng thiên một cái. Kiếm Thanh Cái Nhiếp, hào khí phách. Chu tiên thế giới, đã là sáng sớm. Tiểu Si, Bích Giao đã tỉnh lại, Bích Giao cái này kẻ tham ăn cái bụng thầm thì gọi. Cũng may Tiêu Giao đã sớm hái một ít trái cây, có thể coi như thức ăn đỡ đói. Hôm nay, ta đưa các ngươi đi Quỷ Vương Tông, an toàn đến sau đó, liền đi. Tiêu Dao nói ra. Làm phiền Tiêu Dao thiếu hiệp. Tiểu Si không có cự tuyệt, ở trung hạ xuống, nàng cảm thấy Tiêu Dao bình dị gần gũi, hơn nữa làm việc không bám vào một khuôn mẫu, sinh ra chính đạo lại không giống chính đạo như vậy cũ kỹ. Chương 12, U Cơ, cố nhân trở về chương 12, U Cơ, cố nhân trở về Quỷ Vương tông phủ cận 10 dặm chỗ. Vạn Tiêu Dao mang theo Tiểu Si, Bích Dao gần chạy tới hắn tông môn ở nơi này. Đúng lúc này, mấy đạo huyền quang từ xa đến gần rất nhanh tới gần, chỉ thấy mấy cái mặc ma giáo phục sức người từ trên trời giáng xuống. Dẫn đầu một trung niên người, một thân hắc bào, tóc đen áo choàng, hai mắt lấp lánh có thần, nhìn rõ ràng là làm cho một loại tà mị cảm giác rồi lại có một chút nho nhã khí chất bao hàm trong đó. Tiểu Si, Bích Dao. Người đến mở miệng, mặt lộ vẻ mừng rỡ, trong mắt hiện hiện vẻ may mắn. Lập tức thấy Tiểu Si, Bích Dao bên người Vạn Tiêu Dao, ánh mắt lạnh lẽo. Không có nó, Vạn Tiêu Dao quá đang, vừa nhìn chính là xuất thân từ danh môn chính phái, mà bọn họ là ma giáo. Như vậy chẳng diện, rất khó không nghi ngờ mình thê tử nữ nhi bị đối phương kèm hai bên. Tiểu Si thấy thế, lập tức đạo, nhân vãng, đây là Tiêu Dao thiếu hiệp, không phải người xấu, là hắn đã cứu chúng ta. Đúng vậy a, Tiêu Dao ca ca khá tốt, cho ta thật nhiều ăn. Tiểu Bích Dao cũng trợ công một chút, lôi kéo Vạn Tiêu Dao cánh tay biểu thị vô cùng thân thiết. Vạn Nhân Vãng, cũng chính là bây giờ Quỷ Vương Tông tông chủ, Bích Dao phụ thân. Nghe vậy, Vạn Nhân Vãng biểu tình thư giãn rất nhiều, nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Đa tạ thiếu hiệp cứu ta thê nhi, như thế đại ân ta khắc trong tâm khảm. Vạn Nhân Vãng chắp tay thi lễ một cái. Không cần đa lễ, trùng hợp đi ngang qua. Vạn Tiêu Dao nói ra. Vạn Nhân Vãng lúc này mới quan sát tỉ mỉ Vạn Tiêu Dao, cảm giác được thiếu niên này nhìn không thấu, thâm bất khả trắc. Bích Dao, đến nơi này của ta. Tại Quỷ Vương phía sau, một gã mặc hắc sa nữ tử nhẹ nhàng mở miệng. Hắc sa nữ tử tên là U Cơ, là Quỷ Vương Tông bây giờ tứ đại hộ pháp một trong, danh hiệu Chu Tước. U Cơ mặt mang hắc sa, mặc dù che lấp diện mạo, nhưng là khó nén dung nhan tuyệt thế, người dung mạo duyên dáng, hắc sa phía dưới một đôi thẳng tinh tế chân dài như ẩn như hiện, làm cho người ta vô hạn mơ màng cùng với kiểu diễm mê hoặc. Chỉ bất quá khí chất của nàng phi thường cao lãnh, làm cho một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Bích Dao vội vã chạy đến U Cơ bên người, lôi kéo U Cơ bàn tay, nhìn phi thường tưởng niệm. Vạn Tiêu Dao quan sát liếc mắt U Cơ, không thể không nói đây đúng là một cái tuyệt thế bưu vật. Chắc không được lúc đó Vạn Kiếm Nhất vì nhìn U Cơ hình dáng tình nguyện mất tích một cánh tay, đây không phải là không có đạo lý. U Cơ đôi mắt nhìn về phía Vạn Tiêu Dao, nhưng là khoảnh khắc thân thể mềm mại chấn động, dường như nghĩ tới điều gì, tâm than, giống như thật sự là quá giống. Giờ khắc này, U Cơ nhớ lại một cái cố nhân, cũng là đã từng ma giáo ác mộng. Quỷ Vương tự nhiên nhận thấy được U Cơ thần thái biến hóa, nhưng cũng không có nói cái gì. Tiểu Si, Bích Dao, các ngươi đã trở lại thân nhân bên người, ta cũng nên rời đi. Vạn Tiêu Dao nói ra. Không sao, không sao. Ta nghĩ cùng Tiêu Dao ca ca cùng một chỗ, muốn ăn Tiêu Dao ca ca gà nướng. Tiểu Bích Dao nói ra, cho đã mắt ngây thơ. Vạn Tiêu Dao yên lặng, cảm tình Tiểu Bích Dao vẫn là một cái to lớn kẻ tham ăn. Cũng đúng, dù sao nguyên lai Bích Dao là không có mẫu thân, lại cùng phụ thân xảo xáo, toàn bộ lúc nhỏ không vui, hiện tại thì là không đồng dạng, đây mới là ở độ tuổi này nên có ý tưởng. Tiêu Dao thiếu hiệp, ngươi đã cứu ta thế nhi. Vì sao không tại Quỷ Vương Tông đợi mấy ngày, để cho ta một tận tình địa chủ? Vạn Nhân Vãng nói ra. Cũng được. Vạn Tiêu Dao đáp ứng. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông khu vực nằm cốt. Nơi đây cùng ngoại giới không giống nhau, cũng không âm u hắc ám chướng khí mù mịt, ngược lại giống như một cái thế ngoại đảo nguyên, đủ loại cây đảo, cầu nhỏ nước chảy, hoàn cảnh di nhân. Vạn Tiêu Dao ngồi ở trong đó một tòa thạch đỉnh, thưởng thức mỹ cảnh. Bích Dao, Tiểu Si cùng Quỷ Vương tại bên kia nói chuyện. Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, Quỷ Vương suýt chút nữa không có thế tử. U Cơ bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới trong thạch đỉnh, đi đến Vạn Tiêu Dao trước mặt. Tiêu Dao công tử, sư thừa nơi nào? U Cơ nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm của nàng phi thường dễ nghe, mang theo một loại phảng phất tốc hành tâm linh mị hoặc. U Cơ cô nương đối với ta lai lịch cảm thấy hứng thú. Vạn Tiêu Dao cười nói, ngươi rất giống một vị cố nhân, hơn nữa các ngươi dòng họ cũng giống như nhau. U Cơ nói ra, đúng dịp, có thể đây chính là duyên phận. Vạn Tiêu Dao nói ra, đây cũng không phải là duyên phận, mà là cứu hận. U Cơ nói ra, con mắt không khỏi nhìn về phía bầu trời. Ngươi là truyền nhân của hắn. U Cơ suy nghĩ chốc lát, lần nữa nhìn về phía Vạn Tiêu Dao. Không sai. Vạn Tiêu Dao nhìn thẳng U Cơ con mắt, cũng không có che giấu mình thân phận. Vậy ngươi còn dám tới nơi đây, còn cứu ma môn người? Các ngươi chính đạo không phải đối với ma giáo yêu nhân giết chết bất luận tội sao? U Cơ giọng nói trở nên băng lãnh. Cái gì ma giáo yêu nhân, ta chỉ là cứu một cái gần mất đi mẫu thân hải tử, đây là đại thiện. Hơn nữa ta cũng muốn xem kết quả một chút kiểu nữ nhân gì có thể làm cho tâm hắn cam tình nguyện mất tích một cái cánh tay. Quả thực, không sai. Vạn Tiêu Dao nói ra, ánh mắt của hắn đặt ở U Cơ trên người, không có một chút hồi tránh. Quang Minh chính đại nhìn phi thường thẳng thắn. U Cơ người thế nào, tu luyện thời gian vượt lên trước trăm năm, hạng người gì chưa từng thấy qua. Bất quá lúc này, cũng không dám cùng Vạn Tiêu Dao nhìn nhau, Vạn Tiêu Dao ánh mắt quá ác liệt. Hơn nữa Vạn Tiêu Dao rõ ràng trẻ tuổi như vậy, lại cho nàng cực kỳ thành thục cảm giác, thật giống như đang dùng ánh mắt thưởng thức chính mình. Quả nhiên là truyền nhân của nàng, thử, còn nhỏ tuổi, cũng là như vậy lớn mật vô lễ. U Cơ giận một tiếng, dưới khăn che mặt trắng non khuôn mặt hiện lau một cái đỏ hồng. U Cơ xoay người rời đi, nàng không dám cùng Vạn Tiêu Dao đơn độc ở chung. Bên kia, Quỷ Vương kiểm tra thê tử Tiểu Si thương thế, đợi kết quả đi ra sau đó, trong mắt hiện vẻ tàn nhẫn, thiên âm tự, bản tọa sớm muộn gì diệt nó, đám này con lựa chọc, thực sự là quá ghê tởm. Nhân vãng, chính ma bất lưỡng lập, trách không được ai. Tu hành giới vốn chính là ngươi giết ta, ta giết ngươi. ai đúng ai sai ai còn nói được sạch. Tiểu Si cười nói, họa không kịp thê nhi, hơn nữa các nàng liền ngươi và Bích Giao đều muốn giết. Nếu như mất đi ngươi, ta đều không dám tưởng tượng chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Ta không nên rời đi. Quỷ Vương nói ra, từ khi tiền nhiệm Quỷ Vương qua đời, Vạn Nhân Vãng trở thành tân nhiệm Quỷ Vương, bất quá cũng không bị cái khác ma giáo phe phái yêu thích. Bởi vì Quỷ Vương tông chỉ là thánh giáo một cái chi nhánh, cùng Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn, Trường Sinh đường loại này lão bài ma môn không thể so với. Đương nhiên Vạn Nhân Vãng cũng khinh thường những này lão bài ma môn môn phái, cho rằng kỳ thành không là cái gì đại sự. Lúc này đây rời đi, cũng là bởi vì thánh giáo nội đấu, đây là một cái lớn mạnh Quỷ Vương tông thanh danh cơ hội. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ liên lụy người nhà. Khi lấy được tin tức sau đó, trực tiếp liền đưa về Hồ Kỳ Sơn. "Tiểu Si, Tiêu Giao thiếu hiệp lai lịch ngươi biết không?" Vạn Nhân Vãng hỏi. Nhìn hắn cử chỉ, khẳng định xuất thân từ chính đạo, bất quá hành sự diễn xuất, không giống tu sĩ chính đạo cũ kỹ. Bằng không thì cũng sẽ không đã cứu ta cùng Bích Giao. Tiểu Si nói ra. "Đúng vậy a, cha. Tiêu Giao ca ca tốt, trả lại cho ta nói rất nhiều cố sự, không giống cha ngươi như vậy cũ kỹ." "Tiểu Bích Giao." "Quỷ Vương." "Nhân Vãng, Tiêu Giao thiếu hiệp là của chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi không được lấy oán trả ơn, nếu không ta chỉ có thể lấy mạng của mình trả lại." Tiểu Si nhắc nhở. Ta minh bạch." Quỷ Vương sau khi nghe, trong đáy lòng tâm tư hoàn toàn biến mất. Chương 13, Quỷ Vương sợ hãi chương 13, Quỷ Vương sợ hãi Quỷ Vương tông, mật thất. "Tông chủ, Tiêu Giao thiếu hiệp là người kia truyền nhân." Ú Cơ đi đến Quỷ Vương trước mặt, nói ra chính mình lấy được tin tức. "Người nào?" Quỷ Vương hỏi. "Vạn Kiếm Nhất." Ú Cơ nói ra. "Vạn Kiếm Nhất, hắn không phải đã chết rồi sao?" Quỷ Vương vô cùng kinh ngạc. Hắn biết Vạn Kiếm Nhất, người này lúc đó nhưng là đơn thương độc mã một người giết vào ma giáo tổng đà, lệnh ma môn hao binh tổn tướng, tử thương vô số. Bất quá đáng tiếc lúc đó bọn hắn cũng không có gặp mặt, dạng này tuyệt đại nhân vật không có gặp mặt, thực sự là phi thường đáng tiếc. Có thể chết, nhân vật như vậy, khẳng định để lại truyền thừa. Ú Cơ suy đoán. Nói như thế, Tiêu Giao thiếu hiệp xuất từ Thanh Vân môn chính là thiên hạ chính đạo người cầm đầu, Thanh Vân môn một mực tự xưng là trừ ma vệ đạo, đối với ma môn người không hề dễ dàng, thế mà lại giúp ta cứu Tiểu Si, thực sự là thiên ý trêu người. Quỷ Vương không khỏi thở dài một tiếng. "Tông chủ, Tiêu Giao thiếu hiệp nhưng là Thanh Vân môn người, hắn bằng chừng ấy tuổi thì có tu vi như thế, nếu như trưởng thành tiếp, tất nhiên là ma môn đại địch. Chúng ta vì sao không một bên hộ pháp?" Thanh Long sắc mặt nghiêm túc. "Có thật không là anh hùng xuất thiếu niên, ông trời cũng tại che chở Thanh Vân môn, ra như vậy thiên tiêu. Ta xem Tiêu Giao thiếu hiệp bằng chừng ấy tuổi ít nhất, đã là thượng thanh cảnh giới tu vi, quả thật tiên phú nghịch tiên. Sợ là không thể so với hắn tổ sư Thanh Diệp chân nhân kém. Tiếp qua 10 năm, sợ là thiên hạ vô địch thủ. Ta ma môn lại không phục hưng ngày, ta Quỷ Vương tông vì sao không thể ra như vậy thiên tiêu?" Quỷ Vương cảm thán. "Tông chủ, cho nên chúng ta Thanh Long mặc dù cảm thấy này bị hư hỏng đạo nghĩa, dù sao đối phương vừa mới cứu Bích Giao cùng với Tiểu Si, nhưng bọn họ minh bạch, nếu như Tiêu Giao một mực trưởng thành tiếp tất nhiên là ma môn đại địch." Quỷ Vương lắc đầu, "Ta đáp ứng Tiểu Si không làm như vậy bị ổi sự tình, cũng không muốn làm, mấy năm nay thánh giáo tranh đấu gay gắt, ta cũng có chút mệt nhọc, cùng với kết thành hạ thủ, không bằng lôi kéo. Tiêu Giao mặc dù xuất thân Thanh Vân, chỉ mong ý cứu ta thế nhi, không giống chính đạo nhân sĩ gặp mặt chính là kêu đánh tiếng kêu giết, ta cảm giác hắn không giống nhau, ta ngược lại thật ra muốn biết hắn." Nguyên tắc Quỷ Vương cực đoan, tranh quyền đoạt lợi, một lòng thống trị thiên hạ chính ma hai đạo, không từ thủ đoạn. Chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là Tiểu Si chết, Bích Giao chết đối với hắn đả kích quá lớn, tính cách dần dần bặm mẹo, hơn nữa bị Tu La ảnh hưởng, triệt để điên. Bây giờ Thê Nhi vẫn còn ở, Quỷ Vương vẫn là vô cùng lý trí. Đây là một cái lựa chọn sáng suốt, Thanh Long, ngươi chính là quá xung động." U Cơ nói ra. "Ta cũng là lo lắng Quỷ Vương tông, 15 tuổi thượng thanh cảnh tu vi, tông chủ, các ngươi bất kể." Thanh Long nói ra. "Quỷ Vương." U Cơ. Dương Hoa Đảo, Quỷ Vương mang theo một bầu rượu, một hộp Tiểu Si làm bánh ngọt đi tới thạch đỉnh. "Tiêu Giao thiếu hiệp, uống rượu không?" Quỷ Vương thay đổi một thân trang phục, nhìn giống như một cái nho nhã văn sĩ, khí chất phi phàm. Nếu không phải biết hắn Quỷ Vương tông tông chủ thân phận, rất khó đem liên tưởng. "Đương nhiên uống." Vạn Tiêu Giao nói ra. Quỷ Vương ngồi xuống, cho rót rượu, lấy ra rất nhiều mỹ vị cái ăn. Vạn Tiêu Giao thưởng thức mỹ thực, rượu ngon, khen, không sai, thực sự là hảo tiểu. "Tiêu Giao thiếu hiệp ưa thích là tốt rồi." Quỷ Vương ấm áp cười. "Gọi ta Tiêu Giao là được." Vạn Tiêu Giao nói ra. "Tốt." Vạn Nhân Vãng nụ cười càng tăng lên, cảm thấy Vạn Tiêu Giao quả thật tiêu sái rất nhiều, cùng hắn biết chính đạo khác biệt rất lớn. "Tiêu Giao, lai lịch của ngươi ta cũng biết, chỉ bất quá ta không rõ, ngươi vì sao làm như vậy?" Vạn Nhân Vãng có ý riêng, nhưng cũng không có nói toạc. "Sống ở thiên địa, hà tất bị những cái kia thế tục ràng buộc, người sống một đời, đương nhiên là Tiêu Giao tự tại, muốn làm cái gì liền làm, mở thế nào tâm làm sao tới, ý nghĩ thông suốt là được." Vạn Tiêu Giao nói ra. Vạn Nhân Vãng uống vào một chén rượu cảm thán, "Tiêu Giao, ngươi bằng chừng ấy tuổi thì có dạng này kiến giải, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tiểu như cùng ta, mặc dù ở trong ma giáo, là ma giáo người, nhưng ta cảm thấy so với cái kia chính đạo quang minh lỗi lạc nhiều, những chính đạo mới càng thêm cực đoan." "Ha ha." Vạn Tiêu Giao nở nụ cười, tựa hồ là dễ cận ý tứ. "Tiêu Giao, làm sao vậy? Nơi nào không đúng sao?" Quỷ Vương không có phản ứng kịp. Vạn Tiêu Giao uống rượu, ánh mắt nhìn về phía Quỷ Vương. "Quỷ Vương, ta phải thừa nhận trong chính đạo quả thật có ngươi nói cái loại người này, vì chính nghĩa thiên hạ thương sinh, đều đánh tiếng kêu giết. Bất quá ma giáo cũng không phải cái gì tốt đồ vật, ma giáo chính là ma giáo. Mặc dù các ngươi biểu hiện trọng nghĩa khí, sảng khoái phóng khoáng, trung thành, cởi mở gì gì đó, ma môn người nhất thời đột phát thiện tâm không tính là gì, bởi vì cái này cũng không che giấu được ma giáo đang tại làm chuyện. Cho nên, đừng nói chính đạo dối trá gì gì đó, ở chỗ này của ta các ngươi đều là giống nhau. Vạn Tiêu Giao thẳng thắn. Quỷ Vương yên lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Tiêu Giao. Mấy hơi thở sau đó, Quỷ Vương thần tình thư giãn không khỏi nói, vậy ngươi tại sao muốn cứu Tiểu Si cùng Bích Giao? Không có nó, ở chỗ này của ta, chính ma đều là giống nhau, không khác nhau gì cả. Hơn nữa ta làm việc, không cần hướng người khác giải thích, khi trước nói rồi, ta ý nghĩ thông suốt có thể. Vạn Tiêu Giao nói ra. Quỷ Vương lần nữa yên lặng, không biết vì sao, hắn cảm thấy Vạn Tiêu Giao mới thật sự thích hợp làm người trong ma môn. Cùng với so sánh, hắn cái này Quỷ Vương tông tông chủ có chút tạm đạm xuống. Cho nên chỉ cần người trong ma môn đáng chết sao? Dù là hắn làm qua chuyện tốt. Quỷ Vương hỏi. Đây không phải là nói nhảm, đương nhiên đáng chết. Vạn Tiêu Giao nói ra. Ách. Quỷ Vương dường như minh bạch cái gì, chính ma biện vốn là không có kết quả gì. Vạn Tiêu Giao tuổi trẻ, thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại. Thiên tài sao? Ý tưởng cùng bình thường người tóm lại là không giống nhau. Nói chuyện cũng tốt, thiên tài như thế, về sau Thanh Vân môn cũng có phiền. Đinh, phát động nhiệm vụ chiến đấu, đánh bại Quỷ Vương, nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tích phân 5000. Lúc này, vừa giúp chặt thanh âm đống nhiên vang lên. Qua 3 lần rượu, Vạn Tiêu Giao nghe được cái này nhiệm vụ cảm thấy vẻ ngoài ý muốn, thế nhưng tích phân tới, như thế nào có đạo lý cự tuyệt. Quỷ Vương, nghe đồn ngươi ma công thâm hậu, không bằng chúng ta luận bàn một hai. Vạn Tiêu Giao mở miệng. Quỷ Vương sử sốt, nhìn Vạn Tiêu Giao không có tạm niệm, đôi mắt đại nao đang suy tư, tùy tiện nói, tốt. Hắn cũng muốn thử xem Vạn Tiêu Giao thực lực, hơn nữa đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin. Đã từng, hắn chính là ma môn thiên tài. Hai người tại rừng hoa đào luận bàn, Vạn Nhân Vãng đứng chắp tay, nhất phái phong phạm cao thủ, cười nói, Tiêu Giao, ta ngốc già này ngươi 300 tuổi, ngươi trước ra tay đi. Tốt, vậy ta sẽ không khách khí. Vạn Tiêu Giao mỉm cười, lập tức cong lại bắn ra, đầu ngón tay một đạo cực kỳ ngưng luyện kiếm khí lăng không phóng ra, kiếm khí này phảng phất đem không gian một phân thành hai giống nhau, sắc bén không thể đỡ. Một cổ khí tức kinh khủng tập trung Quỷ Vương, Quỷ Vương chỉ cảm thấy sợ hãi tột độ, tử vong khí cơ bao phủ, để cho hắn cảm thấy không gì sánh được hít thở không thông. Một kiếm này, hắn ngăn cản không được, hắn sẽ chết. Làm sao có thể? Sao có thể mạnh đến như thế? Nhanh động a! Vạn Nhân Vãng muốn thúc giục pháp lực, sợ hãi không thôi, lại phát hiện trong cơ thể của mình pháp lực ngưng trệ, vận chuyển không được. Đợt, sách mới mong muốn cái đuổi theo đọc, các thư lưu có phiếu để cử nguyện phiếu có thể chi trì một chút. Chương 14, Tiểu Bạch, Thủy Nguyệt chương 14, Tiểu Bạch, Thủy Nguyệt Quỷ Vương mồ hôi đầm địa, chưa tỉnh hồn. Hơn 300 năm đến, đây là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa khoảng cách tử vong gần nhất thời khắc. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Vạn Tiêu Giao trẻ tuổi như vậy, thực lực vậy mà đến nơi này loại cảnh giới, quả thật yêu nghiệt. Thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Ta thua. Quỷ Vương nói ra, trong mắt ẩn chứa vẻ không cam lòng màu. Dù sao hắn đã từng là ma đạo thiên tài, lại là Quỷ Vương tông tông chủ, tự nhiên cũng có chính mình cao ngạo. Thua trong tay của ta bên trên, không oan. Vạn Tiêu Giao nói ra, lần nữa thu liễm khí tức, khôi phục bình thường. Nếu như trước đó dựa vào Thái Cực Huyền Thanh đạo cảnh giới, thật đúng là không nhất định là Quỷ Vương đối thủ. Nhưng hắn tu luyện thần thoại kiếm tiên truyền thừa, Thái Sơ kiếm kinh, đồng thời đạt tới kim đan cảnh tu vi, một thân thực lực triệt để lộ xác, vô luận là pháp lực chất lượng vẫn là sức công phạt không thể so sánh nổi. Thái Sơ kiếm kinh là chân chính thần thoại công pháp, uy lực không thể giải thích, vô cùng ảo diệu. Mà Thái Cực Huyền Thanh đạo chỉ là tu tiên công pháp, đồng thời còn không hoàn chỉnh, tu luyện không đến thành tiên cảnh giới, tự nhiên không bằng Thái Sơ kiếm kinh. Mà lại ở nơi này thiên địa, dù là dung hợp Phật đạo ma ba phái công pháp hơn nữa năm quyển thiên thư, cũng chưa chắc có thể chạm đến thành tiên cánh cửa. Quỷ Vương mặt lộ vẻ phiền muộn màu, mặc dù Vạn Tiêu Giao nói phải sự thực, nhưng này miệng cũng quá độc. Tiêu Giao, chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến trong truyền thuyết Thái Cực Huyền Thanh đạo thái thanh cảnh? Quỷ Vương hỏi. Vạn Tiêu Giao không trả lời, mà là lưu cho Quỷ Vương một nụ cười thần bí. Cái này khiến Quỷ Vương lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng không tiện một mực truy vấn. Kế tiếp, Vạn Tiêu Giao tại Quỷ Vương tông ở lại mấy ngày, Quỷ Vương nhiệt tình chiêu đãi, một tận tình địa chủ. Đương nhiên, mỗi ngày Bích Giao đều quấn quýt lấy cùng Vạn Tiêu Giao cùng một chỗ. Nàng đối với cái này đại ca ca tràn đầy hảo cảm cùng ý lại. Vạn Tiêu Giao hình tượng ở tại trong lòng cực kỳ khắc sâu, ảnh hưởng cực lớn. Thấy vậy một màn, Quỷ Vương vừa buồn vừa vui. Mừng đến là, Bích Giao ưa thích Vạn Tiêu Giao, nếu có thể thấu thành một đôi, không có gì là không thể. Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng phi thường thưởng thức Tiêu Giao, cũng hy vọng con gái của mình sau này có thể tìm được một cái tốt trốn trở về. Hơn nữa hai người lứa tuổi trên lệch không lớn, Bích Giao mới 8-9 tuổi, mà Vạn Tiêu Giao bất quá 15. Buồn là, Vạn Tiêu Giao là thanh vân môn dưới, hơn nữa thực lực kinh khủng như vậy, sau này nhất định là ma giáo đại địch. Xen lẫn chính ma ở giữa, là không có tốt kết cục. Mặc dù Vạn Tiêu Giao tu vi thiên hạ đệ nhất, cũng sẽ bị chính đạo đạo đức mang theo bắt góc, làm ra trái lương tâm sự tình. Nửa tháng sau, Vạn Tiêu Giao đưa ra chào từ biệt, tại trước khi đi, Quỷ Vương một nhà đưa tiễn. Bích Giao phi thường không bỏ, mũi đều khóc hồng. Thấy vậy Vạn Tiêu Giao dùng tích phân tại G giúp chắc thương thành mua một cái thủy tinh vòng tay đưa cho Bích Giao. Cái này vòng tay không phải phàm phẩm, mặc dù giá cả không cao, nhưng là có tác dụng khác. Tỷ như tinh tâm an thần, bách độc bất xâm, còn có phòng ngự cơ chế hộ thể, bất quá chỉ có 3 lần. Quỷ Vương nhãn lực phi phàm, liếc mắt liền nhìn ra này vòng tay là cái pháp bảo, hơn nữa còn không phải bình thường, ẩn chứa pháp lực. Tiêu Giao ca ca, ngươi chừng nào thì trở về? Bích Giao nhớ ngươi làm sao bây giờ? Bích Giao hỏi, trong mắt của nàng đều là nước mắt nước, đeo lên huyền ngọc vòng tay, nhìn càng đẹp mắt, nhưng còn nhỏ tuổi lại có nghiền nát cảm giác. Ngoan, nghĩ tới ta thì nhìn trên trời tinh tinh, ta sẽ hóa thành trên trời tinh tinh tới thăm ngươi. Vạn Tiêu Giao dùng dỗ Tiểu Hải lại nói đạo. Nho nhỏ Bích Giao tin, thực sự cho rằng Tiêu Giao hội hóa thành tinh tinh bồi chính mình. Quỷ Vương bất đắc dĩ, cũng không có nói cái gì. Tiểu Si bước lên trước, nói ra, Tiêu Giao thiếu hiệp, kỳ thực ta có một cái yêu cầu quá đáng. Cứ nói đừng ngại. Vạn Tiêu Giao nói ra, ta có một cái tỷ tỷ nàng gọi Tiểu Bạch, là yêu tộc, cũng là cửu vĩ thiên hồ. Tiểu Si nói ra, cửu vĩ thiên hồ, này cũng không phổ biến. Vạn Tiêu Giao mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Hồ tộc tu luyện, khoảng 100 năm có thể tu luyện tới tam vĩ cỡ đó cảnh giới, ngàn năm tả hữu có thể tu lục vĩ, nhưng có thể đến cái cảnh giới này cũng không nhiều. Mà cửu vĩ là hồ tộc nhân vật hàng đầu, vô luận là niên linh hay là tu luyện thời gian đều là vượt qua xa ngàn năm, là tồn tại trong truyền thuyết. Bất quá ở cái thế giới này, cũng không phải là thời gian tu luyện càng dài thực lực càng mạnh. Nhất là hồ tộc, tu luyện mấy trăm năm, thực lực khả năng còn không bằng Thanh Vân môn tu luyện vài chục năm mấy thập niên ngọc thanh cảnh giới đệ tử. Đúng vậy à, chỉ là 300 năm trước nàng đi trung thổ tìm kiếm một món bảo vật, liền mất đi tin tức. Tiêu Giao thiếu hiệp, ngươi du lịch thiên hạ, nếu là có Tiểu Bạch tin tức, xin nói cho ta. Tiểu Si khẩn cầu. Nhất định. Bất quá cái này Tiểu Bạch là hồ yêu, các ngươi lại là tỉ muội, chẳng lẽ ngươi cũng là hồ yêu? Vạn Tiêu Giao hỏi đã sớm muốn hỏi vấn đề. Ta không phải, Tiêu Giao thiếu hiệp, ta là nhân tộc. Tiểu Si hồi đáp. Hơn 300 năm trước, ta trong lúc vô tình cứu Tiểu Bạch. Khi đó Tiểu Bạch vừa mới độ kiếp kết thúc, bị đánh hồi nguyên hình, thực lực đại ngã đồng thời tiến vào thời kỳ suy yếu. Vì bảo hộ Tiểu Bạch, ta mang nàng trốn đông trốn tây. Tại trong lúc này, chúng ta sống chết có nhau, cảm tình khắc sâu, lợi dụng tỉ muội tương xứng. Mặc dù không phải thân tỉ muội, hơn hẳn thân tỉ muội. Tiểu Si nói ra. Quỷ Vương lặng lẽ lắng nghe, hắn nghe qua Tiểu Si nhắc tới, nhưng cũng là thô sơ giản lược vừa nghe, không nghĩ tới trong đó còn có bực này khúc chiết. Tốt. Vạn tông chủ, Tiểu Si, Bích Giao, ngày khác gặp lại. Nói xong, Vạn Tiêu Giao ngự kiếm mà đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hồ Kỳ sân chuyện, Vạn Tiêu Giao nên hồi Thanh Vân môn, bất quá thật vất vả đi ra, hắn cũng không muốn nhanh như vậy trở về. Hắn nhớ ký Tiểu Si tỷ tỷ cựu vị yêu hồ Tiểu Bạch tiêu thất 300 năm, cũng không phải là xảy ra chuyện gì thế hoặc là bỏ mình, mà là bởi vì trộm phần hương cốc chí bảo huyền hỏa giám, bị phần hương cốc truy sát, phong ấn nhốt tại phần hương cốc huyền hỏa đàn. Tiểu Bạch mặc dù sống ngàn năm, tu vi cao tuyệt, nhưng vẫn là không chống nổi người chính đạo nhiều cùng với cao thủ hàng đầu. Vạn Tiêu Giao chuẩn bị đi trước Nam Cương, phần hương cốc ngay tại Nam Cương biên cảnh. Nam Cương có nhiều quái vật truyền thuyết, hai họa trung thổ, cho nên phần hương cốc một mực coi chừng Nam Cương biên cảnh, bảo hộ Trung Nguyên. Vạn Tiêu Giao mặc dù muốn đi phần hương cốc, nhưng cũng không có trực tiếp ngự kiếm tốc độ cao nhất chạy đi, vẫn là đến mỗi một chỗ thưởng thức các nơi phong cảnh, mỹ thực, du lịch nhân gian. Dù sao, Tiểu Bạch đều bị buồn ngủ 300 năm, cũng không kém vài ngày như vậy. Một ngày này, Vạn Tiêu Giao ngồi ở ma kiếm bên trên, bay đến một nơi hiếm vết người sa mạc. Ung ung mặt trời lên không, lại kinh lôi được khởi, xa xa bầu trời trải rộng mây đen, điện quang lấp loé. Nay cổ pháp lực khí tức, đây không phải là thần kiếm ngự lôi chân quyết sao? Ai ở chỗ này? Vạn Tiêu Giao tinh thông Thanh Vân đạo pháp cùng với đủ loại cường đại chấn sơn kiếm quyết, chỉ một cái liếc mắt thì nhìn ra có người ở dùng thần kiếm ngự lôi kiếm quyết. Uy lực lớn như vậy cùng thiên địa dị tượng, hiển nhiên không phải Ngọc Thanh cảnh có thể thi triển ra, đây là Thanh Vân thủ tọa mới có thể làm ra động tĩnh. Chẳng lẽ có Thanh Vân cái khác phong thủ tọa ở chỗ này lịch luyện? Vạn Tiêu Giao suy đoán, lập tức dưới thân ma kiếm như điện phá toái hư không, thoáng qua đi đến chuyện xảy ra hiện trường. Trên sa mạc, một nữ tử cầm kiếm mà đứng, bên người đàn bà còn có một cái 8-9 tuổi lớn tiểu cô nương. Nữ tử tuổi tác lớn hẹn 30 trên dưới, mặt trứng nõn hình, tế mi nhọn mũi. Một đôi mắt hạnh lấp lánh có thần, ánh mắt như điện, một thân xanh nhạt đạo bảo, thân thể lấy đà, tư thái cao gầy, nhìn phong tư hiểu điệu, giống như một gã nữ kiếm tiên. Đó là Thiên Gia kiếm. Này nữ tử là Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt chân nhân. Vạn Tiêu Giao nhận ra Thiên Gia kiếm, dù sao cũng là cựu thiên thần binh một trong. Câu đổi theo đọc, phiếu đề cử, nguyên phiếu. Chương 15, Thất Tinh kiếm thức, gặp lại Tuyết Kỳ chương 15, Thất Tinh kiếm thức, gặp lại Tuyết Kỳ cựu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn. Thủy Nguyệt chân nhân cầm trong tay Thiên Gia kiếm. Nó là làm trung tâm không ngừng dẫn thiên lôi sen lẫn kiếm khí hướng về bốn phía công kích mà đi. Quanh mình đều là hạt cát ngưng tụ quái vật, đây là trong sa mạc Sa Yêu, thực lực cũng không tính mạnh đến cỡ nào, nhưng có thể lợi dụng địa hình không ngừng chữa trị tự thân, đồng thời tiêu hao tu sĩ pháp lực, cho đến lực kiệt mà chết. Thiên lôi những nơi đi qua, Sa Yêu bị đánh hôi phi yên diệt, hình thể tan vỡ, bất quá rất nhanh lại ngưng tụ với nhau. Chân nhân đáng ghét Sa Yêu. Thủy Nguyệt chân nhân con ngươi lánh liệt, ánh mắt của nàng nhìn bên người tiểu cô nương, nữ hài quỳ trên mặt đất, nơi đó nằm ngửa hai cỗ thi thể, đây là cô bé phụ mẫu. Nữ hải phụ mẫu là thương nhân, xuyên qua sa mạc việc buôn bán, không may gặp phải Sa Yêu bị giết. Nàng vừa lúc đi tới nơi này, cứu tiểu cô nương, lúc đầu có thể bay thẳng đi. Nhưng bé gái phụ mẫu ở chỗ này, nữ hải khóc phi thường đau lòng, cực kỳ bi thương. Thủy Nguyệt chân nhân mặt lạnh tâm lu, nghĩ để cho cô bé phụ mẫu có thể nhập thổ vi an, cũng coi như chấm dứt cô bé chấp niệm. Chỉ bất quá còn đánh giá thấp Sa Yêu khó chơi tính, số lượng thật sự là quá nhiều, liên tục không ngừng, trong lúc nhất thời vậy mà rơi vào khổ đấu. Hai tử, tiếp tục như vậy nữa, ta cũng sẽ bị tiêu hao đại lượng pháp lực, thực sự không được. Chúng ta liền rời đi à? Thủy Nguyệt chân nhân nói ra. Tiểu cô nương khóc đau lòng, bi thống, ánh mắt không thôi nhìn cha mẹ thi thể. Thất Tinh kiếm thức. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến, Thủy Nguyệt chân nhân cảm thấy một cổ cường đại hạo nhiên kiếm ý xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời phảng phất hóa thành khắp trời đầy sao, chi chít như sao trên trời, chỉ thấy tinh mạc phía trên, đột nhiên hiển hóa 7 viên đại tinh nối liền bắt đầu thế, ngân quang tinh huy chói lóa mắt, mỗi một viên tinh thần quanh mình đầy tuyệt thế kiếm khí. Mà ở đầy sao trung ương, một áo đen thiếu niên cầm kiếm mà đứng, lưng sấn bắt đầu thất tinh, sao trời lực lượng tất cả đều rót ở trong tay kiếm bên trên, đến không hết kiếm khí như lưu tinh truy lạc, một sát không có vào toàn bộ sa mạc, kiếm chạm vô số sa yêu. Vạn sư minh. Trong đáy mắt, Thủy Nguyệt ánh mắt bừng tỉnh, dường như thấy được đã từng sùng bái nhất sư minh. Nhưng đảo mắt vừa nhìn, cũng không phải là một người, chỉ là khí chất phi thường gần. Vâng. Sa yêu bị thương nặng, trong lúc nhất thời khó khôi phục. Vạn Tiêu Giao lập tức lăng không bay xuống, đi tới Thủy Nguyệt trước mặt. Thông Thiên Phong Vạn Tiêu Giao gặp qua Thủy Nguyệt chân nhân. Vạn Tiêu Giao nói ra. Vạn Tiêu Giao. Thông Thiên Phong, ta cũng không biết Thông Thiên Phong lúc nào ra ngươi như vậy tù vi đệ tử. Nhưng ngươi có thể đủ ra thất tinh kiếm thức, nhất định là thanh vân môn người. Thủy Nguyệt chân nhân nói ra. Vạn Tiêu Giao tên này quen hay, chỉ bất quá trong lúc nhất thời không nghĩ. Mà thất tinh kiếm thức chính là thanh vân môn tứ đại kiếm quyết một trong cũng là khó tu luyện nhất. Đã ghi lại tu luyện thành công người, ngoại trừ Thanh Diệp tổ sư chính là trước một đời trưởng môn thiên thành tử cùng với bây giờ đạo huyền chân nhân. Thủy Nguyệt chân nhân hồi ức đỗng nhiên linh quang nhất điểm, ta nhớ ra rồi, quả thật có người này cá nhân. Ngươi là đạo huyền sư minh đệ tử, chỉ bất quá rất ít xuất hiện ở bên ngoài. Vạn Tiêu Giao là vạn kiếm nhất nuôi lớn, cũng là vạn kiếm nhất dạy bảo tu luyện. Tại triển lộ nghịch thiên thiên phú sau đó, đạo huyền liền đem Vạn Tiêu Giao liệt vào thông thiên phòng, đồng thời thu làm quan môn đệ tử, cũng là một tên sau cùng đệ tử. Từ nay về sau lại không thu đồ đệ. Thêm vào Thông Thiên Phong chỉ là một cái thân phận, trên thực tế Vạn Tiêu Giao phần lớn thời gian hay là tại tổ sư từ đường. Toàn bộ Thanh Vân bảy mạch, mấy ngàn đệ tử, nhận thức Vạn Tiêu Giao người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đúng vậy a, ta một mực cần cư tu luyện, gần nhất lúc này mới ra ngoài du lịch. Sớm nghe nói Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt chân nhân chính là nữ trung hào kiệt, tu vi cao thâm, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Vạn Tiêu Giao khen. Nghe vậy, Thủy Nguyệt chân nhân ăn nói có ý tứ khuôn mặt hiện hiện một nụ cười nhàn nhạt. Đây là chuyện gì xảy ra? Vạn Tiêu Giao chỉ vào tiểu cô nương cùng với quanh mình thi thể, tựa hồ là một cái thương đội vận khí không tốt gặp phải Sa Yêu bị diệt khẩu. Ai, số khổ hài tử. Phụ mẫu nàng đều bị Sa Yêu hại, ta tới chậm một bước. Thủy Nguyệt chân nhân than thở. Vạn Tiêu Giao yên lặng, không nói gì nữa. Sau đó, hai người giúp tiểu cô nương chôn phụ mẫu cùng với còn lại thi thể. Tiểu cô nương tại phụ mẫu trước mộ trùng điệp dập đầu, nắm chặt quả đấm, bi thống tận xương. Con nhỏ tuổi gặp phải loại chuyện như vậy, thực sự là quá bất hạnh. Thủy Nguyệt chân nhân dắt bé gái tay nhỏ bé, hài tử, từ nay về sau ngươi liền cùng ta đi thôi. Người tên là gì? Tiểu cô nương ngẩng đầu, ánh mắt quật cường, nước mắt tràn ngập bên mắt, Lục Tuyết Kỳ. Nghe thế ba chữ, không khác nào tại Vạn Tiêu Giao bên thai thả một quả bom hạt nhân. Ngươi dám tin, trước mắt cái này bẩn thỉu, đầy bụi đất tiểu cô nương là tương lai thanh vân đệ nhất mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ, cũng là cái thế giới này nữ chính. Tao ngộ Sa Yêu, lúc đầu ra cảnh cũng không tệ, Lục Tuyết Kỳ nhìn phi thường chật vật, trên mặt đều là các cấu, cho nên rất khó cùng Lục Tuyết Kỳ liên tưởng. Thủy Nguyệt chân nhân nhận thấy được Vạn Tiêu Giao cảm xúc, làm sao vậy? Tiêu Giao, không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy tên này rất êm hay. Vạn Tiêu Giao vội vàng nói, Thủy Nguyệt chân nhân, chào bạn. Vạn Tiêu Giao, Thủy Nguyệt chân nhân, Lục Tuyết Kỳ rời đi sa mạc đi tới một chỗ núi hoang miếu đổ nát. Chủ yếu là Thủy Nguyệt chân nhân tiêu hao khá lớn, không bay được quá xa, chỉ có thể tạm thời tìm một cái điểm dừng chân nghỉ ngơi một đêm. Vạn Tiêu Giao bắt một con thỏ, một đầu gà rừng còn có rất nhiều trái cây đi vào miếu đổ nát. Thủy Nguyệt chân nhân, chúng ta đêm nay liền ăn con thỏ cùng gà quay như thế nào? Vạn Tiêu Giao hỏi. Ta đã sớm tích cốc, không cần ăn những này, còn như nhắm mắt điều tức liền có thể. Thủy Nguyệt chân nhân hồi đạo. Lục Tuyết Kỳ mí môi một cái, ánh mắt nhìn Mao Nhung Nhung con thỏ nhỏ. Tuyết Kỳ tiểu sư muội, làm sao vậy? Vạn Tiêu Giao hỏi. Thỏ thỏ đáng yêu như vậy, có thể hay không đừng ăn nó? Lục Tuyết Kỳ nhỏ giọng nói. Không thể. Vạn Tiêu Giao ôn hòa cười. Tiểu Tuyết Kỳ. Thủy Nguyệt không nói lắc đầu. Rất nhanh, Vạn Tiêu Giao ở một bên nướng thỏ thỏ cùng gà rừng, hơn nữa phụ gia đặc chế đồ gia vị, nướng ra tới mùi vị phi thường mê người. Lục Tuyết Kỳ che che cái bụng, nho nhỏ nàng ánh mắt phức tạp nhìn thỏ thỏ, chân nhân quá thơm. Thủy Nguyệt chân nhân ánh mắt cũng đặt ở Vạn Tiêu Giao trên người, thậm chí hơi hơi thất thần. Tiêu Giao, ngươi bây giờ tu luyện đến cái nào cảnh giới? Từ thất tinh kiếm thức uy lực đến xem, không hề yếu tại nàng thậm chí càng mạnh. Nhưng phải biết rằng, nàng tu luyện 300 năm, mà Vạn Tiêu Giao mới tu luyện mấy năm, mười mấy tuổi thượng thanh cảnh giới, quá mức để cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Trên thực tế, Vạn Tiêu Giao căn bản là vô dụng thực lực chân chính đối phó giết yêu, thất tinh kiếm thức cũng chỉ là thuận tay một kích. Hắn thực lực đã không thể dùng cái thế giới này tu vi đẳng cấp phán đoán. Thượng thanh cảnh. Vạn Tiêu Giao theo miệng một đáp. Quả nhiên. Thủy Nguyệt chân nhân thầm nghĩ, kinh hãi không thôi. Đạo huyền sư huynh ngược lại là thật là có phúc, lại có thể nhận được như ngươi vậy tuyệt thế thiên tài. Thủy Nguyệt nói ra. Ta xem Tuyết Kỳ thiên phú căn cốt cũng không kém. Vạn Tiêu Giao hướng phía Lục Tuyết Kỳ nháy mắt một cái, Lục Tuyết Kỳ lập tức cúi đầu, không dám nhìn tới. Tuyết Kỳ thiên phú không sai, bất quá mười mấy tuổi thượng thanh cảnh vẫn là quá hiếm thấy. Thủy Nguyệt chân nhân nói ra. Vạn Tiêu Giao thì là làm xong cuối cùng một đạo trình tự làm việc, kéo xuống một khối béo khỏe chân thỏ cho Tiểu Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, vì sao con thỏ nhỏ thỏ thơm như vậy à, rõ ràng không muốn ăn. Đợt, cầu đổi theo đọc ra các thư hữu ưa thích Chu Tiên kịch tình nhiều một chút vẫn là quần viên kịch tình nhiều một chút, có thể nhắn lại. Chương 16, Diệp Phàm yêu thương, bất đắc dĩ chương 16, Diệp Phàm yêu thương, bất đắc dĩ đêm. Miếu đổ nát. Tiểu Tuyết Kỳ chính mình ngủ, chỉ bất quá chân mày gắt gao nhíu tựa hồ ác mộng, trong miệng tràn ngập cái gì. Thủy Nguyệt chân nhân ngồi xếp bằng một bên, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo lặng lẽ khôi phục trong cơ thể pháp lực. Thủy Nguyệt chân nhân là thượng thanh cảnh tu vi, phần này tu vi đúng vậy mạnh. Phóng nhãn thanh vân bảy mạnh, đã là tiểu chuẩn trên trung bình, phối hợp cựu thiên thần binh thiên gia kiếm, càng là đánh đầu thằng đó. Vạn Tiêu Giao không có ngủ, đánh giá Thủy Nguyệt chân nhân, mặc dù đã hơn 300 tuổi, có thể tu tiên giả chú trọng bảo dưỡng, nhìn tuổi rất trẻ, chính là phong nhã hào hoa thời điểm. Ngũ quan tinh xảo, phong vận vẫn còn, tư thái linh lung, eo nhỏ quá lớn, toàn thân cao thấp phát ra lao một cái thành thuộc khí chất. Loại khí chất này phi thường hấp dẫn người, là cô gái trẻ tuổi không có, đó là đi qua thời gian lắng đọng. Tựa như rượu ngon giống nhau, thời gian càng dài, càng là thuần hậu. Chính là lãnh đạm một ít, như là băng sơn, có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhận. Đợi đã, ta đang suy nghĩ gì? Nghĩ như thế nào những này chuyện loạn thất bắt ao? Vạn Tiêu Giao lập tức phản ứng kịp, phát hiện mình nghĩ đến hơi nhiều. Hắn nhanh lên bỏ đi tạp niệm, tâm thần chìm vào Group Chat bên trong nhìn một chút tình hình gần đây. Group Chat. Diệp Hắc, ha ha, ta đã đột phá đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ tư cảnh giới, liền hỏi còn có ai? Diệp Hắc chia sẻ chính mình vui sướng, trong thư phòng, hắn điều động Thái Cực Huyền Thanh Đạo pháp lực, khu vật năng lực phóng xạ tại quanh mình vật bên trên. Chỉ thấy cái chén, thư tịch, chiếc ghế rung động không chỉ, chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hắc càng thêm hưng phấn, tiên nhân lực lượng ngay tại lòng bàn tay ba tấc, thật sự quá làm người ta hướng tới. Kiếm thanh cái nhiếp, thật là lợi hại, tìm 15 ngày, ta cũng mới vừa tu luyện xong tầng thứ nhất. Thiên Nhật Tuyết, ưa cao. Thiên Sứ Giản, thiên tài a, đáng tiếc chúng ta không dùng được. Giản có chút thất vọng, không có đầy đủ số liệu chống đỡ, các nàng không cách nào phân tích tu tiên công pháp. Nếu là có toàn cục theo mô bản, có thể nhìn trộm tu tiên thần bí. Vừa nghĩ tới sau này Tam Vương vẫn lạc, vòng sáng Diệp cái kia cầu vật đi ra thai họa vũ trụ, nàng thì có một loại cảm giác cấp bách. Nhất định phải tại trước đây cải biến tất cả. Vạn Tiêu Giao, không sai, không sai. Ngắn như vậy thời gian tu luyện đến tầng thứ tư. Diệp Hắc, đáng tiếc à, theo ta trong cơ thể yếu ớt pháp lực cũng không qua sao hỏa cái kia quan, cái kia ngạc tổ cũng không phải là đồ tốt, vạn nhất để mắt tới ta, có thể gặp phiền toái. Diệp Hắc vẫn có thể thấy rõ hiện thực, dù sao xem xong rồi thì bạn. Chỉ bất quá đó là nguyên lai tự có sợ vô hiểm vượt qua nguy cơ, bây giờ để cho mình lại tới một lần, hắn đều không có 100% nắm chặt có thể vượt qua. Vạn Tiêu Giao, sợ cái gì, tại thế giới của ngươi, ngươi chính là nhân vật chính. Cùng lắm thì hô một tiếng ngồi đến, ngươi cái kia muội muội ngoan nhân đại đế trực tiếp liền ra tay. Thiên Sứ Giản, ta cũng nhìn Diệp Hắc kịch bản, thực sự là một cái hùng vĩ làm người ta hướng tới thế giới, nhất là đại đế thực lực thực sự mạnh. Nói thật, Diệp Hắc, ngươi là có bắp đuổi có thể ôm. Thiên Nhật Tuyết, không sai, Diệp Hắc kết cục thật tốt quá, cả giáo phi thăng, toàn bộ thành tiên. Không giống ta, đều bị đánh cho rơi xuống bài vị, hơn nữa hai thế giới đều không tại một cái cấp bậc. Diệp Hắc, ai, tuy nói mọi người nói rất có đạo lý, chỉ bất quá các ngươi nên biết, ta thật không phải là ngoan nhân đại đế ca ca, chỉ là tương tự chính là lá cây, ta đều không tin luân hồi loại chuyện như vậy, ta chính là ta, cũng không phải là người nào thế thân. Hơn nữa loại chuyện nhỏ này, ngoan nhân đại lao chắc chắn sẽ không xuất thủ. Vạn Tiêu Giao, người đoàn chín con rồng kéo hòm quan tài bên trong quan tài đồng dấu hợp đạo hoa là ai chuẩn bị? Chỉ cần ăn hợp đạo hoa, lập tức chính là đại đế, không có tác dụng phụ, tại chỗ phi thăng. Diệp Hắc, khụ khụ, không được, ta mới không ăn đồ chơi kia, chính là chết đói đều không ăn. Ăn, đời ta chỉ có thể là yếu nhất đại đế, không có phát triển tiền đồ. Kiếm thanh cái nhiếp, Diệp tiểu ca thực sự là tính tình người. Thiên Sứ Giản, đây là ở trong phúc không biết phúc, bao nhiêu người tha thiết ước mơ tốt chuyện. Diệp Hắc, ta chính là ta, không giống nhau pháo hoa. Không sống ta có một điểm không rõ, Tiêu Giao ca, kết cục sau cùng ta mang theo hảo huynh đệ cùng thiên đình đi tiếp vực, phía sau liền kết thúc rồi à, không có chuyện xưa sao? Vạn Tiêu Giao, vì sao hỏi như vậy? Kết cục này không tốt sao? Diệp Hắc, đương nhiên được, chỉ là nói như vậy, thế giới của ta ý nghĩa ở nơi nào, phi thăng tiên vực chính là kết cục, không còn có nói tiếp. Thế giới chân thật không phải kịch bản, chúng ta không phải trong sách nhân vật, chân chính còn sống. Lẽ nào nguyên do bởi vì cái này kết cục, tương lai của ta chỉ có tiên vực sao? Tựa như trong tiểu thuyết đại kết cục, nam nữ chủ vĩnh viễn cùng một chỗ, chỉ là một đoạn này lời nói, mấy chữ, lại khái quát nhân vật quãng đời còn lại, cho đến vĩnh hằng, ngẫm nghĩ lại, này có điểm quá kinh khủng. Vạn Tiêu Giao, Diệp Hắc, ngươi cái ý nghĩ này tốt. Sau này là do chính ngươi sáng tạo, cho dù là kịch bản, ngươi cũng có thể đánh vỡ kịch bản hàng rào. Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, phi thăng tiên vực chỉ là bắt đầu, con đường của ngươi còn rất dài. Ngươi cũng không phải duy nhất nhân vật chính, cũng sẽ có kẻ đến sau. Diệp Hắc, có kịch bản sao? Tiêu Giao ca. Vạn Tiêu Giao, có, bất quá hoàn chỉnh kịch bản được thêm tiền. Trước đó đó là phúc lợi. Diệp Hắc, Tiêu Giao ca, chúng ta là rất thân bằng. Thiên Sứ Giản, Tiêu Giao, ngươi thật là xấu. Bất quá bản thiên sử dụng thích vô cùng. Thiên Nhật Tuyết, kiếm thanh cái nhiếp, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Diệp Hắc, ai, cho nên yêu Tiêu Thất sao? Vạn Tiêu Giao, chớ hà tiện, hảo hảo tu luyện, đó là sự tỉnh từ nay về sau, hiện tại biết cùng không có dùng. Diệp Hắc, ân, ta muốn tu luyện, ta là sau này thiên đế, đã định trước chấn áp tất cả địch. Già thiên thế giới, ít thành phố. Diệp Hắc nhìn một chút thời gian, khoảng cách họp lớp còn thừa lại 2 ngày, hậu thiên sẽ lên đường Thái Sơn. Bất quá trước khi rời đi, hắn trước tiên cần phải an bài xong chính mình không có ở đây sự tình, đem mình tài sản giao cho phụ mẫu cùng với bạn gái. Nghĩ đến bạn gái Hứa Quỳnh, Diệp Phàm sắc mặt phức tạp, tràn đầy hổ thẹn. Tại hắn nguyên lai trong kịch bản, Hứa Quỳnh là hắn lập nghiệp thời kỳ biết, một cái phi thường ôn nhu có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ tử. Bọn hắn biết 2 năm, đã đến nói chuyện cưới gả cấp độ, thấy qua phụ mẫu. Diệp Phàm phụ mẫu đều thích vô cùng người con dâu tương lai này. chỉ bất quá bởi vì Thái Sơn chín con rồng kéo hỏng quan tài, Diệp Phàm mất tích bí ẩn, bạt vô âm tín. Đây hết thể liền kết thúc. Hứa Quỳnh đợi hắn nhiều năm, cuối cùng vẫn gả cho những người khác. Không chỉ như vậy, tại hắn phụ mẫu lớn tuổi lúc, Hứa Quỳnh còn chiếu cố phụ mẫu 7 năm, cho đến chết đi. Nếu nói là Diệp Phàm thật hối hận nhất nữ hải, Hứa Quỳnh là một người trong đó. Ta đại khái là điên rồi, nên nói như thế nào đâu. Lúc này đây Diệp Phàm biết sau này phát sinh cái gì, hắn cảm thấy không nên lừa gạt Hứa Quỳnh, phải nói ra chân tướng, mà không phải lại một lần nữa mất tích. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, bấm Hứa Quỳnh điện thoại. Diệp Phàm, trễ như thế, còn chưa ngủ à? Bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu. Hứa Quỳnh, chúng ta được nói chuyện. Diệp Phàm ngữ khí trầm trọng nói. Chương 17, Thiên Nhận Tuyết xuất kích. Chương 17, Thiên Nhận Tuyết xuất kích đấu la thế giới, Thiên Đấu Đế Quốc. Đinh, phát động nhiệm vụ, đạt được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tích phân 3000. Thiên Nhận Tuyết ngồi ở phủ đệ của mình bên trong, nghĩ vợ giúp cha sự tình cùng với mâu thân bị đồng sự tình. Lúc này, vợ giúp cha thanh âm vang lên. Nhiệm vụ, tích phân. Thiên Nhận Tuyết hai mắt tỏa sáng. Tham dò về tích phân tin tức sau đó, tự nhiên biết tích phân tác dụng. Tại trước mắt nàng, xuất hiện vợ giúp cha thương thành bảng thuộc tính, bên trong kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết. Đỉnh cấp võ hồn, thần cấp võ hồn, 10 vạn năm hồn hoàn, 100 vạn năm hồn hoàn, thậm chí bài vị đều có bán, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Vợ giúp cha thực sự là thật lợi hại, năng lượng của nó vượt quá ta tưởng tượng. Nếu như sở hữu những bảo bối này, cũng không dám tin tưởng mình có thể trở nên mạnh đến cỡ nào. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ, chỉ bất quá thấy tích phân của mình số dư, hiện tại cũng chỉ là ngẫm lại. Cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn là đường tam trọng yếu nhất cơ duyên một trong, tọa lạc tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Là độc cô bác khắc chế tự thân kịch độc sân bãi, chỉ tiếc độc cô bác chỉ có bảo sơn, lại không biết như thế nào sử dụng. Hiện tại ta sớm chiếm lĩnh nơi đây, như vậy đường tam muốn phát dục, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Thiên Nhận Tuyết lập tức nghĩ tới đối sách. Nàng có thể trực tiếp giết đường tam, dù là có Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo đang âm thầm thủ hộ, cũng ngăn cản không được hắn. Bây giờ Đường Hạo thực lực kém xa lúc đó, cả đời ốm đau, có thể phát huy thực lực không có bao nhiêu. Chỉ là nếu như trực tiếp giết đường tam, như vậy chính hắn một kịch bản là nhìn mỗi, sau này quỹ tích đại biến, không chừng ra cái gì lớn hơn biên số. Hiện tại nàng cần sớm cắt đoạn đường tam cơ duyên, thận trọng, thẳng đến triệt để siêu việt thế giới này, sở hữu chúa tể chính mình vận mệnh lực lượng. Ra đi. Thiên Nhận Tuyết nhìn chỗ bóng tối thần bí cái bóng, mặt lộ vẻ vẻ uy nghiêm. Một giây sau, hai cái khí tức cường đại người xuất hiện ở Thiên Nhận Tuyết trước mắt. Hai người này khí tức cường đại, tại phía xa Thiên Nhận Tuyết trên thực lực, chính là phong hào đấu la cấp bậc tồn tại, đứng ở đấu la đại lục thực lực đỉnh điểm. Bất quá đối mặt Thiên Nhận Tuyết thời điểm, hai người thái độ cực kỳ cung kính, hơi hơi cúi đầu. Hàng Long, Thiên Quân hai vị cung phụng, ta cần các ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Thiên Nhận Tuyết mở miệng. Toàn bộ bằng thiếu chủ phân phó. Hai vị phong hào đấu la một chỗ nói ra. Hàng Long đấu la, Thiên Quân đấu la chính là võ hồn điện bảy đại cung phụng một trong, trực tiếp nghe lệnh của đại cung phụng Tiên Đạo Lưu, hơn nữa còn là 96 đỉnh phong đấu la. Phong hào đấu la, 95 cấp là một nấc thang, đột phá 95 cấp, thực lực lột xác, thọ mệnh dài hơn. Khi lấy được kịch bản sau đó, Thiên Nhận Tuyết liền để ra điều tra hai gã phong hào đấu la cung cấp chính mình ép buộc. Hàng Long đấu la cũng liền vừa tới Thiên Đấu Đế Quốc không lâu. Lạc Nhật Sâm Lâm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài, đầy kịch độc vũ khí, chim bay cá nhảy thậm chí nhân loại không thể tới gần, mạnh mẽ nhìn tới gần chính là bị độc chết. Đây là độc đấu la độc cô bác thiết trí kịch độc, coi như là phong hào đấu la đụng tới cũng sẽ bị thương tổn được. Thiếu chủ, không nghĩ tới này Lạc Nhật Sâm Lâm lại còn có một cái như vậy kịch độc chi địa. Thiên Quân đấu la nói ra. Nơi này khi độc có thể bài trừ sao? Thiên Nhận Tuyết nói ra. Đương nhiên có thể, nơi đây mặc dù hung hiểm, một dạng phong hào đấu la cũng không dám thâm nhập. Nhưng đối với chúng ta không được, Thiên Quân đấu la nói ra. Chỉ thấy Thiên Quân đấu la triệu hoán võ hồn, chính là một cây màu vàng sẫm bàn long côn. Phá! Thiên Quân đấu la dưới chân xuất hiện từng đạo hồn hoàn, sử dụng cường đại hồn kỹ, một côn quét ngang, kinh khủng hồn kỹ năng lượng hóa thành sóng biển rung động, lập tức kích phá khí độc, cường đại hồn lực đem trực tiếp bốc hơi lên. Khoảnh khắc, trải rộng khí độc băng hỏa lưỡng nghi nhãn trở nên rõ ràng, bên trong hoàn cảnh có thể thấy rõ ràng. Xa xa buồn địa trung tâm, từ hàng cực âm tuyển cùng nóng rực dương tuyển tạo thành hồng lam song sắc đàm thủy đập vào mi mắt, lấy đàm thủy làm trung tâm, quanh mình thực vật sinh trưởng quá mức sung xuê, tràn ngập linh tính, gần như sắp muốn thông linh. Trời ạ, thật là nồng đậm thiên địa linh khí. Thiên Quân đấu la thán phục, lọt vào trong tầm mắt chỗ nhìn kỹ, thiên địa linh khí tụ tập tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trung tâm, không ngừng thoải mái một bên thực vật. Hai người mặc dù không biết những thực vật này, nhưng là cảm thấy thần dị phi phàm. Thiên Nhận Tuyết thì là đi tới một bụi tiên thảo bên cạnh, đây chính là khỉ lá cây bất kim hương sao? Quả nhiên thần dị, không hổ là tiên thảo chi vương, thực vật hệ hồn thú ở tại trước mặt, chiến lực đều muốn giảm một nửa. Xem qua kịch bản, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên nhận được tiên thảo. Liên Hòa Hạnh tiểu sơ, Bát Giác Huyền Băng thảo, Ký Nhung Thông Thiên Quốc, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Thiên Nhận Tuyết thấy tiên thảo mỹ lệ, chuẩn bị tự tay lấy xuống. Dừng tay, một đạo quát chói hai âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, nhìn qua giống như giống cây lao, râu tóc đều là màu xanh đậm lão giả từ trên trời giáng xuống, cho đã mắt phẫn nộ. Thiên Nhận Tuyết hồi đầu vừa nhìn, khép mắt lại, phóng xuất ra khí tức nguy hiểm. Hàng Long, Thiên Quân 96 uy áp một chỗ thả ra. Độc Cô Bác, uy áp kinh khủng, lệnh Độc Cô Bác đại nào đứng máy, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi màu, phản phất đối phương thuận tay là có thể miểu sát chính mình. Độc Cô Bác dùng độc năng lực cực mạnh, nhưng sức chiến đấu hơi yếu. Nếu không phải dùng độc, tại phong hào đấu la bên trong cũng không tính cường đại dường nào. Thái tử điện hạ. Độc Cô Bác gian nan mở miệng, cho đã mắt khiếp sợ. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết Hoa Trang là Tuyết Thanh Hà hình tượng. Làm Thiên Đấu Đế quốc khách khanh, Độc Cô Bác tự nhiên nhận thức Tuyết Thanh Hà. Chỉ bất quá ngày thường Tuyết Thanh Hà ôn hòa, ôn nhuận như ngọc, người khiêm tốn. Hiện tại Tuyết Thanh Hà cho đã mắt uy nghiêm, lạnh lùng đáng sợ, phía sau còn có hai gã phong hào đấu la. Y phục của bọn họ là cung phục, là võ hồn điện thần bí nhất cung phụng, từng cái đều là đương thời đỉnh cấp cao thủ. Thái tử làm sao lại cùng võ hồn điện cung phụng cùng một chỗ? Hơn nữa rõ ràng đối phương lấy Thiên Nhận Tuyết vi tôn. Độc Đấu La, ngươi thật giống như phát hiện cái gì, ta chỉ có thể diệt ngươi miệng. Thiên Nhận Tuyết nói ra nói xong, Hàng Long, Thiên Quân Đấu La cười gần nhìn gầy nhỏ Độc Cô Bác, xoa tay. Không không không, Thái tử điện hạ, ta là Thiên Đấu Đế quốc khách khanh, ta là người của các ngươi. Hai cái 96 đỉnh phong đấu la khí tức để cho Độc Cô Bác thở không nổi, căn bản không dám phản kháng, trên lệch quá xa. Thái tử, ha ha, ta là võ hồn điện thiếu chủ, Tuyết Thanh Hà chẳng qua là ta một thân phận. Ngươi biết bí mật này, cảm giác mình có thể sống sao? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên thả ra võ hồn, cao quý chính là sau cánh thiên sứ võ hồn lập tức xuất hiện, giống như thần tích, để cho người ta cùng bái. Thiên Quân, Hàng Long mặt lộ vẻ vẻ sùng bái. Đây chính là thần cấp võ hồn sao? Chỉ là liếc mắt nhìn là có thể cảm thụ được đến từ linh hồn uy áp. Độc Cô Bác hận không thể trận lỗ thay lại, móc xuống hai mắt của mình, bí mật này quá lớn, bất diệt miệng đều nói không qua. Ta nguyện ý thần phục thiếu chủ, mời thiếu chủ đại nhân cho một cơ hội. Độc Cô Bác quỳ xuống, hắn không thể chết, nếu như chết cháu gái của nàng làm sao bây giờ? Độc Cô Bác, ngươi là một cái dùng độc kỳ tài, cơ hội ta ngược lại là có thể cho ngươi, bất quá uy tín của ngươi ta không phải phi thường tín nhiệm. Thiên Nhận Tuyết Tử tổ nói. Nghe vậy, Độc Cô Bác mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, hắn tại ngoại giới phong bình quả thực không được tốt lắm, thậm chí cổ quái xoa bình. Đợt, câu cái đuổi theo đọc, phiếu đề cử, nguyện phiếu hát. Chương 18, trăm vạn năm hồn hoàn cùng thập nhị dược đoạ lạc đại thiên sứ. Chương 18, trăm vạn năm hồn hoàn cùng thập nhị dược đoạ lạc đại thiên sứ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Độc Cô Bác thần phục với Thiên Nhận Tuyết trước mặt, không có biện pháp, địa thế còn mạnh hơn người. Lúc này nếu không phải là không thần phục, hơn nữa còn biết lớn như vậy bí mật, Hàng Long Thiên Quân hai cái 96 đỉnh phong đấu la còn không đem hắn cho có dương. Đây chính là võ hồn điện cung phụng, ngay cả giáo hoàng bản thân đấu ép buộc không được, thậm chí tất cả cung phụng cùng một chỗ, có hay không quyết giáo hoàng ra lệnh quyền lợi. Hơn nữa Thiên Đấu Đế quốc đại hoàng tử lại là võ hồn điện thiếu chủ giả trang, có thể tưởng tượng được võ hồn điện nhu đồ lớn hơn. Sợ không phải phải nắm giữ toàn bộ đại lục. Thiên Nhận Tuyết cũng không tín nhiệm Độc Cô Bác, nhưng cũng nguyện ý cho Độc Cô Bác cái này dùng độc thiên tài một cái cơ hội, cho nên đạo, Độc Cô Bác, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nếu không ngươi cũng biết hậu quả. Thiếu chủ, tại tiếp theo định là ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Độc Cô Bác liên tục đáp ứng. Lập tức, Thiên Nhận Tuyết để cho Hàng Long Thiên Quân thu thập băng hỏa lưỡng nghi nhãn quanh mình linh thảo. Mà nàng đem bên trong trọng yếu nhất tiên thảo cầm, đương nhiên để lại hạt giống. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn cảnh phi thường thích hợp thực vật sinh trưởng, đồng thời tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Sinh trưởng 1 năm thì có 10 năm hiệu quả, 10 năm thì có 100 năm dưới đáy xúc tích. Cứ thế mà suy ra, thời gian càng dài, linh thảo linh tính càng mạnh đủ để thông linh, thậm chí trở thành 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú. Bất quá một dạng linh thảo không cách nào ở chỗ này sinh tồn, bởi vì chịu không nổi băng hỏa lưỡng nghi nhãn thả ra lạnh vô cùng cực nhiệt chi linh khí. Bình thường nhân loại, hồn thú cũng không cách nào tiếp cận nơi đây. Thời gian dài ngốc tại chỗ này, cũng sẽ bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn lạnh vô cùng cực nhiệt lực lượng xâm lấn thân thể mất thăng bằng tam bỡ. Độc Cô Bác sở dĩ thường thường đi tới nơi này, cũng không dám ở lâu, hoàn toàn là bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực hàn cực viêm lực lượng là độc vật khắc tinh, có thể chậm rãi trong cơ thể hắn kịch độc cắn trả thống khổ, bất quá đồng dạng trị ngọn không trị gốc. Nhìn rất nhiều linh thảo, tiên thảo bị thu gặt, Độc Cô Bác mặc dù không biết, nhưng vẫn là khó tránh khỏi đau lòng. Hàng Long, Thiên Quân, các ngươi sau đó điều một bộ phận tinh nhuệ đem nơi đây vây quanh, hóa thành tư nhân lãnh địa. Ai dám tới gần, giết chết bất luận tội. Thiên Nhận Tuyết phân phó. Là, thiếu chủ. Hai đại phong hào đấu la cùng nhau hồi ứng với. Đinh, thành công đạt được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đạt được nhiệm vụ tích phân 3000. Vừa giúp chắc thanh âm vang lên. Cái này hoàn thành nhiệm vụ sao? Thiên Nhận Tuyết mừng rỡ. Lập tức ý thức chìm vào vừa giúp chắc, nhìn trước mắt thương thành giao diện, ánh mắt hừng hực. 10 vạn năm hồn hoàn, giá 1000 tích phân. 100 vạn năm hồn hoàn, giá 2000 tích phân. 1000 vạn năm hồn hoàn, giá 3000 tích phân. Do dự phía dưới, Thiên Nhận Tuyết lựa chọn thiên sứ hệ 100 vạn năm hồn hoàn, trực tiếp mua. Chỉ nàng chính mình mà nói, cảm thấy cái giá này vị tích phân mua hồn hoàn phi thường có tính giá cả so với. Đinh, chúc mừng quân viên thành công mua 100 vạn năm hồn hoàn. Chú, nên hồn hoàn không nhìn đẳng cấp, thân thể sức chịu đựng, có thể trực tiếp dung hợp tùy ý đẳng cấp. Nhìn trong không gian màu vàng 100 vạn năm hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt hừng hực, có thể cảm thụ được trong đó mênh mông hồn lực, quả thực quá mạnh mẽ. Vừa giúp chắc nói có thể dung hợp tùy ý đẳng cấp, nói cách khác nàng có thể dùng 100 vạn năm hồn hoàn thay thế được trước đó cảnh giới hồn hoàn đồng thời hoàn toàn bao trùm xuống. Nếu như nói như vậy, đây chẳng phải là từ một hồn hoàn bắt đầu toàn bộ có thể phối trí thành 100 vạn năm. Hơn nữa không cần lo lắng bạo thể hậu quả. Vừa nghĩ tới tất cả hồn hoàn đều là 100 vạn năm, cái đội hình này thật là quá hào hoa. Thậm chí về sau tích phân quá nhiều, tất cả hồn hoàn đều có thể phối trí thành thiên vạn năm. Dung hợp. Làm thần cấp võ hồn 6 cánh thiên sứ người sở hữu, tiên thiên hồn lực 20 cấp, bây giờ hơn 20 tuổi Thiên Nhận Tuyết tu vi đã là 69 cấp, chỉ kém cấp 1 liền có thể đột phá đến 70 cấp hồn thánh. Vừa lúc có thể mang 100 vạn năm hồn hoàn phụ ra đến đệ thất hồn hoàn phía trên. Vâng. Một cổ khí tức kinh khủng từ Thiên Nhận Tuyết trên người bạo phát, dung hợp hồn hoàn trong tích tắc, đã đột phá đến 70 cấp. Hơn nữa tại 100 vạn năm hồn lực ra chỉ dưới, tu vi như cưỡi tên lửa giống nhau đạt tới 79. Lấy 100 vạn năm hồn hoàn hồn lực, hoàn toàn có thể trực tiếp đống đến 90 cấp phong hào đấu la cảnh giới. Nhưng bị giới hạn quy tắc, thế giới này mỗi để thăng một cảnh giới đều cần thu hoạch hồn hoàn. Còn thừa lại hồn lực, tiềm tàng tại thiên nhận tuyết trong cơ thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường thân thể, đây là gờ giúp chất xuất phẩm trăm vạn năm hồn hoàn hiệu quả đặc biệt. Ngoại giới, Độc Cô Bác, Hàn Long, Thiên Quân đấu la trợn cả mắt lên. Chỉ thấy thiên nhận tuyết bên người đột nhiên tuôn ra một cái màu vàng hồn hoàn, xưa nay chưa từng có, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa màu vàng trăm vạn năm hồn hoàn mang tới tuyệt đại áp chế để bọn hắn cảm thụ được vô cùng uy áp. Thiếu chủ, ngài đây là? Hàn Long đấu la miệng làm khô miệng gian nan mở miệng. Hơi chút đột phá mà thôi, đây là thần ban cho hồn hoàn. Thiên nhận tuyết thản nhiên nói, giải thích như vậy. Hơi chút đột phá. Độc Cô Bác há hốc mồm, liền thiên nhận tuyết lúc này trên người tràn ngập thần thánh khí tức. Dù là hắn là phong hào đấu la, cũng phải bị miểu sát. Đây chính là thần cấp võ hồn chỗ đáng sợ sao, thực sự là thật lợi hại. Thần ban cho hồn hoàn. Hàn Long, Thiên Quân đấu la nghĩ tới điều gì, cho đã mắt sùng kính cùng cùng bái. Truyền thuyết, sáu cánh thiên sứ võ hồn ký chủ là thiên sứ thần người thừa kế, chỉ cần thông qua thiên sứ chi thần khảo hạch, sẽ được thần ban cho đến thành thần. Thiên nhận tuyết không nhìn mọi người khiếp sợ, nàng còn thừa lại 1000 tích phân, mua 10 vạn năm hồn hoàn không có gì tính giá cả so với, đơn giản dùng để rút thưởng. Đinh, mở ra một lần rút thưởng công năng, cần tiêu hao 1000 tích phân, có hay không bắt đầu? Vợ giúp chat nói ra. Bắt đầu. Thiên nhận tuyết sắc mặt bình tĩnh. Đinh, tiêu hao 1000 tích phân, bắt đầu rút thưởng. Dứt lời, thiên nhận tuyết trước mắt xuất hiện một cái cỡ lớn rút thưởng máy móc đĩa quay, phía trên vật phẩm bao la và tượng, hơn nữa còn có một cây đầy phù văn màu vàng kim đồng hồ, kim đồng hồ rất nhanh chuyển động, xinh xinh bất tức, mở ảo ánh sáng tràn ra, mê người mắt say lờ đờ. Cuối cùng, một cái chỉ có tự xem nhìn thấy màu vàng bảo dương xuất hiện ở trước mắt. Bảo dương từ từ mở ra, một cổ thánh khiết quỷ quyệt hào quang ngút trời dựng lên, trên không trung ngưng tụ một đạo thần thánh thân ảnh. Đó là Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được cậu minh nào đó. Đinh, chúc mừng đạt được 12 cánh đọa lạc đại thiên sứ võ hồn. Chú, siêu việt thần cấp võ hồn, trong thần thoại tồn tại, sở hữu vô hạn trưởng thành lực, có thể trực tiếp dung hợp 12 cánh đọa lạc đại thiên sứ. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Thiên Nhận Tuyết mình cũng nhịn không được vì lại. Ngay cả nguyên lai cực phẩm 6 cánh thiên sứ võ hồn cảm giác đến 12 cánh đọa lạc đại thiên sứ khí tức đều thần phục, quang mang ảm đạm. Phản phất đây mới thật sự là thiên sứ chi thần, sáng thế cùng hủy diệt nhất thể. Chơi ạ. Thiên Nhận Tuyết cảm giác mình trúng cuối cùng, vận khí thật là thật tốt quá. Lập tức dung hợp 12 cánh đọa lạc đại thiên sứ võ hồn. Dung hợp võ hồn không có gì quá lớn dị tượng, nhưng Thiên Nhận Tuyết biết đây chính là tương lai mình cải biến vận mệnh lực lượng. Nàng biến thành song sinh võ hồn, hơn nữa còn sở hữu siêu việt thần cấp võ hồn đại thiên sứ, chỉ cần tốn hao một chút thời gian có thể cải biến thế giới này. Đợt, câu cái đo đếm theo cùng đuổi theo đọc hắc. Chương 19, Tiểu Tuyết Kỳ biến hóa chương 19, Tiểu Tuyết Kỳ biến hóa gờ giúp chat. Đinh, quân viên Thiên Nhận Tuyết gửi một ngón tay định hồng bao. Gờ giúp chat bên trong, tin tức truyền ra tiếng nhắc nhở. Diệp hắc, hồng bao. Vẫn là chỉ định. Dẫn không đến. Thiên sứ giản, là cho Tiêu Dao. Kiếm thanh cái nhiếp, trầm tư Tiêu Dao, đây là vì sao? Thiên Nhận Tuyết. Vạn Tiêu Dao nhận lấy hồng bao, không gian của mình nhiều mấy bội linh hảo, linh tính 10 phần, có chút thần dị. Không sống đối với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì. Thiên Nhận Tuyết, đây là ta tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn lấy được vài loại tiên thảo, tương tư đoạn chẳng hồng, khỉ la cây bất kim hương, bắt giác huyền băng thảo, còn có kỳ nhung thông thiên quốc. Tiên thảo đối với ta không có ích gì, đối với Tiêu Dao chủ nhóm khả năng cũng không có tác dụng gì, bất quá có thể coi cái vật trang trí thưởng thức, ta cũng là cảm kích trước đó chủ nhóm cho ta gửi cái bản. Vạn Tiêu Dao, thì ra là thế, đây chính là Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn tiên thảo, quả thực bất phàm. Nhưng với ta không có ích gì, lễ vật ta thu. Thấy vậy, Vạn Tiêu Dao cũng không có chối từ, làm cái vật trang trí thưởng thức cũng không tệ, nếu là có cái gì thích hợp hoàn cảnh cũng có thể bồi dưỡng một chút. Diệp Hắc, ưa cao. Thiên sứ giản, có cái gì tốt hâm mộ, chẳng phải đây là lẽ đương nhiên sao sao? Đáng tiếc ta chỗ này cũng không có bảo vật gì, Tiêu Dao đệ đệ, nếu không ta đưa ngươi mấy cái thiên sứ muội muội, đều là vô cùng khả ái loại kia. Tiêu Dao, không cần phải. Thiên sứ giản, có phải hay không trướng mắt, ánh mắt cao hơn nữa, ta cũng không phải không thể. Độc thân hơn 7000 năm, nhân gia cũng muốn đến một hồi ngọt ngào yêu đương. Diệp Hắc, hơn 7000 năm, 6. Trong kịch bản, ta cái thế giới này đại đế cũng liền 1-2 vạn năm tả hữu thọ mệnh. Tiêu Dao, mỗi cái hệ thống thế giới không giống nhau, đại đế mặc dù mệnh ngắn, nhưng chiến lược cao á giản thế giới sống lâu, có thể thực lực kéo nhảy qua, ỷ lại tại khoa học kỹ thuật, nếu như khoa học kỹ thuật không chiếm được đột phá, khả năng mấy vạn năm dậm chân tại chỗ. Thiên sứ giản, không sai, đây chính là có chỗ lợi tất có sở thất. Thiên Nhật Tuyết, ưa cao. Kiếm thanh cái nhiếp, thế giới quá lớn, cường giả vô số. Vẫn là gắng giữ lòng bình thường là tốt rồi, từng bước đến. Vạn Tiêu Dao, các ngươi thì sao, gần nhất thế nào, có hay không gặp phải chuyện gì? Diệp Hắc, ai, bởi vì đi tinh không bị ngạn sự tình, ta cùng bạn gái tham bài. Tiêu Dao, bạn gái, Lý Tiểu Mạn. Diệp Hắc, không phải, Lý Tiểu Mạn là ta thời đại học mối tình đầu, chủ nhóm. Nàng xuất ngoại, chúng ta đã sớm chia tay. Hiện tại bạn gái của ta là Ngư Quỳnh. Tiêu Dao, dạng này à, ta ngược lại thật ra quên mất, cô gái này không sai, hắn biết suy nghĩ của ngươi, có phản ứng gì? Diệp Hắc, một cách không ngờ, nàng cư nhiên tin. Hơn nữa nguyện ý cho ta, nhưng là ta này cũng không xác định lúc nào có thể trở về, vạn nhất mấy chục năm sau, ta Tiêu Dao, cái này không cần lo lắng, nếu như là nguyên lai ngươi trở về khả năng phiền phức rất nhiều. Hiện tại thêm vào gờ giúp chat, trong thương thành có rất nhiều vượt giới đạo cụ, chỉ cần có đủ tích phân, tùy thời đều có thể hồi trái đất. Diệp Hắc, gì, ta đây tại sao không có nghĩ đến? Nếu như là dạng này, dường như không thành vấn đề. Đến lúc đó, ta mang theo cả nhà một chỗ tu tiên, há không đẹp thay? Tiêu Giao, cái ý nghĩ này không sai. Thiên sứ Giản, ta đây, vội vàng cải biến sau này, nhưng hiện nay thực lực không đủ. Giản cảm thấy cả xã nữ vương, Lương Băng, Hẹ Xì đầu ít nhiều có chút vấn đề, dù sao trong kịch bản biểu hiện thật sự là quá bất hợp lý, không có người thường có thể tưởng tượng. Từng cái bị chết một cách không ngờ, sau đó lưu lại một đống cục diện rối rắm. Cho nên tương lai thời điểm, nàng không có nói ra, quyết định một cái cải biến tất cả. Kiếm Thánh Cái Nhiếp, tại hạ gần nhất chuẩn bị cùng hoàng đế bệ hạ doanh chính chào từ giả, ai? Cái Nhiếp đã quyết định đi tìm Kinh Kha hài tử, hơn nữa vô ý quyền lợi, công danh lợi lộc. Doanh chính quét ngang lục quốc, trở thành hoàng đế. Làm quỷ cốc chuyển nhân, đã coi như là viên mãn hoàn thành tự thân nhiệm vụ. Diệp Hắc, Cái Nhiếp tiên sinh, ngươi nhưng là thủy hoàng đế bảo tiêu à, ngươi này cái vị trí theo một ý nghĩa nào đó dưới một người trên ba người, rời đi không đáng tiếc. Kiếm Thánh Cái Nhiếp, tại hạ theo đuổi không phải những này, hơn nữa bạn thân ước định cần thực hiện, đứa bé kia quá nhỏ, bên người đều là nguy hiểm. Diệp Hắc, nhân nghĩa, bội phục. Thiên sứ Giản, không biết kế tiếp sẽ có hay không có mới quần viên thêm bảo, ta nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiêu Giao, có, chúng ta chỉ là nhóm đầu tiên. Vừa giúp chắc thường cách một đoạn thời gian mời tân nhân, cũng nhanh. Thiên Nhật Tuyết, có điểm chờ mong. Siêu thần thế giới, thiên sứ Tinh Vân, thiên sứ Chi Thành. Đinh, phát động nhiệm vụ, đi trước xích ô hàng tinh hệ trái đất sao, đánh bại Thái Dương nữ thần đế Lệ Nạ. Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tích phân 5000. Vừa giúp chắc thanh âm vang lên. Nhàm chán dạn ngồi ở trước cửa sổ, đột nhiên nghe được vừa giúp chắc thanh âm, cảm thấy ngoài ý muốn. Có ý tứ, tích phân này không liền đến sao? Dán mặt lộ vẻ vui mừng. Mới vừa đang nói chuyện phiếm, Thiên Nhận Tuyết chia sẻ một lớp tích phân tâm đắc, có thể tại Thương Thành mua rất nhiều đạo cụ cùng với tăng thực lực lên tài nguyên. Nguyên bản vẫn còn ở kỳ quái lúc nào phát động nhiệm vụ, hiện tại đã tới rồi. Lập tức, Giản đứng dậy, mặc chỉnh tề, cùng thần thánh cách xa nộp hồ sơ một tiếng sau đó liền đi trước xích ố hàng tinh hệ. Trong vũ trụ, Giản lấy thân thể vượt qua vũ trụ. Liệt Dương tinh tiểu nữ hoàng nàng là biết đến, là Liệt Dương chủ thần, Thái Dương chi quang ghen người thừa kế, thực lực cường đại. Bất quá vì phòng ngừa Thái Dương chi quang không khống chế được, Liệt Dương đám người kia tại Thái Dương chi quang trong gen tiết trí rất nhiều khóa, đế lệ nạ có thể phát huy thực lực cũng không nhiều. Nếu như kỳ thành vì chân chính chủ thần cấp tồn tại, Giản khẳng định không phải là đối thủ, chỉ là cái kia lực phá hoại cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. Nhưng bây giờ, làm thần thánh cánh tả, đời thứ ba đỉnh cấp thiên sứ, Giản có lòng tin trực tiếp cầm xuống cuộc quyết đấu này. Chu tiên thế giới, miếu đổ nát. Đã là ngày kế, Vạn Tiêu Giao, Thủy Nguyệt chân nhân, Lục Tuyết Kỳ một chỗ nghỉ ngơi một đêm sau đó, chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Bởi vì cha mẹ bị Sa Yêu giết chết, Lục Tuyết Kỳ nhìn cảm xúc trầm thấp, cũng không nói chuyện tình yêu, một mực cúi đầu, y phục trên người đều là phá. Thủy Nguyệt sư thúc, nếu không tìm một cái thành trấn cho Tiểu Tuyết Kỳ mua một bộ quần áo. Vạn Tiêu Giao nói ra. Cũng tốt. Thủy Nguyệt chân nhân mỉm cười. Thế là ba người ngự kiếm mà đi, bay chừng hai canh giờ thời gian, đi đến một chỗ thành nhỏ. Kỳ thực nơi đây đã đến gần Thanh Vân Môn, chỉ còn lại có nghìn dặm tả hữu lộ trình, lại là Trung Nguyên thịnh mà, nhìn rất náo nhiệt, người đến người đi. Thợ cắt may. Vạn Tiêu Giao để cho thợ may cho Lục Tuyết Kỳ tự mình định chế rất nhiều bộ quần áo váy còn có giày. Không thể không nói, thợ may tay nghề phi thường tốt, làm được váy dễ nhìn vô cùng. Lục Tuyết Kỳ mặc vào một cái băng lam sắc váy sau đó, cả người hình tượng đại biến, trong trẻo lạnh lùng khí chất, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng như tuyết, cùng với do dự ánh mắt, tựa như một cái rơi vào phàm trần tiểu tiên nữ, làm cho lòng người sinh liên yêu. Thủy Nguyệt chân nhân thấy vậy, cho đã mắt ưa thích màu. Hai từ này cùng nàng lúc còn trẻ rất giống. Cảm ơn ngươi, Tiêu Giao ca ca. Lục Tuyết Kỳ tay nhỏ bé kháp chéo quần nhỏ giọng nói. Chương 20, không đứng đắn nhiệm vụ, Thủy Nguyệt Tâm chương 20, không đứng đắn nhiệm vụ, Thủy Nguyệt Tâm người đến người đi đường phố, bách tính tiếng la không ngừng. Vạn Tiêu Giao, Thủy Nguyệt chân nhân, nhỏ Lục Tuyết Kỳ cùng một chỗ đi dạo phố. Lục Tuyết Kỳ trong tay cầm hai cây hồng toàn bộ mức quả còn có kẹo đường. Những thứ này đều là Vạn Tiêu Giao mua, hiện tại Lục Tuyết Kỳ còn không có tu luyện, chỉ là một cái 8-9 tuổi lớn hài tử, trên người vẫn có yên hòa khí, không giống sau này tu luyện như vậy lạnh lùng như tuyết núi. Đương nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân hay là bởi vì Thủy Nguyệt chân nhân lời nói và việc làm đều mẫu mực. Đối với nam nhân, Thủy Nguyệt chân nhân là phi thường kiêng kỵ, thậm chí không cho phép môn hạ đệ tử cùng ngoại giới nam nhân tiếp xúc quá nhiều. Bởi vì nàng cảm thấy trên đời phần lớn đều là nam nhân phụ lòng, không đáng nữ tử giao phó cả đời, chỉ có tu hành, độc bạn tiên đạo mới là đang đổ. Bất quá cũng không có cứng nhắc như vậy, nếu là thật yêu thật lòng mà nói, Thủy Nguyệt chân nhân vẫn là sẽ đồng ý cùng với chúc phúc. Tựa như sau này nàng môn hạ đại đệ tử Văn Mẫn cùng Đại Trúc Phong môn hạ đại đệ tử Tống đại nhân liền kết làm đạo lữ. Đinh, phát động nhiệm vụ đặc thù, đạt được Thủy Nguyệt chân nhân 80 hảo cảm. Hiện nay độ hảo cảm 65, nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tích phân 3000. Đột nhiên, vừa giúp chat thanh âm vang lên. Thấy nhiệm vụ này, Vạn Tiêu Giao sắc mặt cổ quái. Nhiệm vụ này chính kinh sao? Vừa giúp chat 80 độ thiện cảm, ngươi muốn làm gì? Vạn Tiêu Giao trong lòng phàn nàn, phát động nhiệm vụ này không phải do hắn hiểu sai xuống. Hiện nay 65 đến 80 độ hảo cảm chỉ kém 15, không nhiều, nhưng là chẳng phải dễ dàng đạt được. Dù sao, Thủy Nguyệt chân nhân tính cách ở chỗ này, từ bỏ đi, 3000 tích phân khá là đáng tiếc. Coi là, cũng không phải cường chế nhiệm vụ, vẫn là vừa làm vừa nhìn a. Vạn Tiêu Giao sắc mặt bình tĩnh. Rất nhanh, bọn hắn đi ngang qua một cái bán đồ trang sức người bán hàng rong trước sạp. Này người bán hàng rong bên trên đồ trang sức phần lớn đều là thủ công, nhìn coi như tinh mỹ. Lúc đầu không có gì đáng giá chú ý, bất quá Vạn Tiêu Dao nhạy cảm phát hiện Thủy Nguyệt Chân Nhân ánh mắt tại một cây màu ngân bạch châu sai thượng đỉnh lưu liếc mắt. Nhưng là chính là liếc mắt, Thủy Nguyệt Chân Nhân liền không nhìn, trực tiếp rời đi. Vạn Tiêu Dao quan sát Thủy Nguyệt Chân Nhân trên dưới, một thân làm váy không thi phấn trang điểm, trên đầu cũng không có cái gì trang sức phẩm, nhìn thành tâm quả dục vô cầu. Thế là Vạn Tiêu Dao lén lén đem cái kia màu ngân bạch châu sai cho ra mua, nhân tiện cũng cho Tiểu Tuyết Kỳ mua một ít đồ trang sức vật. Tại nhà hàng lúc ăn cơm, lại có một cái tiểu nhạc đệm. Mấy cái xem ra giống như là du côn lưu manh nam tử tới quấy rầy Thủy Nguyệt Chân Nhân, dù sao Thủy Nguyệt Chân Nhân tuổi thật mặc dù hơn 300 tuổi, biểu hiện ra nhưng là chừng 30, phong vận vẫn còn, một thân khí chất cực kỳ hấp dẫn người. Cái này khiến Thủy Nguyệt Chân Nhân tức giận phi thường, liền muốn dạy dỗ những này vô liêm sỉ. Bất quá Vạn Tiêu Dao dẫn đầu xuất thủ, hung hăng dạy dỗ những tên lưu manh này người qua đường giáp. Tuy nói là cũ kịch tình, bất quá thật vẫn rất hữu dụng. Cái này tốt cảm giác tốc độ từ 65 tăng lên tới 68%. Đương nhiên, Thủy Nguyệt Chân Nhân mặt ngoài vẫn là băng sơn khuôn mặt. Đêm khuya, khách sạn lầu dưới trong viện, Thủy Nguyệt Chân Nhân đứng ở dưới đáy một người nhìn tràn đầy đốm nhỏ bầu trời đêm, bóng lưng của nàng nhìn phi thường hiệu quạng cô đơn. Thủy Nguyệt sư thúc, trễ như thế còn chưa ngủ. Vạn Tiêu Dao đi tới chào hỏi. Ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Tiêu Dao. Thủy Nguyệt Chân Nhân bình tĩnh nói. Chúng ta người tu thiền, chỉ cần ngồi thiền minh tưởng, nơi nào cần ngủ. Đêm nay bóng đêm rất đẹp, không bằng chúng ta uống xoàng một ngụm như thế nào? Vạn Tiêu Dao nói ra. Tốt. Bất ngờ, Thủy Nguyệt Chân Nhân lại trực tiếp đáp ứng. Không bao lâu, vài chén rượu hạ đố, Thủy Nguyệt Chân Nhân gương mặt hiện lau một cái đà hồng màu, rất là kiểu mị. Tiêu Dao sư điệt, ngươi thật là đạo huyền sư minh đồ đệ. Thủy Nguyệt Chân Nhân hỏi, mang theo men say, ánh mắt mông lung. Vì sao hỏi như vậy? Vạn Tiêu Dao kỳ quái nói. Ha ha ha, đạo huyền sư minh như vậy cũ kỹ nghiêm túc, làm việc có nề nếp. Mà ngươi hành sự hào hiệp, phóng khoáng ngông nên, nội tâm nhiệt tình, ý tưởng rất nhiều. Nơi nào như là đạo huyền sư minh dạy dỗ? Thủy Nguyệt Chân Nhân lại uống một ngụm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thật là sống lâu thấy. Ta tuổi trẻ a, thanh niên nhân triều khí phồn thịnh, còn không có bị thế tục giản giáo ràng buộc. Vạn Tiêu Dao giải thích. Thủy Nguyệt Chân Nhân cảm thấy cũng có đạo lý, bởi vì không có dùng pháp lực luyện hóa tự lực, ánh mắt của nàng mờ nhạt, càng ngày càng cảm thấy Vạn Tiêu Dao như là một cái cố nhân, một cái trong lòng nàng đã từng đại anh hùng, cũng vốn nên là thanh vân trưởng một người. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Tiêu Dao, ngươi có nghe nói qua Vạn Kiếm Nhất? Thủy Nguyệt Chân Nhân đột nhiên nói. Vạn Tiêu Dao khí tức ổn định, hồi đạo, nghe qua, đạo huyền trưởng môn đề cập tới một điểm. Vạn Kiếm Nhất sinh tử là thanh vân môn bí mật, ngoại trừ đạo huyền bên ngoài, những người khác đều không biết. Nếu như Vạn Kiếm Nhất còn sống tin tức truyền đi, cho dù là giả, đạo huyền cũng sẽ đem kỳ biến trở thành sự thật. Tại trường môn cùng sư đệ ở giữa, đạo huyền mãi mãi cũng chọn trưởng môn chi vị. Nhưng hai người tình cảm lại phi thường phức tạp, thậm chí có loại bệnh trạng. Ngươi và hắn rất giống, có thể ngươi là Vạn sư minh chuyển thế nói không chừng. Thủy Nguyệt Chân Nhân nói đùa. Vạn Tiêu Dao, có lẽ là quá tình mịch, rất cô đơn. Thủy Nguyệt Chân Nhân nói rất nhiều hơn đi sự tình. Man hoang đi, sắp nhập ma giáo tổng đàn, chính ma đại chiến, thanh vân thất tử. Hồi lâu sau, thượng thanh cảnh giới Thủy Nguyệt Chân Nhân cư nhiên say qua đi, nằm gục tại trên bàn. Này, cái này say. Vạn Tiêu Dao gãi gãi đầu, sau đó trực tiếp liền đem Thủy Nguyệt Chân Nhân chặn ngang ôm vào trong ngực, hướng đi gian phòng. Thủy Nguyệt Chân Nhân thân thể kỳ thực rất xinh xắn, trên người thường thường tràn ra lau một cái thanh nhã mùi thơm. Hơn nữa thân thể ôm phi thường mềm mại, da thịt tiếp xúc, có thể cảm thụ được kinh người có giãn. Có thể uống nhiều rượu nguyên nhân, Thủy Nguyệt Chân Nhân độ ấm thân thể cao rất nhiều, nóng nóng. Vạn Tiêu Dao dù sao cũng là tuổi ngựa non hầu đá, như vậy tiếp xúc cũng là cảm thấy tim đập rộn lên không ít. Ngày kế, Thủy Nguyệt Chân Nhân yếu ớt tỉnh lại, tu tiên hơn 300 năm, nàng đã thật lâu không có ngủ được thâm trầm như vậy, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người thần hoàn khí túc. Ta tối hôm qua nhớ kỹ đang cùng Tiêu Dao uống rượu, tại sao trở lại? Thủy Nguyệt Chân Nhân ý thức được cái gì? Vội vã nhìn một chút quần áo, hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi, thầm nghĩ, ta đang suy nghĩ gì? Tiêu Dao lứa tuổi ở trong mắt ta vẫn chỉ là một đứa bé, làm sao có thể sẽ Thủy Nguyệt Chân Nhân xuống giường, phát hiện trên bàn trưng bày một cái nhỏ hộp gỗ đàn tử, nàng nhẹ nhàng cầm lấy mở ra, phát hiện bên trong có một cái châu sai, nhìn rất quen mắt. Đây không phải là chính mình tại trên đường thấy chi kia châu sai sao, tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Dao mua, nhưng hắn làm sao biết? Thủy Nguyệt Chân Nhân kinh ngạc. Nàng ôm không rõ tâm tình rời phòng, bên ngoài viện bạn Tiêu Dao đang dạy Tiểu Tuyết Kỳ đánh thái cực quyền dưỡng sinh. Thủy Nguyệt Chân Nhân phát hiện đồ đệ Lục Tuyết Kỳ trên người nhiều một chút quái sức, lập tức xác định là bạn Tiêu Dao mua. Nhiều như vậy đồ trang sức, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là châu sai, vừa khớp sao? Thủy Nguyệt Chân Nhân, sớm. Vạn Tiêu Dao chào hỏi. Sư phụ. Lục Tuyết Kỳ ngon ngọt cười, nhìn vui vẻ không ít. Tối hôm qua. Thủy Nguyệt Chân Nhân dò xét tính vừa hỏi. Tối hôm qua ta tiễn đưa Thủy Nguyệt sư thúc trở về. Vạn Tiêu Dao tùy tiện hồi đáp, nụ cười ánh mặt trời, ánh mắt trong suốt. Thủy Nguyệt Chân Nhân vô ý thức xoay người, mặt mò hơi hơi một đỏ. Đợt, cầu đuổi theo đọc, cầu cái đo đến theo. Chương 21, cái nhiếp cùng doanh chính chương 21, cái nhiếp cùng doanh chính độ hảo cảm 75. Vạn Tiêu Dao nhìn nhiệm vụ độ hoàn thành, vốn tưởng rằng gờ giúp chặt phát động cái này không đứng đắn nhiệm vụ rất khó làm, không nghĩ tới cũng liền một ngày thì làm đến trình độ này. Dựa theo trình độ này, có thể mấy ngày nữa có thể đạt được 80, sau đó có thể đạt được tích phân. Tiếp tục cố gắng. Vạn Tiêu Dao cho mình cổ động, bất quá ở nơi này nhân gian thành nhỏ dừng lại mấy ngày. Thủy Nguyệt Chân Nhân khôi phục hoàn tất, đã chuẩn bị mang theo Lục Tuyết Kỳ trở lại Thanh Vân Môn. Nghĩ đến Cửu Vĩ Tiểu Bạch vẫn còn ở phần hướng gốc, Vạn Tiêu Giao quyết định hay là đi một chút Nam Cương. Tiêu Giao, ngươi thực sự không hồi Thanh Vân Môn? Ngoài thành, Thủy Nguyệt Chân Nhân cùng Vạn Tiêu Giao ở một bên nói chuyện. Lục Tuyết Kỳ ngồi ở xa xa trên tảng đá, ánh mắt ngơ ngác nhìn trời xanh mây trắng. Ân, lúc này đây vốn chính là vì lịch luyện, ta nghĩ lại đi một vài chỗ, sau đó hồi Thanh Vân Môn. Vạn Tiêu Giao hồi đáp. Thiên hạ to lớn, hung hiểm vô số. Tu vi của ngươi mặc dù đã đăng phong tạo cực, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng mọi thứ nghĩ lại sau đó làm. Thủy Nguyệt Chân Nhân dặn. Ta biết rồi. Vạn Tiêu Giao đáp. Thủy Nguyệt Chân Nhân thấy thế, trong lòng hơi hơi phiền muộn, đống nhiên thoại phong nhất chuyển. Tiêu Giao, vì sao phải tiện đưa ta Châu Sai? Mỹ lệ sự vật đều cần lá xanh làm đẹp, cái kia Châu Sai chỉ có tại Thủy Nguyệt Nguyên này ở bên trong mới có thể thể nghiệm giá trị của nó. Vạn Tiêu Giao thật sự nói lấy, ánh mắt của hắn tựa như gió đạm nhiên bình tĩnh. Phi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, con nhỏ tuổi nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Hừ. Thủy Nguyệt Chân Nhân lần đầu tiên làm nũng một câu, cho Vạn Tiêu Giao một cái liếc mắt. Hảo ý ta xin tâm lĩnh, cảm tạ. Thủy Nguyệt Chân Nhân cảm thấy đã lâu hài lòng, mấy trăm năm trong lòng buồn khổ tiêu tán một ít. Vạn Tiêu Giao cái này tuổi trẻ sư điệt cho nàng mang đến từng tia sức sống mới. Sau đó, Thủy Nguyệt Chân Nhân ôm Lục Tuyết Kỳ trực tiếp lăng không ngự kiếm phi hành. Tiêu Giao ca ca, Tiêu Giao ca ca. Lục Tuyết Kỳ lớn tiếng hô hoán, mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, trong mắt tràn ngập nước mắt. Vạn Tiêu Giao phất phất tay. Sau đó, hắn cũng hướng phía Nam Cương bay đi. Lần này đi Nam Cương biên cảnh Phần Hương Cốc cũng có xa vạn dặm, bất quá lấy tốc độ của hắn không bao lâu. Đồng thời, quân biên thế giới, Tần Thời Minh Nguyệt thời không. Đêm khuya, Hàm Dương cung bên trong điện. Cái Nhiếp đi tới Doanh Chính trước mặt, Doanh Chính ngồi ở trước bàn đọc sách phê duyệt tấu chương. Cả nước đại sự Doanh Chính một tay bắt, cho nên trên cơ bản mỗi ngày đều cần thức đêm giải quyết sự vụ. Cái Nhiếp nhìn Doanh Chính, cái này hùng tài đại lược nam nhân trước đây không có, tương lai cũng sẽ không lại xuất hiện, là cử thế vô song độc nhất vô nhị, đã định trước tại toàn bộ sử sách phía trên lưu lại trùng điệp một khoản ân ký. Chỉ là bước vào trung niên, lo liệu quốc sự, Doanh Chính đáy mắt vẫn như cũ tồn tại không che giấu được vẻ bại. Cái Nhiếp tiên sinh, ngươi đã đứng yên thật lâu, có chuyện gì có thể nói? Doanh Chính hơi hơi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Cái Nhiếp. Cho dù là như Cái Nhiếp dạng này võ giả, đối mặt Doanh Chính ánh mắt cũng là không dám nhìn nhiều, phản phất đối mặt không phải một người, mà là một tôn hắc long, tràn ngập cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Trên thực tế, Doanh Chính mặc dù không có tinh tu võ đạo, nhưng thực lực cũng không yếu. Đối với Cái Nhiếp, Doanh Chính là phi thường tín nhiệm, hắn con đường trưởng thành nếu như không có Cái Nhiếp thủ hộ, sợ rằng có rất nhiều lần chết yểu ở giữa đường. Cái Nhiếp làm thiên hạ đệ nhất kiếm khách, kiếm thánh tên không phải Doanh Chính phong, mà là thật sự giết đi ra. Lục Quốc bị diệt, mấy chục năm qua, không biết được bao nhiêu Lục Quốc hậu duệ ám sát Doanh Chính, nhưng từng cái mền Nhiếp đánh chết. Trong đó hung hiểm nhất đúng là Kinh Kha Thứ Tần, một cái thiên hạ đệ nhất thích khách, một cái thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Một lần kia, Doanh Chính mình cũng cảm thấy tử vong gần trong gang tấc, nhưng Cái Nhiếp như trước biết tiếp thần thoại, giết thiên hạ đệ nhất thích khách Kinh Kha. Nếu như nói toàn bộ Đại Tần Doanh Chính tín nhiệm nhất ai, như vậy không thể nghi ngờ là Cái Nhiếp. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, thành hoàng đế đến nay, Doanh Chính đem có thể cho đến vinh dự trên cơ bản đều cho Cái Nhiếp. Bệ hạ quét ngang lục hợp, thiên hạ nhất thống. Bây giờ vi thần có thể trợ giúp bệ hạ địa phương không nhiều lắm, lần này đến đây, Cái Nhiếp là muốn tử quan. Cái Nhiếp có quyền, hơi hơi thở dài. Doanh Chính phê duyệt tấu chương tay đột nhiên một trận, một đôi long mục thả ra kinh người uy áp, toàn bộ cung điện nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới đến băng điểm, tựa hồ tùy thời có thể nổi lôi đỉnh. Nhưng cuối cùng, Doanh Chính vẫn là bình phục cảm xúc, Cái Nhiếp tiên sinh, quả nhân mấy năm gần đây bận về việc chính vụ, quả thật có chút vắng vẻ ngươi, nhưng ngươi muốn cái gì, quả nhân không có không đồng ý, hy vọng ngươi không muốn xa cách. Toàn bộ thiên hạ có thể làm cho Doanh Chính thỏa hiệp cũng chỉ có Cái Nhiếp một người. Nếu như bệ hạ thực sự không có không đồng ý, hay là hy vọng bệ hạ để cho vi thần rời đi. Cái Nhiếp nói ra. Doanh Chính yên lặng, cau mày, ánh mắt một mực đặt ở Cái Nhiếp trên người, thật lâu không nói. Vì đứa bé kia, đúng không? Doanh Chính nói ra. Cái Nhiếp trong mắt hiện vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Doanh Chính cũng biết chuyện này. Bạn bè giao phó, vi thần phải đi hoàn thành. Cái Nhiếp nói ra. Thử, bạn bè. Cái Nhiếp, ngươi ta mặc dù là quân thần, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, ngươi tại quả nhân nơi này là đặc thù, thậm chí là bạch nguyệt quang, ngươi cùng với các đại thần không giống nhau, ngươi là quả nhân chân chính tín nhiệm bằng hữu. Doanh Chính nói ra. Bệ hạ là hoàng đế, sẽ không có bằng hữu. Quân vương đã định trước cô độc, cảm tình sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngài. Cái Nhiếp thẹn đối với bệ hạ ưu ái. Cái Nhiếp cúi đầu không dám nhìn Doanh Chính. Đứa bé kia là đại tần sĩ nhục, Cái Nhiếp, quả nhân là sẽ không để cho hắn sống sót. Doanh Chính nói ra. Cái Nhiếp đồng tử co rụt lại, hay là đạo, bệ hạ, đứa bé kia cũng là huyết mạch của ngươi. Câm miệng. Doanh Chính đột nhiên giận dữ, trong mắt hung quang để cho Cái Nhiếp cảm thấy sống lưng phát lạnh. Đây là Doanh Chính sỉ nhục, hắn thích nhất Lệ Phi sinh ra hải tử vốn tưởng rằng là của mình, nơi nào nghĩ đến Lệ Phi cùng Kinh Kha cũng có tư tình. Đối với Doanh Chính mà nói, đây là không thể chịu đựng. Cái Nhiếp rất muốn nói cái gì, nhưng không có nói tiếp, cũng không giải thích được. Thông qua Tiêu Giao chủ nhóm kịch bản, hắn chiếm được tiên minh thân phận, tuy nói là Kinh Kha huyết mạch, nhưng là có đồn đãi kỳ thực chính là Doanh Chính con trai. Tại trong kịch bản, cũng không có một cái minh xác đáp án, mà lại Lệ Phi vào cung trước đó thái y kiểm tra căn bản không có mang thai. Làm hoàng đế phi tử, vào cung kiểm tra đối chiếu sự thật là phi thường nghiêm khắc. Mặc dù chỉ là có một chút khả năng, đây cũng là Doanh Chính không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên mấy năm nay, không chỉ Cái Nhiếp đang tìm đứa bé kia, Doanh Chính cũng tại tìm. Lui ra đi, thứ quan sự tình đừng đợi nhắc lại. Doanh Chính phất phất tay, không đáp ứng Cái Nhiếp từ quan. Cái Nhiếp hơi hơi thở dài, ánh mắt kiên định, hắn đã sớm dự liệu được Doanh Chính đáp án. bất quá cũng không cái gọi là, hắn muốn đi, này to như vậy Hàm Dương cung cũng ngăn không được. Ngày kế, một tên thái giám chạy tới doanh chính trước mặt, cầm trong tay cái nhiếp quan ấn, lo lắng nói, "Vậy hạ, cái nhiếp thái phó lưu lại quan ấn tiêu thất." Doanh chính ngay vậy, nhắm hai mắt lại, hắn đã sớm biết lại là dạng này, lập tức quát lên, đuổi theo cho ta trở về. Vô luận chân trời góc biển, cái nhiếp chỉ có thể đợi tại quả nhân bên người. Đợt, cái nhiếp cùng doanh chính cảm tình hơi chút sửa lại một chút. Chương 22, Kiếm Thánh Tu Tiên, Lưu Sa Chi chủ. Chương 22, Kiếm Thánh Tu Tiên, Lưu Sa Chi chủ đại tần ở ngoài. Cái nhiếp mang theo thiên minh bắt đầu trốn chết kiếp sống, một đường bị quân tần truy kích, từ đầy máu dần dần tan huyết. Đinh, đẩy lùi quân tần truy kích, nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tích phân 3000. Đêm kia, trong rừng cây, cái nhiếp bên tai truyền đến vở giúp chặt thanh âm, mặc dù bị quân tần truy kích, bất quá vì vậy kích phát trốn chết nhiệm vụ, hơn nữa đạt được tích phân. Nửa tháng này đến nay, ta một mực bị quân tần truy kích, hơn nữa quân tần đội ngũ càng lúc càng lớn, cho dù là ta võ đạo cảnh giới, cũng khó mà bảo trì không bị thương. Cái nhiếp thầm nghĩ, võ giả mặc dù cường đại, bất quá đối mặt thiên quân vạn mã trung quy lực có thua, nếu như đối mặt chiến trận, càng là hung hiểm vạn phần, sinh tử khó liệu, huống chi đây là đại tần thiết kỵ. Cũng may tu luyện thái cực huyền thanh đạo, đang đổi giết hoàn cảnh ác liệt dưới, cái nhiếp càng là từ ngọc thanh tầng 1 tu luyện tới ngọc thanh tầng 2 cảnh giới. Ngọc thanh cảnh, chỉ có tu luyện tới tầng thứ 4 mới sơ hiện uy lực. Bởi vì tầng thứ 4 có thể ngự vật, pháp lực có thể rời đi thân thể, dạng này có tương lai. Phía trước tầng 3 là rèn luyện cơ sở, để cho mình nội tức cùng sự chịu đựng càng thêm đã lâu dài, đồng thời sự khôi phục sức khỏe để thăng. Nếu như cùng nguyên tắc so sánh, cái nhiếp lúc này mặc dù bị thương nhưng không đến mức ám thương nặng thêm, thậm chí đến hôn mê cấp độ, hiện tại trên cơ bản nghỉ ngơi một đêm có thể khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời tinh lực càng ngày càng mạnh. Một bên Thiên Minh ăn xong gà nướng sau đó, liền đi ngủ. Quân viên đều nói tích phân có tác dụng lớn, ta vừa lúc nghiên cứu một chút. Cái nhiếp mở ra thương thành, phát hiện trong thương thành tràn ngập đủ loại công pháp, thần binh, đan dược cùng với phụ trợ đạo cụ. Đây vẫn chỉ là trụ cấp nhất, trên cơ bản trong thương thành thương phẩm bao la và tượng. Thậm chí, cái nhiếp còn chứng kiến thái cực huyền thanh đạo công pháp hoàn chỉnh, chỉ tiếc trước mắt hắn tích phân mua không được. Hơn nữa còn có rất nhiều xuất thần nhập hóa kiếm pháp, kiếm đạo thần thông. Đồng dạng, tích phân không đủ. Cuối cùng, cái nhiếp ánh mắt tập trung ở tại một kiện phụ trợ đạo cụ phía trên. Tu luyện tạm, giá 1000. Chú, sử dụng tu luyện tạm, có thể bước vào thần bí không gian tiến hành một lần đặc thù tu luyện. Ở nơi này không gian bên trong, người tu luyện ngộ tính đề cao thật lớn, ngộ tính càng cao, đạt được càng nhiều, thời gian tu luyện càng lâu. Ta đã là đại tông sư cảnh giới, hơn nữa ở nơi này cảnh giới nhiều năm, nếu là có thể mượn cơ hội đột phá, như vậy đối phó quân thần hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Cái nhiếp hai mắt tỏa sáng. Thế giới của hắn võ đạo chia làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư cùng với trong truyền thuyết tiên nhân chi cảnh. Sư phụ của hắn Quỷ Cốc Tử chính là cái này cảnh giới, Nho Gia Tôn Tử, trăm năm trước Khổng Tử, Mạc Tử, Trang Tử, truyền thuyết đều là tiên nhân cảnh giới tiên hiển, thậm chí là cảnh giới này phía trên. Cái nhiếp nhịn xuống kích động trong lòng, tốn hao 1000 tích phân mua một tờ tu luyện tạm. Đinh, tốn hao 1000 tích phân, đạt được một tờ tu luyện tạm. Vừa giúp chặt thanh âm truyền đến. Sử dụng tu luyện tạm. Cái nhiếp trong lòng nói một câu, lập tức cả người biến mất ở tại chỗ. Hồi tưởng lại, hắn người đã ở tại một mảnh thần bí hỗn độn khí lưu không gian, vô biên vô hạn. Có lẽ là cảm ứng được cái nhiếp là kiếm tu, hỗn độn không gian diễn hóa một mảnh kiếm to lớn hơn giới. Ở nơi này trong không gian tràn đầy kiếm khí cùng với hầu như dán khuôn mặt thực chất hóa kiếm đạo phát tắc, chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm người ta bỗng nhiên hiểu rõ, lĩnh ngộ khắc sâu, không thể tưởng tượng nổi. Cái nhiếp còn không có tu luyện, đã cảm thấy chính mình bình cảnh tại buông lỏng. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không chỉ có tu luyện kiếm đạo đồng thời vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, kiếm cùng đạo pháp tề tu, thiên địa linh khí, kiếm đạo ý quán thâu tại thể, ở tại phía sau một đạo quỷ cốc kiếm ý hóa thành một đầu hắc long, ngạo khiếu trên cửu thiên, chỉ là bách bộ phi kiếm kiếm ý hoành. Trong tích tắc, bình cảnh nghiền nát, cái nhiếp thế như trẻ tre bước vào thiên nhân chi cảnh. Thái cực huyền thanh đạo phá đến tầng thứ 3, đồng thời tốc độ như trước không giảm. Hồi lâu sau, cái nhiếp mở mắt ra lúc, phát hiện loại kia đốn ngộ tu luyện vui vẻ đã biến mất không thấy gì nữa, cái này thần bí không gian bắt đầu bài xích hắn. Lập tức, cả người trở lại hiện thực. Mà trước mặt rơm tuổi vẫn ở chỗ cũ thiếu đốt, cùng hắn tiêu thất trước cơ hồ không có cái gì biến hóa quá lớn. Cái nhiếp cảm giác mình lợi dụng tu luyện cắm ở thần bí không gian tu luyện thật lâu, nhưng hiện thực chỉ là trong nháy mắt. Lập tức cảm thán vở giúp chắc thần kỳ. Lại cảm giác chính mình cảnh giới, lúc này đã đạt đến tiên nhân cảnh giới viên mãn, một thân nội lực chân khí phồn thịnh giống như kinh đào hải lãng, hơn nữa thái cực huyền thanh đạo tu luyện đến ngọc thanh cảnh tầng thứ 4 cảnh giới, thiếu chút nữa tầng thứ 5. Cái nhiếp lòng có cảm giác, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trưng bày ở một bên nguyên hồng trực tiếp treo trên bầu trời. Tại hắn ý niệm không chế giới, nguyên hồng kiếm bay ở không trung tả hữu đằng na, nhanh nhẹn như điện. Thậm chí cái nhiếp nếu như nguyện ý, lúc này là có thể ngự phong dựng lên, tiêu giao thiên địa. Đây chính là thái cực huyền thanh đạo chỗ huyền diệu, có thể tiền kỳ đối chiến lực tăng phúc không lớn. Chỉ khi nào tu luyện tới tầng thứ 4 sở hữu khu vật năng lực có thể phi thiên độ địa, bất quá điều kiện tiên quyết vẫn phải là pháp lực đủ. Cái nhiếp nhìn thiên minh đang ngủ, lập tức bay lên trời chân đạp nguyên hồng kiếm, bay về phía trăng sáng phương hướng, cách mặt đất mấy ngàn thước, cảm nhận gió mát, chỉ cảm thấy phi thường vui sướng. Quả nhiên, bay lượn mới là tự do cảnh giới tối cao. Bên kia, Cửu Hàn chi địa, một chỗ sân cốc. Nơi này là thất quốc đệ nhất sát thủ đoàn địch Lưu Sa đại bản doanh, bất quá vào hôm nay tả dương dưới, Lưu Sa nên đón một vị đặc thù khách hàng. Thừa tướng Lý Tư đứng ở cốc miệng, ở trước mặt hắn là một cái sở hữu đầu tóc bạc trắng trung niên nam tử, hai mắt hướng đầy khí tức nguy hiểm, chống một thanh như là động vật răng cơ trường kiếm, mặc trường bào, khí chàng đáng sợ. Đây là Lưu Sa lão đại, Quỷ Cốc truyền nhân, vệ trang. Ở bên cạnh hắn có Lưu Sa thành viên, như xả mỹ nữ một dạng xích luyện hồng liên, yêu nhã xoáy khí bạch phượng, thần bí quỷ quyệt hắc kỳ lân, vóc dáng khôi ngô lực lượng kinh khủng vô song quỷ. Thật không ngờ vật đổi sao rời, trước đây thừa hành thiên địa phương pháp, chấp hành không tha mục đích Lưu Sa, cư nhiên biến thành thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ. Lý Tư mở miệng, ánh mắt thổ thức. Vệ trang ánh mắt băng lãnh, tóc bạc phiêu giật, trong tay răng cá mập phát ra yêu dị hồng quang. Lý đại nhân, nếu như đây là của ngươi di ngôn, như vậy đến đây chấm dứt. Ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Ta nghĩ, ta hôm nay hẳn là sẽ không chết ở chỗ này. Vệ trang, ta cần ngươi giết một người. Lý Tư mỉm cười, nhìn không có sợ hãi. Giết người, ngươi cũng biết Lưu Sa quý củ. Vệ trang mặt không đổi sắc, nói xong, Lý Tư sai người đánh tới một người cái dương, mở dương ra bên trong đầy hoàng kim. Xem ra cái này nhân loại rất quan trọng. Vệ trang nói ra, đây chỉ là tiền đặt cọc, nếu như được chuyện, còn có một nửa. Lý Tư nói ra, vệ trang khỏe miệng khẽ nhếch, Lý Tư, ngươi nên biết Lưu Sa quý củ. Mặc kệ có làm hay không, có được hay không, nên cho một phần không thể thiếu. Tại hạ đương nhiên biết Lưu Sa quý củ, bất quá Lưu Sa có thể ra tay, nhiệm vụ này khẳng định thành. Lý Tư tự tin nói, mục tiêu là ai? Vệ trang nhìn về phía Lý Tư. Lý Tư ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, kiếm thanh cái nhiếp. Nghe được cái tên này, vệ trang thần tình rõ ràng hoảng hốt một chút. Làm sao, Lưu Sa không giải quyết được cái nhiếp sao? Dù sao đó là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Lý Tư nói ra. Vệ trang khỏe miệng khẽ nhếch, chẳng thèm nó tới, đồ có kỳ danh mà thôi. Lý đại nhân nên biết cái nhiếp thân phận, hắn là sư minh của ta. Vệ trang, lấy phong cách hành sự của ngươi, còn quan tâm sư minh của ngươi? Quỷ cốc truyền nhân vốn chính là chém giết lẫn nhau, chỉ có thể tồn tại một cái. Ngươi giết cái nhiếp, chẳng phải chứng minh ngươi mới là mạnh nhất quỷ cốc truyền nhân? Lý Tư nói ra. Vệ trang nhìn Lý Tư, ánh mắt không có dao động, lẩm bẩm nói, cái nhiếp là ta sư minh, chúng ta động tình tay chân, bất quá làm sát thủ sẽ không có cảm tình. Muốn giết cái nhiếp, Lý đại nhân, ngươi bây giờ lợi thế còn chưa đủ, được thêm tiền. Lý Tư yên lặng, hắn thiếu chút nữa thì tin. Lập tức phất phất tay, người hầu lại mang hai dương bằng tới. Vệ trang mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, nhiệm vụ này, chúng ta Lưu Sa nhận. Nghĩ đến, đây cũng là một hồi phi thường thú vị săn bắn trò chơi. Chẳng qua là ta không rõ, Lý Tư, cái nhiếp cùng ngươi cũng không có mâu thuẫn gì. Doanh chính cũng sẽ không giết cái nhiếp, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Đây là ta việc tư. Lý Tư không trả lời, leo lên xe ngựa trực tiếp rời đi. Về phần tại sao để cho Lưu Sa ra tay giết cái nhiếp, đối với Lý Tư mà nói, càng nhiều hơn có thể là xuất từ đố kỵ. Hắn làm đại tần thừa tướng, được doanh chính tín nhiệm, lại là triều đình của cưng. Chỉ bất quá so với hắn, doanh chính càng thích cái kia không nói lời nào yên lặng kiếm thành cái nhiếp. Hắn cảm thấy doanh chính càng coi trọng cái nhiếp, có lẽ chỉ có cái nhiếp chết, vậy hạ mới có thể chân chính quan tâm hắn, biết hắn mới là chân chính vì đại tần trung thần. Chương 23, Sông phần hương cốc, đùa cửu vĩ. Chương 23, Sông phần hương cốc, đùa cửu vĩ. Chu tiên thế giới, Nam Cương biên cảnh, cùng thập vạn đại sơn tiếp giáp núi lửa cốc, cũng là phần hương cốc nơi ở làm chính đạo tam đại môn phái một trong. Phần hương cốc một mực chấn giữ trung thổ cùng dị tộc lãnh địa thông nhau yếu đạo. Nghìn năm qua thông qua dung hợp cổ vu tộc vu pháp cùng chính thống đạo pháp chống đỡ yêu ma xâm lấn, 800 năm sơn sam cùng phong ấn thú thần đánh một trận. Mà theo tông môn chí bảo huyền hỏa giám thất lạc, phần hương cốc chống đỡ Nam Cương yêu vật đại trận uy lực giảm mạnh, đã dần dần không cách nào tiếp tục ngăn cản yêu vật tiến vào trung thổ đại địa. Nơi đây chính là phần hương cốc sao? Vạn Tiêu Giao nhìn trước mắt núi lửa hình dạng mặt đất phần hương cốc cũng là vì đó kinh ngạc, cùng Thanh Vân Môn so sánh, hoàn cảnh của nơi này xác thực quá kém, thậm chí ác liệt, mà ngay cả thiên địa linh khí đều lây dính một ít tà lực, bầu trời đều là màu máu đỏ. Hắn thần thức hơi hơi lộ ra, toàn bộ phần hương cốc đều tại thần thức bao phủ phía dưới. Tiến vào phần hương cốc, không một người phát hiện. Vạn Tiêu Giao rất nhanh thì đến phần hương cốc tông môn cấm địa Huyền Hỏa Đàn, Huyền Hỏa Đàn chia làm tầng 3, đều là dùng để giam giữ trộm tới yêu ma, hơn nữa nơi này tà lực càng tăng lên, trong không khí linh khí khàn khàn, xen lẫn yêu lực. Tại Huyền Hỏa Đàn một chỗ, một gã trang phục phần hương cốc đạo bảo gầy yếu lao giả ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt điều tức. Đây là phần hương cốc nhị trưởng lão, thượng quan sách. Vẫn luôn tại trấn thủ Huyền Hỏa Đàn, tu vi không kém, khống chế Huyền Hỏa Đàn trận pháp, phòng ngừa xuất hiện cái gì yêu ma tháo chạy ngoài ý muốn. Vạn Tiêu Giao đột nhiên xuất hiện, một cái sống bàn tay liền đem phần hương cốc nhị đường già cho đánh ngất xỉu. Lập tức trực tiếp tiến vào Huyền Hỏa Đàn, nơi này là phần hương cốc cấm địa, ngoại trừ trấn thủ nơi này thượng quan sách, bình thường không có ai ở chỗ này, hơn nữa phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch làm cái giai đoạn này đã thọ nguyên không nhiều, đang tại bế tử quan lĩnh hội phần hương ngọc sách, vô tâm xử lý tông môn sự tình. So với Thanh Vân môn, phần hương cốc mặc dù là chính đạo một trong tam cự đầu, nhưng nội tình cùng với đỉnh cao chiến lược hay là kém một ít. Huyền Hỏa Đàn bên trong, không khí cực nóng, khắp nơi đều là quỷ quyệt hồng quang, sát khí tràn ngập, nếu như tu vi không cao, chỉ là đợi tại dạng này trong hoàn cảnh, liền sẽ rơi vào tâm ma, bị mặt trái cảm xúc trùng kích, không thể tự thoát ra được. Bất quá những này đối với Vạn Tiêu Giao mà nói, không có gì chỗ lại dụng, không ảnh hưởng được nửa điểm. Toàn bộ Huyền Hỏa Đàn phi thường quỷ dị, khắp nơi hiện đầy phù văn cùng với thần bí hoa văn. Những hình vẽ này không phải là Trung Nguyên gia, mà là thuộc về Nam Cương cổ vu tộc. Huyền Hỏa Đàn đã từng chính là Nam Cương cổ vu tộc tế tự sân bãi, mà phần hương cốc chí bảo Huyền Hỏa Giám cũng là xuất thân từ Nam Cương nhất mạch, chính là vu nữ là lướt bảo vật. Vâng. Đột nhiên một cổ nóng dực khí lãng cuộn sạch toàn bộ Huyền Hỏa Đàn, vô tận ta lực cùng cực nóng hỏa diễm cấu thành một đầu toàn thân phun trào hỏa diễm yêu thú, xích diễm thú. Huyền Hỏa Đàn trận pháp bị kích hoạt, đây là phần hương cốc bát hung Huyền Hỏa trận, uy lực thật lớn, thậm chí có thể triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long, thiêu cháy tất cả. Đáng tiếc không có huyền hỏa dám gia trì, bây giờ chỉ có thể triệu hoán Xích Diễm Thú. Trước mắt Xích Diễm Thú có được Kỳ Lân chi thân, Hỏa Long đứng đầu, bốn vó đạp hỏa, yêu khí tận trời, đầy mắt bạo lệ chi khí, dường như muốn cắn người khác, hủy diệt tất cả. Vạn Tiêu Dao sắc mặt như thường, cong lại bắn ra, một đạo kiếm khí lăng không phóng ra, trực tiếp chém Xích Diễm Thú. Sau đó thần thức thâm nhập toàn bộ huyền hỏa đàn, cả người ảnh trực tiếp đi huyền hỏa đàn tầng thứ 3. Cùng tầng thứ nhất cực nóng hoàn cảnh không giống nhau, tầng thứ 3 không gian tràn ngập băng lãnh chi khí, nhiệt độ cực thấp, khắp nơi đều là khối băng cùng băng vụ, hơn nữa còn có một cổ cực mạnh yêu lực nối tiếp nhau ở chỗ này, phi thường cổ xưa. A Khanh Khách, không nghĩ tới còn có nhân loại tu sĩ đi tới nơi này. Là thượng quan sách cái kia lao đông tây phái người tới. Băng vụ bên trong, một đạo quái vật lớn như ẩn như hiện. Mắt thường có thể thấy, từng đạo khổng lồ đôi bay múa đầy trời lấy. Vạn Tiêu Dao nhìn sang, chỉ thấy một đầu trắng như tuyết đại hồ ly chậm rãi từ băng vụ bên trong đi ra, trên đùi của nàng bị màu đỏ thắm xiềng xích ràng buộc, sau lưng đôi không ngừng vung đấy. Đại hồ ly bề ngoài đẹp vô cùng, nhất là miệng ống rất dài, để cho người ta nhìn rất muốn lột một lột. Ngươi chính là Cựu Vĩ đi. Vạn Tiêu Dao nói ra. Cái này hồ ly con mắt phi thường mị hoặc, thanh âm của nàng cũng là phi thường dễ nghe, nhiếp nhân tâm phách. Khí tức của ngươi, nhân loại, cũng không phải là phần hương cốc tu sĩ ghét khí tức. Cựu Vĩ miệng nói tiếng người, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng nguy hiểm. Không có nó, 300 năm trước, nàng đoạt phần hương cốc chí bảo huyền hỏa giám. Phần hương cốc nằm mộng cũng muốn tìm về huyền hỏa giám, 300 năm đến bình thường dày vào nàng, dùng hết đủ loại quỷ kế. Cho nên tại Cựu Vĩ xem ra, Vạn Tiêu Dao khả năng cũng là phần hương cốc quỷ kế một trong. Đi chết đi, nhân loại. Một lời không hợp, 300 năm phong ấn, tối tăm không ánh mặt trời nốt, đã sớm để cho Cựu Vĩ đối với nhân loại tu sĩ cực kỳ phẫn nộ. Đinh, phát động nội dung nhiệm vụ, đánh bại ngàn năm hồ yêu Cựu Vĩ, nhiệm vụ hoàn thành đạt được tích phân 5000. Vừa giúp chat thanh âm vang lên. Này Vạn Tiêu Dao vốn là muốn cứu người, được rồi, hiện tại muốn đánh một trận Cựu Vĩ. Cựu Vĩ tiểu bạch pháp lực bị trên người huyền hỏa liên ràng buộc, một thân thực lực không phát huy được bao nhiêu. Bất quá đối phó một cái như vậy trẻ tuổi nhân loại, vẫn là dư giả. Cựu Vĩ tiểu bạch yêu lực bạo phát, từng đạo băng chi pháp lực ngưng tụ thành băng truy đập tới. Tiểu bạch cũng là Cựu Vĩ thiên hồ, am hiểu băng hệ nhất mạch pháp thuật, hơn nữa sống vượt lên trước 1000 năm, đối với pháp thuật thần thông vận dụng lô hỏa thuần thanh. Vạn Tiêu Dao phất phất tay, những băng này truy trực tiếp ngay tại không trung vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Mặc dù nhỏ chơi làm tại đạo huyền loại kia trưởng môn cấp thực lực tu vi, thiên hạ đỉnh cấp cường giả. Đáng tiếc, trước mắt hắn thực lực đã vượt qua phương này thiên địa hệ thống. Cái gì? Cửu Vĩ khiếp sợ. Dừng lại đúng lúc a. Vạn Tiêu Dao thuấn di đến tiểu bạch phía sau, một tay nắm lên hắn mao nhung nhung đùi, đem toàn bộ yêu thân xốc lên, tả hữu đập tới ném tới. Cửu Vĩ, ghê tởm nhân loại. Cửu Vĩ tiểu bạch phẫn nộ nảy ra, tên nhân loại này lại dám như thế đối với mình thân thể. Câm miệng. Vạn Tiêu Dao tự tay, cách không cầm tiểu bạch thon dài miệng ống. Vào tay mềm mại, xúc cảm mong thích. Tiểu bạch con mắt trừng cực lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người nắm chặt miệng ống. Đây là đem chính mình trở thành sủng vật sao? Vâng. Vạn Tiêu Dao trọng quyền xuất kích, hung hăng đánh một trận Cửu Vĩ tiểu bạch, hắn hoàn toàn sủi lơ ngã xuống đất, một đôi nghiêng dáng dấp con ngươi lặng lẽ chảy nước mắt. Tên nhân loại này thực sự đáng sợ. Cửu Vĩ ánh mắt kiên kỵ, lạnh run. Chính mình làm ngàn năm yêu hồ, tự nhiên bị đơn phương miểu sát, hơn nữa không có một chút sức đánh trả. Đinh, thành công đánh bại ngàn năm yêu hồ Cửu Vĩ, đạt được tích phân 5000. Tích phân tới tay, Vạn Tiêu Dao thần tình trở nên ôn hòa, đi tới Cửu Vĩ bên người, sờ sờ Cửu Vĩ đầu, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện sao? Nhân loại, coi như thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta, nhưng mơ tưởng làm nhục với ta, làm yêu hồ, vĩnh viễn không làm nô. Cửu Vĩ thể, giọng nói kiên quyết. Vạn Tiêu Dao thật không ngờ nguyên tắc cái kia cao lãnh Cửu Vĩ hồ tiểu bạch lại còn có như thế xuẩn manh một mặt, vì vậy nói, tiểu si ngươi biết à, là nàng mời ta ngươi tìm kiếm tung tích, cho nên ta liền đi tới nơi đây. Nhắc tới tiểu si, Cửu Vĩ tiểu bạch con ngươi trợ to, nàng nhớ lại 300 năm trước, cái kia rất thích đờ ra nhìn hoa nhi là có thể nhìn một ngày nữ hải. Đợt, cầu cái đo đến theo, đuổi theo đọc. Chương 24 chương tự do. Cửu Vĩ hồ tỷ tỷ tới báo ân chương 24 chương tự do. Cửu Vĩ hồ tỷ tỷ tới báo ân huyền hỏa đàn phía dưới tầng 3. Đầy trời băng sương, Cửu Vĩ tiểu bạch ngốc sững sờ, lâu đời ký ức hiện lên ở trước mắt, nghĩ tới Hồ Kỳ Sơn cái kia đơn thuần váy trắng nữ hải, cái kia vô cùng nhân loại hiền lành, nàng đem hắn trở thành muội muội yêu thương, đã từng vượt qua một đoạn thời gian tốt đẹp. Chỉ là không có nghĩ đến, hơn 300 năm đi qua, tiểu si lại còn tại tìm kiếm mình. Niệm này, Cửu Vĩ tiểu bạch trong lòng sinh ra lòng ngày nấy. Trước kia nếu không phải tham luyến huyền hỏa giám, dẫn dắt hồ tộc cướp đoạt huyền hỏa giám, cũng sẽ không bị nhốt 300 năm. Hơn nữa dẫn đến hồ tộc tử thương thảm trọng, đến bây giờ đoán chừng đã không có bao nhiêu hồ tộc. Huyền hỏa giám xem như thiên địa chí bảo, vạn hỏa chi tinh phối hợp bắt hung huyền hỏa đại trận có thể triệu hoán bắt hoang hỏa long, thiêu tận thiên hạ vạn vật, hủy thiên diệt địa. Thậm chí cùng thanh vân chu tiên kiếm trận nổi danh. Nàng con tốt chứ? Cửu Vĩ hỏi, lớn như vậy bạch hồ yêu thân nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt bi thương. Rất tốt, đã thành hôn, còn sinh một cái khả ái nữ nhi. Vạn Tiêu Dao nói, các ngươi lại là cái gì quan hệ? Vậy mà nhường ngươi xông đến phần hương cốc cái này đầm rồng hang hổ. Tiểu Bạch hỏi. Không có gì đặc biệt quan hệ, ngang hàng chi giao, chỉ là tại Hồ Kỳ Sơn ngây người nửa tháng, tiếp đó tiểu si mời ta tìm kiếm tỷ tỷ của nàng. Vạn Tiêu Dao nói. Cửu Vĩ cười, ha ha, không có quan hệ gì, vậy sao ngươi đặt mình vào nguy hiểm đi tới nơi này, đáng ra không? Không có cái gì có đáng giá hay không, ta làm việc, không cần để ý cách nhìn của người khác. Vạn Tiêu Dao ánh mắt bình tĩnh. Cửu Vĩ trầm mặc, nhìn xem tự thân xiềng xích, ngươi vẫn là rời đi à, mặc dù ngươi tu vi cao thâm, nhưng trên người ta huyền hỏa liên cùng bát hung huyền hỏa trận tương liên, hơn nữa chất liệu đặc thù, ngoại trừ huyền hỏa giám hoặc phần hương cốc bí thuật, không cách nào mở ra. Vạn Tiêu giao đến gần, lấy tay cầm lấy huyền hỏa liên, nhẹ nhàng một bên, cái kia gò bó tiểu bạch 300 năm xiềng xích tại chỗ liền cắt đứt, nát vài đoạn. Liền cái này, Vạn Tiêu giao chỉ vào huyền hỏa giám. Tiểu bạch hồ ly mắt lại một lần nữa trừng lớn, trong khoảng thời gian ngắn thanh niên trước mắt phát cho nàng rung động nhiều lắm. Huyền hỏa liên cứ như vậy đoạn mất, liền cái đồ chơi này khốn trụ chính mình hơn 300 năm. Lập tức, không có huyền hỏa liên gò bó thôn vệ yêu lực, tiểu bạch khí tức trở nên càng thêm cường thịnh đứng lên, sau lưng chín cái đuôi phóng lên trời. Tại trong lúc thì trắng vụ quang trạch, tiểu bạch bạch hổ chân thân biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tên từ họa bên trong đi tới tuyệt đại bưu vật, hơn nữa còn là không mảnh vải che thân. Đây là một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp, đẹp đến mức không gì sánh được, dáng người cân xứng, đôi mắt câu hồn, làn da trắng như tuyết, trên người một chút bộ vị bị mây mù che, như ẩn như hiện, để cho người ta không khỏi vô hạn mơ màng. Vạn Tiêu Giao nhìn kỹ một chút, đối với tiểu bạch lục thân đưa cho chắc chắn. Tiểu bạch xem như tu luyện mấy ngàn năm yêu hồ, cũng không cảm thấy cái gì, chỉ là kỳ quái nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xoay người sang chỗ khác, che mắt, thiếu hiệp. Vạn Tiêu Giao nghe vậy, cười nói, vậy ta mọc ra mắt là để làm gì, không phải liền là dùng để thưởng thức trên đời này mỹ lệ sự vật. Phốc thử. Nghe nói như thế, tiểu bạch buồn cười, cảm thấy Vạn Tiêu Giao nói đến phi thường có đạo lý. Phong cảnh tuy tốt, nhưng tiểu bạch không có loại kia dở hơi, dùng pháp lực bệnh một kiện áo đen khoác lên người, áo đen tại người, ngược lại là nhiều hơn mấy phần vũ mị dụ hoặc. Đi thôi. Lập tức, Vạn Tiêu Giao mang theo tiểu bạch thuấn di rời đi phần hương cốc, cái này cầm tù nàng 300 năm lồng giam. Phần hương cốc bên ngoài hơn 10 dặm trên một ngọn núi, ngày kế tiếp mặt trời mới mọc, phương đông tảng sáng, một tia dương quang xuất hiện ở cuối chân trời chiếu rọi đại địa. Tiểu bạch đứng tại ngọn núi bên trên, mở ra mảnh khảnh hai tay hô hấp lấy chính mình không khí, thưởng thụ lấy cái này một phần đến từ không dễ tự do, chỉ cảm thấy trên đời không có gì so sánh với từ quan trọng hơn. Nhớ tới 300 năm trước vì cấp đoạn huyền hỏa giám mà đã mất đi tự do, lãng phí tốt đẹp thời gian, thực sự là quá ngu. Tiểu bạch quay người, cặp kia nhiếp hồn đoạt phách con mắt nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, không khỏi đạo, còn không có thỉnh giáo ân công tính danh. Vạn Tiêu Giao, ngươi đây. Vạn Tiêu Giao nói. Tiêu Giao, Tiêu Giao. Quả nhiên là tên rất hay, đến nỗi ta, ân công bảo ta tiểu bạch ta. Cửu vĩ hồ tiểu bạch mỉm cười, phong tình bản trùng. Tiểu bạch, nghe giống sủng vật. Vạn Tiêu Giao trêu đùa một câu. Tiểu bạch, kế tiếp có tính toán gì? Ở đây sự tình đã kết thúc, ta chuẩn bị đi. Vạn Tiêu Giao nói. Lúc này tiểu Lục Tuyết Kỳ vừa mới nhập môn, hắn ngược lại là muốn trở về thật tốt dạy dỗ tiểu Tuyết Kỳ. Dù sao giáo dục phải từ bút bê nắm lên. Đi nơi nào? Tiểu Bạch hỏi. Quên nói cho ngươi, Tiểu Bạch, ta là Thanh Vân Môn người. Vạn Tiêu Giao cười nói. Thanh Vân Môn. Tiểu Bạch kinh ngạc, quả thực không nghĩ tới Tiêu Giao trên thân còn có một cái chính đạo thân phận. Hơn nữa chính đạo còn cứu mình một cái yêu tộc, như thế càng nhìn không thấu Vạn Tiêu Giao. Ta vừa mới đi ra, ở trên đời này cũng chỉ có một người thân, không biết là chết hay sống. Tiểu Bạch nói. Là ai? Vạn Tiêu Giao hỏi đạo. Đệ đệ của ta, Lục Vĩ. Tiểu Bạch trả lời, sửa lại một chút thiết lập, ở đây Lục Vĩ đổi thành Tiểu Bạch đệ đệ, cái khác không có gì biến hóa quá lớn, trước kia cấp đoạt huyền hỏa giám, ta cũng giao cho hắn. Nhiều năm trước tới nay, cho dù ta bị vây, chỉ sợ chính đạo cùng phần hương cốc cũng không thiếu đổi giết hắn à, không biết là chết hay sống. Tiểu Bạch thở dài, trước kia tỷ đệ hai cái sống nương tựa lẫn nhau, đồng dạng cùng một chỗ chấn hương hồ tộc. Chỉ tiếc một ý nghĩ sai lầm, bây giờ hồ tộc lại là triệt để suy sụp xuống. Đi được tới đâu hay tới đó à, ngươi không ngại ta đi theo ngươi đi, 300 năm, trong nhân thế biến hóa rất lớn, ta cũng muốn học tập cho giỏi một chút. Tiểu Bạch nhìn về phía Vạn Tiêu Giao. Có thể à, bất quá nếu là trở về Thanh Vân Môn, ngươi cũng không thể biểu hiện thân người, đương nhiên ngươi đi nơi nào là quyền tự do của ngươi, Tiểu Bạch, ta sẽ không ngăn ngươi. Vạn Tiêu Giao nói. Tốt, ân công. Tiểu Bạch đáp ứng. Đúng, còn không biết ân công nhân kỷ. Hai người đi bộ hướng về phụ cận thành trấn đi đến, dọc theo đường đi Tiểu Bạch lời nói trở nên càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng hoa bát, 300 năm cầm tù thật sự quá cô độc. Tiếp qua mấy tháng, 16 tuổi. Vạn Tiêu Giao thuận miệng trả lời. Còn trẻ như vậy, liền có như thế tu vi. Chỉ sợ bây giờ Thanh Vân trưởng môn đều không phải là đối thủ của ngươi a, ta nhớ được không có bị vây khốn phần hương cốc phía trước, Thanh Vân môn trưởng môn là Thiên Thành Tử, bây giờ là ai? Tiểu Bạch hiếu kỳ. Đạo Huyền. Vạn Tiêu Giao trả lời. Chính là trước kia cái kia Thanh Vân song tiêu Đạo Huyền. Bất quá ta nhớ được Vạn Kiếm Nhất không là càng xuất sắc. Tiểu Bạch nói. Ngươi còn nhận biết Vạn Kiếm Nhất? Vạn Tiêu Giao kinh ngạc. Không biết, nghe nói qua. Khi đó, bọn hắn cũng mới 3-40 tuổi còn chừng. Tiểu Bạch nói. Chớ đã, ngươi họ Vạn, kiếm đạo tạo nghệ cao như vậy, chẳng lẽ là Vạn Kiếm Nhất? Tiểu Bạch mặt lộ vẻ bắt quái chi sắc. Không phải, còn có Vạn Kiếm Nhất sớm tại trên dưới 100 năm phía trước liền chết. Vạn Tiêu Giao nói, không có lộ ra Vạn Kiếm Nhất còn sống tin tức. Kia thật là đáng tiếc. Đúng, Tiêu Giao đệ đệ, ngươi có đạo lữ sao? Tiểu Bạch lại hỏi. Không có. Vạn Tiêu Giao nói thẳng. Ngươi cảm thấy ta như thế nào? Bị nhốt 300 năm, tỷ tỷ bây giờ cần một hồi ngọt ngào yêu nhau an ủi 300 năm tâm linh tương tích. Tiểu Bạch xích lại gần Vạn Tiêu Giao, thổ khí như lan, khẽ cười duyên. Đợt, quyển sách GG đọc chủ trạm, không phải điểm xuất phát GG đọc 5 vạn chữ trưng bày. Hội viên miễn phí đọc cả chương 25 chương mới nhóm viên La Phòng, Liễu Thần chương 25 chương mới nhóm viên La Phòng, Liễu Thần cách Thanh Vân môn trưởng trăm dặm Hà Dương thành, cũng là phụ cận đại thành đệ nhất, thương nghiệp phồn vinh, người đến người đi. Vạn Tiêu Giao mang theo Tiểu Bạch đi tới nơi này, tìm một nhà cấp cao khách sạn ở lại. Không thể không nói, Tiểu Bạch mị lực quá mạnh mẽ, dọc theo đường, quay đầu tỷ lệ 100%. Cơ hồ không có một cái nam nhân có thể ngăn cản Tiểu Bạch hồ ly tinh này mị lực. Phản phất chỉ cần Tiểu Bạch một ánh mắt, những phàm nhân này cam nguyện đi chết, không mang theo mảy may do dự. Cổ kính trong gian phòng, Vạn Tiêu Giao cho Tiểu Bạch điểm cả bàn rực rỡ muôn màu đồ ăn, còn có thượng hạng rượu. Lấy Tiểu Bạch tu vi, tự nhiên không cần thế gian đồ ăn đỡ đói. Bất quá 300 năm chưa từng ăn qua thế gian đồ ăn, Tiểu Bạch cũng là vô cùng hoài niệm, nhất là nhân gian rượu, để cho người ta yêu thích không buông tay. Như thế nào cảm giác hơi nóng? Tiêu Giao đệ đệ. Tiểu Bạch gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, mắt say lờ đờ mông lung, cười nhìn về phía Tiêu Giao, rộng thùng thình, kia áo đen trượt xuống một góc, lộ ra trắng non vai, quả nhiên là lao vai cự trượng. Nóng ngươi liền đem cởi quần áo, cứ như vậy mấy cân rượu còn nóng. Vạn Tiêu Giao nói. Ha ha, vậy không tốt a Tiêu Giao đệ đệ, ngươi xuất thân danh môn chính phái, một thân chính khí. Ta thế nhưng là ngàn năm hồ yêu, nổi tiếng bên ngoài. Tiểu Bạch yêu kiều cười. Nàng cảm thấy đùa giỡn Tiêu Giao thật thú vị, nhất là Tiêu Giao tu vi còn như thế lợi hại, đùa giỡn với tới càng có thành tựu cảm giác. Kỳ thực đối với số đông nam nhân, Tiểu Bạch là phi thường chán ghét, cũng sẽ không giống như bây giờ như có như không cầu dẫn Tiêu Giao. Có lẽ là bởi vì Vạn Tiêu Giao cứu được nàng, hay là bởi vì nguyên nhân của nó, tóm lại tại nàng ở đây, Vạn Tiêu Giao là đặc biệt. Ngươi cũng biết chính mình nổi tiếng bên ngoài a. Vạn Tiêu Giao cười nói. Định ngậm Tiêu Giao đệ đệ, một điểm không để cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ đầu hơi choáng váng. Nói xong, Tiểu Bạch hướng đi một bên giường ngồi xuống, nhấc lên trắng non hai chân, một đôi trắng muốt chân ngọc tới lui, trong miệng gửi phát nam cương khúc. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống, thân thể mềm mại chập trùng tinh tế, hơi hơi nhắm mắt lại. Hồ ly tinh này, thực sự là sẽ câu dẫn người. Vạn Tiêu Giao nghĩ thầm. Đinh, kiểm tra đến phù hợp gia nhập vào chat gờ giúp nhóm viên, phải chăng mời. Đột nhiên, Vạn Tiêu Giao bên tai truyền đến chat gờ giúp âm thanh. Nhìn, chat gờ giúp mời người mới, là cần chủ nhóm đáp ứng. Mời. Không có quá nhiều cân nhắc, Vạn Tiêu Giao đồng ý đinh, bắt đầu mời, mời thành công. Đinh, Phùng Bảo Bảo gia nhập vào chat gờ giúp. Đinh, Liễu Thần gia nhập vào chat gờ giúp. Đinh, La Phong gia nhập vào chat gờ giúp. Đinh, Hoàng Dược Sư gia nhập vào chat gờ giúp. Khá lắm, Liễu Thần cùng La Phong đều tới. Liếc mắt nhìn người mới, Vạn Tiêu Giao kinh ngạc. Một cái là hoàn mỹ thế giới tiên vương cấp cường giả, một cái là thôn phệ tinh không thế giới ngân hà lãnh chúa. Đây nếu là nhóm đầu tiên vào nhóm, chính mình cái này chủ nhóm chi vị nhưng là bắt không được. Vạn Tiêu Giao lập tức dùng chủ nhóm quyền hạn xem nhóm viên vị trí tuyến thời gian. Đầu tiên là Liễu Thần, ở trong gờ giúp chat thấy rõ phía dưới, Liễu Thần tuyến thời gian cũng không phải loạn cổ kỷ nguyên, mà là tiên cổ kỷ nguyên tuyến thời gian, hơn nữa đang cùng dị vực chiến đấu, ở vào kỷ nguyên thời kỳ cuối giai đoạn. La Phong tuyến thời gian đã trở thành võ giả, còn tại địa cầu Tân Thủ thôn, vẫn chưa ra khỏi địa cầu. Dưới một người Phùng Bảo Bảo trước mắt ở vào kịch bản bắt đầu tuyến thời gian. Đến nỗi Hoàng Dược Sư, chợt nhìn, còn tưởng rằng là trong xạ điêu Hoàng Dược Sư, nhưng nhìn chat gờ giúp thấy rõ số liệu, nhưng lại có một chút không giống nhau. Lúc đó ở giữa tuyến tại xạ điêu phía trước, cũng chính là thiên hạ ngũ tuyệt lúc còn trẻ, hơn nữa cái này Hoàng Dược Sư giống như cũng là tu tiên, thu được Tiêu Giao phái truyền thừa, cùng truyền thống Hoàng Dược Sư thiết lập có chút không giống. Chắc gờ rút. Diệp Hắc, cuối cùng người mới tới, hoan nên hoan nên. Thiên Sứ Giản, hoan nên người mới. Kiếm Thanh Cái Nhiếp, hoan nên người mới. Thiên Nhật Tuyết, hoan nên, hoan nên. Tiêu Giao, hoan nên người mới, ta là bạn quần chủ nhóm, hoan nên người mới đến. La Phong, chắc gờ rút. Nhóm viên cũng là thế giới khác người sao? Người mới vào nhóm đều biết tự động thu đến chat gờ giúp cơ sở tin tức sổ tay, dùng để hiểu rõ chat gờ giúp tin tức. La Phong là người hiện đại, có thể vô cùng dễ dàng lý giải. Tiêu Giao, không tệ. Phùng Bảo Bảo, có ý tứ. Ta gọi Phùng Bảo Bảo, mọi người tốt. Phùng Bảo Bảo chào hỏi, ánh mắt ngơ ngác nhìn xem trước mắt chỉ có chính mình có thể nhìn thấy màn hình. Tiêu Giao, ngươi tốt, Phùng Bảo Bảo. Liêu Thần, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Liêu Thần mở miệng, không nghĩ tới đến nàng cảnh giới này còn có thần bí tồn tại có thể trong lúc vô hình khóa lại chính mình, hơn nữa còn không bị chính mình phát hiện, hơn nữa không thể nào tìm lên. Hoàng Dược Sư, thế giới khác, có ý tứ. Chẳng lẽ là tiên giới sao? Xa điêu thế giới, một vách núi cao chót vót trong động, một cái nam tử tóc trắng chậm rãi mở mắt. Nam tử một thân thanh bảo, mặc dù tóc trắng thơ, nhưng khuôn mặt trẻ tuổi, có thể nói là hạng phát đồng nhan. Nam tử chính là Hoàng Dược Sư, kể từ tại Vô Lượng Sơn Lang Hoàng Ngọc Động nhận được Tiêu Giao phái Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc tôn công, hắn liền ẩn thế khổ tu, mấy chục năm như một ngày. Môn công pháp này cũng không phải là đơn giản võ đạo võ học, mà là một môn dính đến tiên nhân chi thuật công pháp. Tu luyện chỗ sâu, phản lão hoàn đồng, cũng tương tự có thể trường sinh. Bất quá lại cần một khỏa kiên định lòng cầu đạo, không thể bị ngoại vật nhiễm, còn cần vong tình, bằng không tu luyện sẽ trì trệ không tiến, không chiếm được tiên pháp, chỉ có thể biến thành thông thường võ đạo vũ phu, dung nhập phàm trần, cùng tiên đạo vô duyên. La Phong, chúng ta vì sao lại gia nhập vào chat gờ rút, chủ nhóm? Tiêu Giao, đơn giản tới nói, là bị ngẫu nhiên chọn chúng. La Phong, ngẫu nhiên Phùng Bảo Bảo, ta vận khí vẫn luôn không kém, gờ rút chat này có cái gì công năng sao? Tiêu Giao, đương nhiên là có, trong thương thành có khắp chư thiên vạn giới công pháp, bảo vận, chỉ cần tích phân đầy đủ, cho dù là thành tiền cũng là trong nháy mắt có thể thành sự tình. Chứ ngoài ra, cũng có thể sớm tốc độ tu luyện, nhanh chóng tấn cấp. Diệp Hắc, đương nhiên, không chỉ chừng này. Tiêu Giao ca xem như chủ nhóm, biết nhóm viên thế giới tương lai phát triển quy tích. La Phong, tương lai quy tích, đó không phải là dự báo tương lai sao? Tiêu Giao, không sai biệt lắm. Bất quá tất nhiên có thể được dự báo, đây cũng là không phải chính xác tương lai. Dù sao các ngươi bây giờ gia nhập vào chat group, đã coi như là theo một ý nghĩa nào đó cải biến một bộ phận tương lai, theo thời gian đưa đẩy, tương lai biến hóa cũng biết càng lúc càng lớn. Hoàng Dược Sư, dự báo tương lai, chủ nhóm chẳng lẽ là tiên nhân? Tiêu Giao, đối với phàm nhân mà nói, xem như cái này phải xem cùng ai dựng lên. Phùng Bảo Bảo, chủ nhóm, ngươi biết tương lai, vậy ngươi biết ta quá khứ sao? Phùng Bảo Bảo đột nhiên hỏi một chút, mỗi người đều có quá khứ, chỉ có nàng không có. Sống mấy chục năm, người bên cạnh càng ngày càng ít, mặc dù không biết cô độc là tư vị gì, nhưng nàng hay là muốn biết đi qua. Tiêu Giao, biết. Phùng Bảo Bảo, chủ nhóm, vậy ngươi nói cho ta biết, đi qua ta là người như thế nào? Ta có phụ mẫu sao? Nghe vậy, nhóm viên nhao nhao hứng thú, muốn nghe Tiêu Giao kể tấu. Đợt, cầu truy đọc, các bạn đọc có phiếu phiếu có thể bỏ cho một ném. Chương 26 chương Phùng Bảo Bảo đi qua, phá vỡ thiên sứ ngạn chương 26 chương Phùng Bảo Bảo đi qua, phá vỡ thiên sứ ngạn chặt gỡ rút. Tiêu Giao, quá khứ của ngươi rất phức tạp, đến nỗi phụ thân của ngươi là khi xưa toàn tính trưởng môn Vô Căn Sinh, Phùng Diệu. Bạn Tiêu Giao nói Phùng Bảo Bảo quá khứ, nhắc tới Vô Căn Sinh người này. Vô Căn Sinh tại trong giới một người tương đối thần bí, tự xưng trời sinh linh căn, đi qua không bắt đầu tương lai không có cuối cùng, nhưng lại phi thường yêu thích gây sự, lại có thiên hạ đệ nhất gậy quấy phân heo xương hảo. Đã từng A36 tặc đứng đầu, giáp thân chi loạn đầu nguồn. Phùng Bảo Bảo, Vô Căn Sinh. Phùng Diệu, chưa từng nghe qua. Phùng Bảo Bảo sau khi nghe, ánh mắt không có gì đặc biệt ba động, bởi vì nàng một điểm ký ức cũng không có. Chẳng qua nếu như người này thật là người nhà của mình, phụ thân của nàng, như vậy chính mình cũng không phải không có cha mẹ, cũng không cô đơn, cũng là có quá khứ. Diệp Hắc, Tiêu Giao đại ca, người mới Phùng Bảo Bảo thân thế rất ly kỳ sao? Tiêu Giao, ly kỳ, hơn nữa Phùng Bảo Bảo thế giới cũng coi như hơi đặc biệt. Phùng Bảo Bảo, chủ nhóm, thế nhưng là ta không có ký ức, ta không cách nào cảm thụ, vì cái gì ta sẽ không có ký ức? Nghĩ tới đây, Phùng Bảo Bảo cảm giác đau đầu, chỉ cảm thấy toàn thân khó. Tiêu Giao, lúc đầu ngươi đã chết, bất quá phụ thân của ngươi vì phục sinh ngươi, dùng bất kỳ kỹ thí nghiệm ở trên thân thể ngươi, nhường ngươi phục sinh, đại giới chính là mất đi ký ức, bất quá nhường ngươi có trường sinh bất lao bất tử năng lực. Thiên Nhật Tuyết, bất lao bất tử. Thiên Sứ Giản, nghe, có ý tứ. Hoàng Dược Sư, không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới nhóm hữu lại là người trường sinh. La Phong, thật thần kỳ. Phùng Bảo Bảo, chủ nhóm, ta phụ thân còn sống sao? Ta nên đi nơi nào tìm hắn? Tiêu Giao, từ ngươi phục sinh đã qua hơn 70 năm, khả năng cao là chết. Phùng Bảo Bảo, ai chẳng biết tại sao, không có cảm xúc Phùng Bảo Bảo nhiều một vòng ưu sầu. Hoàng Dược Sư, chủ nhóm, ngài biết chúng ta thế giới quá khứ tương lai, không biết tại hạ có hy vọng thành tiên đạo sao? Lúc này Hoàng Dược Sư còn không có nhập thế, giống như một tấm giấy trắng, vô cùng đơn thuần, còn không giống hậu thế cổ quái như vậy, có đông tà chi danh. Hoàng Dược Sư trước mắt chỉ có tu đạo chi tâm, không muốn nhiễm bất luận cái gì nhân quả. Đột nhiên gia nhập vào chat group, nếu nói trực tiếp liền tin chủ nhóm mà nói, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Nhưng chat group tồn tại, lại quá mức không thể tưởng tượng. Đối với hắn mà nói, cố chấp nhất chính là mình cuối cùng có thể hay không bước vào trong tiên đạo chi cảnh. Tiêu Giao tam lão truyền thừa, cao thâm mặt chắc, căn bản muốn không giống thế gian công pháp. Đáng tiếc bọn hắn thân hám hồng trần, ân đoán rồi dám không ngừng, mặc dù võ đạo xuất thần nhập hóa, nhưng rất khó tiến thêm một bước. Hoàng Dược Sư không muốn đi bọn hắn đường xưa. Tiêu Giao, không có. Hoàng Dược Sư. Diệp Hắc, ta nhớ ra rồi, ta dựa vào, Hoàng Dược Sư, đây không phải Hoàng Lao Tà sao? Tiêu Giao, mới nhớ a. Diệp Hắc, chẳng lẽ chính là sau này thiên hạ ngũ tuyệt một trong Đào Hoa đạo chủ Đông Tà? Hoàng Dược Sư, Đông Tà? Diệp Hắc, không phải ngươi một cái võ giả, nghĩ như thế nào tu tiên sự tình, đây là ngươi lo lắng sao? Thái quá. Hoàng Dược Sư, huynh đài cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Hắc, tại chúng ta thế giới có rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, Dược Sư, ngươi chính là trong đó một cái nhân vật. Đương nhiên, mặc dù chỉ là trong sách nhân vật, nhưng không có nghĩa là các ngươi chính là hư ảo, liền nghĩ ta cũng có cái bản, nhưng ta cũng là chân thực tồn tại. Hoàng Dược Sư, trong sách nhân vật. Hoàng Dược Sư không hiểu, nhưng nội tâm lại sinh một vòng âm thầm sợ hãi, phản phất thế gian hết thảy đều là hư ảo, toàn bộ khí tức bắt đầu bất ổn, đạo tâm tràn đầy đứt ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục tâm tình, kiên định nội tâm. Diệp Hắc, đúng vậy à, theo ta được biết, ngươi tương lai sẽ trở thành thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, Hoa Sơn Luật Kiếm, nhất chiến thành danh, đứng hàng ngũ tuyệt, thực sự đại tông sư. Hoàng Dược Sư, nhưng tại phía dưới nhất tâm hướng đạo, võ đạo cũng không phải là ta chỗ cầu. Diệp Hắc, ách. Tiêu Giao đại ca, cái này Hoàng Dược Sư không thích hợp a. Tiêu Giao, mỗi một cái thế giới đều có một chút khác biệt, bây giờ chúng ta nhóm viên dược sư cùng ngươi tin tưởng bên trong một cái kia không giống nhau, hắn thu được Tiêu Giao phái truyền thừa, tu luyện chính là Tiêu Giao phái công pháp. Hoàng Dược Sư, chủ nhóm, ngươi đây cũng biết. Hoàng Dược Sư chấn kinh, đây là bí mật của hắn, trừ mình ra không người biết được. Trong lúc nhất thời, chủ nhóm hình tượng ở đấy lòng hắn trở nên cao thâm mặt chắc. Tiêu Giao, không tệ, đây là chủ nhóm quyền năng, nhóm viên tin tức đối với ta mà nói không có gì bí mật. Diệp Hắc, Tiêu Giao phái, đây cũng quá giật ta đều không phải là một cái triều đại, trong thời gian này ít nhất cách trên trăm năm. Hoàng Dược Sư lại là Tiêu Giao phái truyền nhân, nếu là tu luyện Tiêu Giao phái công pháp, ngược lại là có mấy phần khả năng tu tiên, bất quá cũng chỉ là khả năng. Tiêu Giao phái là cả kim hệ võ hiệp chi bên trong môn phái thần bí nhất, công pháp siêu tuyệt, nhân tài liên tục xuất hiện, hơn nữa cũng là lao quái vật cấp bậc tồn tại. Nhưng đến cùng là thế giới võ hiệp, thành tiên căn bản không có khả năng, tối đa chỉ là chạm đến ngưỡng cửa tu tiên. Hoàng Dược Sư, như vậy sao? Hoàng Dược Sư trên mặt hiện lên nhàn nhạt thất lạc, hắn tự hỏi chính mình thiên phú dị bẩm, cầm kỳ thư họa tinh thông, kỳ môn độn giáp lô hỏa thuần thanh. nhưng nghe Diệp Hắc lời nói, chính mình giống như cũng không tính là gì tồn tại đặc biệt. Thiên sứ giản, tốt, bây giờ hai cái nhóm viên tin tức biết đến không sai biệt lắm. Còn có hai cái, Liêu Thần cùng La Phong, Liêu Thần nghe tựa như là một vị thần linh sao? Tiêu Dao, biết các ngươi muốn ăn qua, bất quá kịch tấu là không tốt, tôn trọng tư ẩn, người trong cuộc nếu là không nguyện ý, ta cũng không thể nhiều lời. Thiên sứ giản, Liêu Thần, ngươi đối với tương lai không có hứng thú sao? Liêu Thần, tương lai chỉ là một cái biến hóa, tại ta mà nói cũng không trọng yếu. Xem như tổ tế linh Liêu Thần cảnh giới siêu thoát, lại là đỉnh cấp tiên vương, cảnh giới siêu phàm thoát tục, có thể nói cử thế vô song, phong thái yêu điệu. Dạng này cường giả, không thể lại bị một cái kịch bản một cái tương lai ảnh hưởng. Vốn chính là đi vô địch đạo, duy ngã độc tôn, bất luận cái gì ngoại giới nhân tố, khó mà ảnh hưởng nàng. Cường giả chưa từng e ngại tương lai, cũng không lo lắng tương lai nguy cơ, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là mộng ảo bằng nước. Thiên sứ giản, nghe rất có đạo lý, còn có rất mạnh tự tin. Thiên Nhật Tuyết, Tiêu Dao, giản, Liêu Thần là một vị cổ lão cường giả, không phải ngươi có thể phỏng đoán. Thiên sứ giản, Tiêu Dao đệ đệ, chẳng lẽ so ngươi còn lợi hại hơn sao? Tiêu Dao, trước mắt Liêu Thần lợi hại, sau này cũng không biết. Diệp Hắc, so Tiêu Dao cả cường đại. Cái kia phải cảnh giới gì a? Tiêu Dao, rất mạnh, đánh cái so sánh, nếu là Liêu Thần buông xuống đến giản vũ trụ, chỉ là hô hấp khí tức, liền có thể để cho nàng toàn bộ vũ trụ nứt ra nổ tung. Thiên sứ giản, không phải xem thường chúng ta vũ trụ sao? Hít thở một cái khí liền nổ chúng ta vũ trụ, đây có phải hay không là quá bất hợp lý? Giản rõ ràng không tin, tại sao có thể có lợi hại như vậy sinh mạng thể đâu? Tiêu Dao, đã coi trọng, ngươi sẽ không cho là ta đang nói đùa chứ? Giản, Phùng Bảo Bảo, 6, La Phong, Diệp Hắc, cúng bái Liêu Thần đại lão. Thiên sứ giản, chương 27 chương Liêu Thần nguy cơ, Bảo An đại đế đột kích chương 27 chương Liêu Thần nguy cơ, Bảo An đại đế đột kích hô hấp liền có thể diệt vũ trụ. Một lần này mới nhóm viên vậy mà lợi hại như thế. Không thể không nói, nghe được bạn Tiêu Dao giới thiệu sau đó, giản thế giới quan có chút sụp đổ, thậm chí phá phòng ngự, thật sự nghĩ không ra đến tuột cùng dạng gì cường giả có thể làm đến loại tình trạng này. Loại sinh vật này thật tồn tại sao? Bây giờ, thiên sứ giản đang tại trong vũ trụ phi hành tốc độ cao đi tới Xích Ô hệ hành tinh. Xích Ô hệ hành tinh khoảng cách địa cầu ước vạn năm ánh sáng, dù là cánh thiên sứ thời không chi dực có thể lấy tốc độ ánh sáng vượt tốc độ ánh sáng phi hành, cũng cần thời gian rất lâu mới có đến. Hơn nữa vượt tốc độ ánh sáng phi hành, thời không chỉ cánh cần tiêu hao đại lượng năng lượng, thậm chí là một con số khổng lồ. Cho nên, thiên sứ cho dù nắm giữ năng lực này, cũng rất ít phi hành tốc độ ánh sáng. Ngược lại tại vũ trụ đã biết mỗi tinh hệ chế tạo truyền tống trận dùng để vượt tinh hệ bước nhảy không gian, dạng này có thể tiết kiệm phía dưới thời gian dài. Tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm còn có nửa tháng liền có thể đến Xích Ô hệ hành tinh, đến lúc đó hoàn thành chặt gỡ giúp nhiệm vụ, liền có thể lợi dụng tích phân cường hóa chính mình. Liêu Thần xuất hiện, phát triển giản thế giới quan, mỗi cái thế giới đều khác biệt. Liêu Thần cường đại, giản không cách nào so sánh, nhưng nàng chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền tốt, thay đổi thiên sứ văn minh vận mệnh tương lai, để cho thiên sứ tỷ bội thiếu hy sinh một điểm, cũng làm cho cái sản nữ vương sẽ không vấn lạc. Địa cầu, ta tới. Giản với thiên làm cho tinh hệ trong truyền tống trận phi hành tốc độ cao, quanh thân đều là vũ trụ lưu quang, lóa mắt lóa mắt. Hoàn mỹ thế giới, tiên cổ kỷ nguyên. Liêu Thần đạo tràng. Liêu Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, mắt lộ ra vẻ suy tư. Chắc gờ giúp đột nhiên mời, đồng dạng để cho Liêu Thần cảm thấy hơi hơi kinh ngạc, nhất là ở đây còn có một cái thần bí chủ nhóm. Chủ nhóm biết mỗi thế giới quá khứ tương lai, mặc dù Liêu Thần không tin tương lai cố định, nhưng cũng lo nghĩ cựu thiên thập địa tương lai lại là cái dạng gì. Dị vực bất hủ chi vương số lượng nhiều lắm, đỉnh cấp chiến lược vượt xa cựu thiên thập địa. Dị vực hệ thống tu luyện không giống với cựu thiên thập địa, tấn cấp tiên vương điều kiện không bằng cựu thiên thập địa hà khắc, ở nơi nào chỉ cần hấp thu hắc ám vật chất sa đoạn, liền có thể rút ngắn tấn cấp tiên vương thời gian. Bất quá bởi vì cũng không phải là chân chính ngưng kết tiên vương đạo quả tấn cấp tiên vương cảnh giới, cựu thiên thập địa bên này tiên vương chiến lực muốn càng thêm cường đại một chút. Nhưng cái này cũng không có thể cho cựu thiên thập địa mang đến ưu thế, muốn đánh giết một tôn bất hủ chi vương, cựu thiên thập địa cần trả giá cực kỳ giá thê thảm, căn bản không thể chủ động công kích dị vực. Hy vọng chặt gờ giúp xuất hiện, có thể cho trận này liên quan đến chúng sinh chiến đấu mang đến chuyển cơ. Liêu Thần mặt lộ vẻ trách trời thương dân chi sắc. Đột nhiên, hai đạo lưu quang bay tới Liêu Thần đạo tràng. Người đến chính là Liêu Thần hảo hữu một trong, lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung tiên vương. Bên cạnh vô trung tiên vương còn dắt một đầu đại hắc cẩu, đại hắc cẩu nhìn thấy Liêu Thần, cẩu mô hình nhân dạng chắp tay mà bái, gặp qua Liêu Thần đại nhân. Liêu Thần thấy thế, chỉ là liếc mắt nhìn chó đen, không nói gì thêm. Trái lại là lục đạo luân hồi tiên vương, khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bệnh. Luân hồi đạo hữu, ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy thế? Liêu Thần nói, thi triển thần thông liền muốn thay lục đạo luân hồi tiên vương giảm thương. Nàng pháp môn cùng liên quan tới tánh mạng, đối với chữa thương rất có kỳ hiệu. Lục đạo luân hồi tiên vương khoát tay áo, như thế nghiêm trọng thời cơ, Liêu Thần cũng không cần hao phí sức mạnh chữa thương cho ta, chút thương thế này không tính là gì. Luân hồi bị ba cái bất hủ chi vương đánh lén, luân hồi bàn đều bị đánh nát một góc. Vô trung tiên vương mở miệng, trận chiến này kém chút cho là vẫn lạc, cũng may không có cuối cùng kịp thời đổi tới. Luân hồi tiên vương mặt lộ vẻ vẻ may mắn. Liêu Thần nhíu mày, tiếp tục như vậy không được, cứ kéo dài tình huống như thế, cửu thiên thập địa sớm muộn sẽ bị công phá. Lục đạo luân hồi tiên vương thở dài, Liêu Thần, kỳ thực cái này cũng là chuyện không có cách nào. Dị vực sinh linh bị quyệt, tiên vương cấp chiến lực gấp 10 lần so với chúng ta, ai, đây vốn chính là một hồi không có hy vọng chiến tranh, chúng ta vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là nếu chúng ta không có ở đây, cửu thiên thập địa sẽ như thế nào? Tiên vực đám kia tham sống sợ chết, căn bản không dám rằng có dị vực. nếu là có tiên vực cường giả hỗ trợ, có thể còn có chuyển cơ. Chó đen miệng nói tiếng người, ánh mắt giảo hoạt. Tiên vực nắm giữ nhiều vị tiên vương, hơn nữa thực lực còn phi thường cường đại, xem như rất lớn trợ lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn không dám trêu chọc dị vực, lại coi như cửu thiên thập địa bị công phá, cũng khó có thể uy hiếp được tiên vực. Chỉ là môi hở răng lạnh, thật tình cũng biết, cửu thiên thập địa nếu là không còn, tiên vực như thế nào có thể an ổn? Nếu như có thể tấn cấp chuẩn tiên đế, liền có thể mở ra cục diện, thậm chí diệt dị vực, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, rốt cuộc không cần lo lắng dị vực chi loạn. Vô Trung Tiên Vương nói. Chuẩn tiên đế Liêu Thần trầm mặc, tu luyện nhiều năm, vô số năm tháng đến nay, bao nhiêu cường giả đẫm máu, đến tiên vương đã là cực hạn, chuẩn tiên đế đã là truyền thuyết, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Cho dù là Liêu Thần, nàng cũng không dám cam đoan có thể tấn cấp chuẩn tiên đế, con đường này quá khó khăn. Đi đến một bước này, thiên phú đã không phải là trọng yếu nhất. Cơ duyên, khí vận, đây mới là yếu tố quyết định. Có lẽ tụ tập toàn bộ kỷ nguyên khí vận ra thân, mới có hy vọng nhìn trộm tầng kia cảnh giới. Nếu là có thể bố trí đại trận ngăn cách dị vực, khiến cho 10 vạn năm không thể vào xâm cựu thiên thập địa, thừa cơ hội này, chúng ta có lẽ có thể tìm được chuẩn tiên đế thời cơ. Lục đạo luân hồi tiên vương mở miệng, khóe miệng ho ra từng sợi huyết dịch. Đây là một biện pháp tốt, bất quá cần thời gian, kế tiếp ta sẽ sát tiến dị vực, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Liêu Thần sắc mặt kiên định, bộc phát ra khí tức cường đại, lệnh Vô Trung Tiên Vương, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương ghé mắt. Già thiên thế giới, ít thành phố. Một ngày này chính là hợp lớp thời gian, Diệp Phàm lái xe tới đến Thái Sơn bãi đỗ xe. Nhìn mình đại buôn, Diệp Phàm không khỏi đạo, không biết lần sau trở về là lúc nào, hảo bằng hữu, ngươi liền ở lại đây à? Xe không tệ a. Một bảo vệ ăn mặc thanh niên đi tới, cười chào hỏi. Ân, theo ta nhiều năm. Diệp Phàm thuận miệng trả lời. U, đại buôn, tuổi trẻ tài cao. Bảo an thanh niên tán dương. Ta chuẩn bị trèo lên Thái Sơn, lão huynh, ta xem chúng ta rất có duyên phận, ta không có ở đây thời gian, giúp ta nhìn xem một điểm đó. Diệp Phàm nói. Tốt, đây vốn chính là chức trách của ta. Bảo an thanh niên đáp ứng. Diệp Phàm cảm tạ, cho thanh niên phát một bao hoa tử, tiếp đó đi ra cửa vào bãi đậu xe. Huynh đệ, còn không biết tên của ngươi. Bảo an thanh niên hỏi. Diệp Phàm. Diệp Phàm không quay đầu lại, chỉ là vây vây tay. Diệp Phàm. Ta dựa vào, Diệp Thiên Đế. Bảo an thanh niên đột nhiên phản ứng lại, thần sắc không chắc nhìn xem trước mắt đại buồn, cái này cần bao nhiêu phí đỗ xe à, thua thiệt lớn. Lúc này, Diệp Phàm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mặt khiếp sợ bảo an thanh niên. Rõ ràng, bảo an thanh niên không phải là người tầm thường, đồng dạng có không phải bình thường cơ duyên. Không nghĩ tới còn như vậy tình huống phía dưới đụng phải tương lai Diệp Thiên Đế, đây chẳng phải là kế tiếp chính là chín con rồng kéo hồng quan tài cảnh nổi tiếng, muốn hay không dựng đi nhờ xe. Không được, quá nguy hiểm, vẫn là cầu ở địa cầu a. DS, cầu cái phiếu phiếu, truy đọc. Chương 28 chương tiểu bạch bạch cho, mở tiểu thế giới. Chương 28 chương tiểu bạch bạch cho, mở tiểu thế giới. Chu tiên thế giới, Hà Dương thành, khách sạn. Bạn Tiêu giao ý thức từ chặt gỡ giúp lui ra, đối với mới gia nhập nhóm viên, hắn tự nhiên vô cùng vui vẻ, dạng này có thể tiếp xúc càng nhiều thế giới. Bất quá theo mới gia nhập thực lực quần viên trở nên mạnh mẽ, xem như chủ nhóm hắn, cảm giác thực lực không đủ dùng. Xem ra cần phải thật tốt để thăng một phen thực lực. Bất quá vì cái gì cảm thấy trên thân nóng một chút, mềm mềm. Mở to mắt, đã thấy một tấm tuyệt thế yêu nghiệt khuôn mặt đập vào tầm mắt, cái kia một đôi mắt tản ra kinh tâm động phách lộng lẫy. Chỉ thấy cựu vĩ tiểu bạch ghé vào bộ ngực mình, cái mũi tại bên cạnh hắn không ngừng nghe, hai tay ôm mình thân eo, động tác thân mật. Tiểu bạch, ngươi đây là làm cái gì? Vạn Tiêu Giao nói. Tiêu Giao đệ đệ, ngươi thơm quá a, nhân gia nhịn không được ngửi ngửi. Hơn nữa nhân gia còn cảm rất lạnh. Tiểu bạch ngự tỉ khuôn mặt, lại là dùng đến mềm nhu âm thanh nói, khiến người ta cảm thấy tê tê dại dại. Cái yêu tinh này chín thành tám là đang câu dẫn chính mình. Vạn Tiêu Giao nghe vậy, cười nói, tiểu bạch, ngươi cái này ngàn năm tu vi tại người, còn sợ lạnh? Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi còn tinh thông băng hệ thuật pháp a? Đúng vậy a, thế nhưng là nhân gia thật sự lạnh. Đó là một loại nội tâm cô tịch băng lãnh, cùng tu vi không quan hệ. Tiểu bạch nói. Mượn cớ vẫn rất nhiều, bất quá ngươi đây là đùa lửa. Vạn Tiêu Giao bước lên cái cằm tiểu bạch, nhìn xem trước mắt bưu vật, muốn nói hắn không động tâm là không thể nào. Mặc dù hắn là tu tiên, nhưng không phải thanh tâm quả dục thái thượng vòng tình loại kia gì muốn. Vì chính là ý niệm thông suốt, càng nhiều càng tốt, tùy thích, Tiêu Giao không bị ràng buộc. Chỉ bất quá hắn cùng tiểu bạch quen biết không cao hơn 3 ngày, đoán không cho phép tiểu bạch vì cái gì làm như vậy, vẫn là chỉ muốn trêu chọc chính mình. Nhìn xem Vạn Tiêu Giao ánh mắt, tiểu bạch tựa hồ phát giác cái gì, lập tức kéo ra cùng Vạn Tiêu Giao khoảng cách. Chỉ có điều nàng chút tu vi ấy tại Vạn Tiêu Giao trong mắt đây tính toán là cái gì đâu. Vạn Tiêu Giao đưa tay, vô hình pháp lực rời đi lòng bàn tay, trực tiếp đem hắn kéo đến trong ngực. Mỹ nhân trong ngực, hắn không khỏi tâm thần khuấy động. Tiểu Bạch đấy mắt hiện lên nhàn nhạt bối rối, gắt giọng, "Tiêu Giao đệ đệ, còn có như thế bá khí một mặt." "Ha ha ha. Tiểu Bạch, ta bây giờ nộ khí rất lớn, ngươi phải phụ trách." Vạn Tiêu Giao không nghĩ nhiều như vậy, ai bảo Tiểu Bạch một mực tại bên cạnh làm yêu. Không cho nàng màu sắc xem, thật sự coi chính mình ăn chay. "Nộ khí?" Tiểu Bạch khuôn mặt lập tức đỏ lên, "Tới thật sự, Tiêu Giao đệ đệ." "A." Vạn Tiêu Giao gật đầu. Tiểu Bạch trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là hơi hơi cúi người xuống. Ngày kế tiếp, Vạn Tiêu Giao nhìn xem mình trong gương, tu tiên nhiều năm hắn lại có mắt còn thâm. Không thể không nói, tu luyện ngàn năm cựu vi thiên hồ hậu kình thật to lớn, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Không có chút thực lực tại người, thật đúng là thuần phục không được. Lúc này Tiểu Bạch ngủ thật say, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Nơi nào nghĩ đến Tiêu Giao đệ đệ tuổi còn trẻ, thể lực vậy mà dồi dào như thế. Vạn Tiêu Giao không có quấy rầy Tiểu Bạch tin tức, nhìn một chút trong kính chính mình, lại nhìn một chút rượu trên bàn thủy, thở dài, tiểu sắc đã thương người, từ hôm nay trở đi kiêng rượu. Nói xong, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất. Hà Dương Thành bên ngoài trong một ngọn núi, Vạn Tiêu Giao tới chỗ này trực tiếp mở động phủ tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn bây giờ còn có 5 cái thẻ tu luyện, có thể tiến hành 5 lần đặc thù siêu phàm tu luyện. Sử dụng thẻ tu luyện, trong lòng lặng lẽ nói một câu, Vạn Tiêu Giao thân ảnh hư không tiêu thất. Lần nữa đi tới kỳ dị không gian hỗn độn, ngẩng đầu nhìn lại ngôi sao đầy trời dựa theo kỳ diệu quỹ tích vận chuyển, đập vào tầm mắt chính là thực chất hóa đại đạo chi vận, linh khí vô tận, đại đạo pháp tác hiện hóa đủ loại dị tượng. Chỉ là ở vào cái không gian này, liền cho người được ích lợi vô cùng, phàm phất tùy thời đều có thể thành tiên mà đi. Một cỗ sinh ra đã biết đốn ngộ cảm giác tự nhiên sinh ra. Vạn Tiêu Giao khoanh chân ngồi ở hư không, yên lặng vận chuyển công pháp Thái Sơ Kiếm Kinh. Thiên địa linh lực, đại đạo pháp tác toàn bộ hướng về đan điền kim đan tràn vào, cảnh giới của hắn cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác để thăng. Rất nhanh là đến kim đan cảnh cực hạn. Chỉ thấy đạt đến mượt mà như ý kim đan mặt ngoài xuất hiện từng đạo có thể thấy rõ ràng kim sắc vết rạn. Anh, kim đan vỡ vụn, nguyên anh sinh ra. Cái này nguyên anh giống như là phiên bản thu nhỏ Vạn Tiêu Giao, toàn thân huyền quang, kỳ diệu lạ thường, nguyên anh ôm kiếm thai, vận dưỡng vô lượng kiếm khí. Cùng bình thường người tu luyện không giống nhau, tu luyện Thái Sơ Kiếm Kinh đột phá đến nguyên anh sau đó, còn có thể ngưng kết Thái Sơ kiếm thai mới là kiếm tu bản mệnh chi kiếm, uy lực vô tận, là kiếm tu chủ yếu công phạt một trong thủ đoạn. Chỉ có điều đây vẫn chỉ là Thái Sơ Kiếm Kinh điểm xuất phát. Theo nguyên anh ngưng kết thành công, lấy nguyên anh làm trung tâm từng đạo pháp lực trong biên chế một cái thế giới kỳ dị, hay là tại mở thể nội thế giới. Đây là Thái Sơ Kiếm Kinh ghi lại kiếm giới, tu luyện tới nguyên anh sau đó liền có thể mở một phương kiếm giới, mặc dù chỉ là một cái thế giới hình thức ban đầu, nhưng cùng thế giới chân thật không có gì khác biệt, theo thực lực để thăng, thế giới này cũng biết càng lúc càng lớn. Hơn nữa có thể chiếu rọi đến trong hiện thực, hóa thành vô thượng lĩnh vực, công phạt chư thiên. Nhìn xem dần dần hình thành tiểu thế giới, và tiêu giao nội tâm bành trướng kích động. Chỉ là nguyên anh cảnh giới, liền mở thể nội thế giới, môn công pháp này coi là thật bất phàm. Tu luyện vẫn tại trong kéo dài, theo thể nội thế giới hình thành, pháp lực của hắn sức mạnh cùng với kiếm ý càng cường đại, thực lực xảy ra chất biến. Đồng thời trong thức hải cùng nhau xuyên qua mà đến chí bảo Hiên Viên kiếm cũng rời tới thể nội kiếm giới. Hiên Viên kiếm lấy tự thân kiếm ý ẩn dưỡng thế giới, toàn bộ thế giới tràn đầy kiếm khí, vô cùng sắc bén, mà Hiên Viên kiếm tản mát ra tia sáng càng lóa mắt. Rất lâu, cảnh giới đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Vạn Tiêu Giao cảm thấy còn chưa đủ, tiếp tục sử dụng một tấm tu luyện tạm tu luyện. Lần này tốc độ tu luyện chậm lại, bất quá vẫn là đột phá nguyên anh bình cảnh, tiến vào hóa thần cảnh giới. Tấn cấp hóa thần sau đó, thần hồn sinh ra thủy biến, nhất niệm nguyên thần lý thể, ngao du hư không, thần thức cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ chu thiên thế giới, thiên địa vạn vật đều có thể thấy rõ. Hiên Viên kiếm. Bên trong hư không, Vạn Tiêu Giao cầm trong tay Hiên Viên kiếm, hướng về phía không gian hỗn độn đại đạo diễn hóa từng vì sao bổ tới. Kiếm quang qua, từng đạo hoàng kim kiếm khí tàn phá bừa bãi hoàn vũ. Từng vì sao trực tiếp bị một phân thành hai, tiếp đó ầm vang phá toái. Kiếm khí dư ba không dứt, không gian đều bị chém rách. Còn có thể, không chỉ pháp lực thủy biến, liền sử dụng Hiên Viên kiếm đánh bắt cũng không có nặng như vậy. Vạn Tiêu Giao cảm giác quanh thân biến hóa, lần thứ nhất sử dụng Hiên Viên kiếm đối chiến Thiên Sứ Giản, chỉ là huy động một kiếm, cơ hồ hút khô chính mình toàn bộ pháp lực, bây giờ ngược lại có thể vận dụng tự nhiên, đơn giản phát huy Hiên Viên kiếm nên có sức mạnh. Bất quá có thể cùng chính mình cùng nhau xuyên việt, Hiên Viên kiếm uy lực chân chính không chỉ như thế, hắn còn không có chân chính kích phát chuôi này chí bảo thần kiếm sức mạnh thực sự. Dù sao, đây chính là Nhân Hoàng chi kiếm, hội tụ thiên địa công đức khí vận một thể, giết người càng là không dính nhân quả. Sau đó, Vạn Tiêu Giao rời đi thẻ tu luyện không gian hỗn độn trở lại thực tế. Thực tế chỉ là nháy mắt, mà thực lực của hắn lại là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có cách nào, nhóm viên cường đại, xem như chủ nhóm cũng là áp lực như núi a.